Chương 1814, biết được tin dữ chương 1814, biết được tin dữ Giang Bắc nghe từ Doanh Doanh lời nói, ánh mắt cũng đặt ở trên người nàng. Không có khả năng. Giang Bắc rất quả quyết đưa ra đáp án. Từ Doanh Doanh lại lắc đầu nói rằng, vì cái gì không có khả năng? Giang Bắc mở miệng nói, đã từng lúc trước, Ngải Lâm vì cứu ta, bị mẹ của mình tra tấn tới tinh thần xảy ra vấn đề, đều không được đã mới bị giam tiến vào bệnh viện tâm thần bên trong. Là ta bất chấp nguy hiểm, chạy tới Mỹ Quốc, đem người cấp cứu đi ra. Lại thêm hơn nửa năm trị liệu, mới khiến cho nàng dần dần bình phục tới. Lại thêm Ngải Lâm đã mất đi không ít ký ức, nàng không có khả năng cùng Sophia trực tiếp thông đồng tốt. Từ Doanh Doanh nhưng lại có cái nhìn bất đồng. Cái này cũng khó mà nói a. Từ Doanh Doanh đối Giang Bắc nói rằng, vạn nhất đây là một cái từ vừa mới bắt đầu liền nào đó định tốt kế hoạch đâu. Mọi thứ đều là giả, Sophia biết ngươi sẽ không thấy chết không cứu. Dù sao, đây cũng là ngươi uy hiếp, cho nên mới mưu đồ tốt đây hết thảy, cũng là vì hôm nay. Mẫu xảo tổ chức cho tới nay mục tiêu cũng là vì có thể tiến vào Long Quốc thị trường, mong muốn dựa vào sức ảnh hưởng của mình, gõ mở Long Quốc đại môn. Từ đó liền có thể tùy tiện trưởng khống Long Quốc kinh tế. Đến lúc đó Long Quốc tài sản chỉ có thể đi theo không ngừng dẫn ra ngoài, mong muốn trở về liền sẽ biến rất khó. Bất luận đứng tại cái nào góc độ đến xem, mẫu xảo tổ chức vẫn luôn đang lưu đồ một cái kiếm bộn không lỗ kế hoạch. Sophia vô cùng rõ ràng ngươi ở trong nước lực ảnh hưởng. Mong muốn như vậy mà đơn giản diệt trừ ngươi, tất nhiên cũng là rất không có khả năng. Cho nên liền sớm cùng mình nữ nhi thương lượng xong, lưu đồ đây hết thảy. Từ Doanh Doanh đứng lên, đem Giang Bắc trước mặt đồ ăn bưng đến trước mặt mình. Ngải Lâm từ đầu đến cuối đều là con cá, ngươi mới là con cá kia. Bọn hắn mong muốn lợi dụng dư luận đến giết ngươi. Dạng này, mục đích của bọn hắn liền có thể đạt đến. Trừ đi ngươi, mẫu xảo tổ chức muốn đi vào Long Quốc, liền sẽ dễ như trở bàn tay. Giang Bắc nghe từ Doanh Doanh lời nói, người cũng biến thành yên tĩnh trở lại. Cái này thật đúng là Giang Bắc cũng không hề có cân nhắc qua vấn đề. Giang Bắc có thể muốn lấy được Sophia rất xấu, nhưng không có nghĩ qua Ngải Lâm sẽ cùng Sophia sớm thông đồng tốt. Nàng là có hay không đang đã mất đi ký ức. Giang Bắc đối với cái này bắt đầu cũng biểu thị nổi lên nghi ngờ, bởi vì hắn không nhìn thấy báo cáo, mọi thứ đều là từ bác sĩ trong miệng nghe được. Bác sĩ này có phải hay không Sophia người? Điểm này Giang Bắc đều đã không cách nào bảo đảm. Giang Bắc cúi đầu. Nếu như nói tới, liền xem như đi tìm Ngải Lâm đều vô dụng. Nếu như ngươi nói mọi thứ đều là thật, kia Ngải Lâm hiện tại chính là ước gì ta chết người. Nàng trở thành mẫu xảo tổ chức mới mụ mụ, mà ta trở thành nàng leo lên vị trí kia giai thạch. Từ Doanh Doanh đốn vai nhìn xem Giang Bắc nói rằng, ta cũng chỉ là suy đoán nói một chút, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Dù sao đây là chuyện của các ngươi. Lúc này đi tìm Ngải Lâm tác dụng kỳ thật không có lớn như vậy. Chẳng bằng đi trước bệnh viện nhìn xem Long Vân tình huống. Bất kể nói thế nào, nàng cũng hỏng con của ngươi không phải sao? Giang Bắc nghe được từ Doanh Doanh lời nói, hắn cũng đi theo nhíu mày đến. Ngươi là thế nào biết nàng mang thai? A, ta từ Doanh Doanh cũng lập tức chế nhạo lên. Long Vân thai nạn xe cộ nằm biệt chuyện, các nàng tự nhiên đều là biết đến. Mà Long Vân cần làm giải phẫu, bụng hài tử không giữ được chuyện, tự nhiên cũng bị lộ ra. Nhưng chuyện này Giang Bắc vẫn còn không biết rõ. Từ Doanh Doanh khía cạnh nói ra vấn đề này, cũng là muốn nhường Giang Bắc đi xem một chút. Dù sao Long Vân trong bụng hài tử là hắn, hắn cũng không thể không hề làm gì a. Từ Doanh Doanh miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Ta cũng là nghe người khác nói. Nghe nói. Giang Bác nhìn xem Từ Doanh Doanh nói rằng, ngươi là thật không hiểu nói láo. Nếu như là nghe nói, cái kia hẳn là không nắm chắc được mới đúng. Có thể ngươi nói với ta thời điểm, là khẳng định ngữ khí. Cho nên, chuyện này ngươi đã biết đúng không? Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Em đẹp Long Vân lại là thế nào xảy ra tai nạn xe cộ? Các ngươi có phải hay không tại đối ta tận lực lén gạt đi cái gì? Nghe Giang Bác ép hỏi, Từ Doanh Doanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta chỉ biết là Long Vân tai nạn xe cộ nằm viện tin tức, còn lại tin tức ta cũng đều là nghe được. Đương nhiên, cũng bao quát Long Vân mang thai tin tức. Từ Doanh Doanh một bên nói lời này, một bên tra xét Giang Bắc sắc mặt, chú ý tới Giang Bắc đã sinh khí sau, nàng cũng chỉ có thể mở miệng nói ra. Long Vân thai nạn xe cộ cần giải phẫu, cho nên nàng trong bụng hải tử cũng có thể là giữ không được cái gì. Giang Bắc nghe được câu này, đột nhiên đứng lên. Ngươi nói cái gì? Hải tử giữ không được? Giang Bắc phẫn nộ nhìn xem trước mặt Từ Doanh Doanh. Từ Doanh Doanh cũng sợ hãi đi theo đứng lên. Là, cho nên ta mới nghĩ đến, ngươi đi bệnh viện nhìn nàng một cái. Kia dù sao cũng là con của ngươi, nàng hôm nay cũng hẳn là đã tỉnh lại. Hiện tại thời gian này, nàng càng cần hơn ngươi có thể ở bên người. Giang Bắc không chờ Từ Doanh Doanh nói dứt lời, hướng thẳng đến bên ngoài đi ra ngoài. Chờ một chút. Từ Doanh Doanh lấy ra chìa khóa xe của mình trực tiếp ném cho Giang Bắc. Lái xe của ta đi, nhanh như vậy điểm. Giang Bắc cảm kích nhìn Từ Doanh Doanh. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Nếu như chuyện này ta không có xảy ra việc gì, ta nhất định sẽ giúp ngươi điều tra tình tưởng Giang Xuyên nguyên nhân cái chết. Giang Bắc nói dứt lời về sau, rời đi ra đến bên ngoài. Lập tức lái lên Từ Doanh Doanh xe, hướng phía Long Vân chỗ bệnh viện mà đi. Trước khi đến bệnh viện trên đường, Giang Bắc cũng cầm điện thoại gọi cho Tiền Chính. Uy, ai vậy? Tiền Chính mơ mơ màng màng đang ngủ đâu? Bị điện giật lời nói cho đánh thức, nhìn xem số xa lạ. Ngữ khí của hắn đương nhiên cũng không có tốt như vậy. Cho ta điều tra một chút Ngải Lâm tin tức, lập tức, phải nhanh. Bác ca, ngươi hiện ra. Tiền Chính nghe được là Giang Bắc thanh âm, cũng đi theo kích động. Trước mắt ta chỉ là bị tìm người bảo lãnh hậu thẩm, vẫn còn không tính là chân chính không sao. Tra cho ta một chút, Ngải Lâm gần nhất có cái gì hành động. Minh bạch, ta lập tức điều tra. Tiền Chính đáp trả, cũng không kịp mặc quần áo, trực tiếp ngồi ở máy vi tính phía trước bắt đầu tìm tòi. Sau khi cúp điện thoại, Giang Bắc cũng bắt đầu chăm chú mở ra xe. Hắn dùng tốc độ cực nhanh đi tới bệnh viện, cũng tại cửa phòng bệnh, thấy được tỉnh lại Long Vân. Long Vân cả người rất là suy yếu, liền xem như hiện tại thanh tỉnh, nói chuyện gì gì đó cũng rất ít. Giang Bắc đẩy cửa ra đi đến. Giang Bắc. Mọi người thấy Giang Bắc, cũng đều sửng sốt một chút. Giang Bắc hướng phía đại gia gật gật đầu, đi thẳng tới Long Vân bên người. Long Vân nhìn thấy Giang Bắc, nước mắt cũng không khỏi chảy ra. Giang Bắc ôm nàng an ủi. Thu này, ta sẽ thay người báo. Chương 1815, cáo chi Giang Bắc tin tức chương 1815, cáo chi Giang Bắc tin tức Giang Bắc an ủi Long Vân. Người kế tiếp cái gì cũng không cần muốn, an tâm dưỡng tốt thân thể của mình. Thân thể của ta, chính ta có thể tới xử lý. Hết thể đều xử lý tốt, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cái gì bàn giao đều được, ta không oán không hối. Giang Bắc nói dứt lời, buông lỏng ra Long Vân. Hắn ngược lại nhìn về phía đứng bên cạnh Triệu Viên Viên, Lý Ngải cùng Lý Thiến Ngọc ba người. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi chiếu cố nàng một chút. Ta không thể đi ra thời gian quá dài, ta còn muốn lập tức chạy trở về. Nếu có cái gì cần, có thể trực tiếp liên hệ tài xế của ta Lăng Phong. Hắn có thể tận khả năng hài lòng yêu cầu của các ngươi. Giang Bắc nói dứt lời, lại dừng bước lại nhìn Long Vân một cái, sau đó liền rời đi bệnh viện. Tại Giang Bắc trở lại lúc trên xe, Tiền Chính cũng cho hắn gọi điện thoại tới. Bắc ca, ta vừa rồi tra được liên quan tới Ngải Lâm một chút tin tức. Nàng mua một chương tiến về Mỹ Quốc một chiều vé máy bay. Thời gian là ngày mốt lên đường, Mado phi trường quốc tế T3 hàng đứng lâu. Giang Bắc nghe được tin tức, gật đầu mở miệng nói. Tốt, ta đã biết, tạ ơn. Tại Giang Bắc vừa muốn cúp điện thoại thời điểm. Tiền Chính vội vàng mở miệng hỏi. Bắc ca, còn có cái gì khác cần hỗ trợ sao? Chúng ta theo cửa hàng giám sát bên trong, tìm tới lúc ấy ngươi cùng Sophia tại chỗ video hình tượng. Ta cũng đem video hình tượng tiến hành phân tích, cũng có nhiều cái góc độ có thể bày biện ra đến. Video rõ ràng có thể nhìn thấy, là Sophia khẩu súng nhét vào trong tay ngươi. Giang Bắc nghe những lời này, mở miệng nói. Cảm ơn huynh đệ, mặc dù là như thế, cảnh sát cũng chưa chắc sẽ áp dụng chứng cứ này. Hiện tại video là có thể làm giả, cho nên video có độ tin cậy ngược lại sẽ rất thấp. Bằng vào ta tình cảnh hiện tại, mong muốn hoàn mỹ thoát thân khả năng chỉ sợ không cao. Tiền Chính nghe Giang Bắc lời nói, không khỏi lo lắng nói rằng. Bắc ca, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Giang Bắc trầm mặt lại. Cái video này đều có ai biết? Tiền Chính lập tức mở miệng nói. Ta biết, Long Cục cũng biết. Đây là chúng ta cùng một chỗ phân tích ra. Khi lấy được về sau, Long Cục liền cầm lấy video đi tìm Ngải Lâm. Bất quá, Long Cục đến bây giờ đều chưa có trở về, cũng không có khác tin tức. Tại vừa rồi ngươi cho gọi điện thoại thời điểm, ta còn tưởng rằng là Long Cục hỗ trợ ngươi mới ra ngoài đây này. Giang Bắc nghe Tiền Chính lời nói, lại tiếp tục dò hỏi. Nói như vậy, Long Vân đi qua chỗ nào, ngươi cũng là biết đến. Tiền Chính nhẹ gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu. Lập tức đem Long Vân đi qua chỗ nào, lại là thế nào phát sinh tai nạn xe cộ. Đem những này chuyện toàn bộ đều cho phát tới. Minh Bạch. Tiền Chính cúp điện thoại, lập tức ngồi máy vi tính phía trước bắt đầu thao tác lên. Tại Long Vân xảy ra tai nạn xe cộ về sau, liền chỉ còn lại một chiếc xe tải tại hiện trường án mạng. Sa Lý lái xe không thấy bóng dáng. Cảnh sát cũng căn cứ xe đăng ký tiến hành điều tra cùng hỏi thăm. Thế mới biết, chiếc xe này là bị trộm ra. Về phần là ai làm, trước mắt còn tại trong điều tra, còn không có điều tra ra. Tiền Chính rất sắc bén tác tìm tới Ngải Lâm tai nạn xe cộ xảy ra đoạn đường, cũng sẽ xảy ra tai nạn xe cộ lúc video theo dõi tìm cho ra. Tại thông qua đối mặt nhiều lần phân tích, Tiền Chính thuận lợi lấy được điều khiển cỗ xe va chạm Long Vân người tài xế kia. Là một người trung niên nam nhân, mang theo một cái mũ, có thể nhìn thấy giữ lại râu ria. Tại cổ của nam nhân đằng sau, còn có một cái tinh tinh hình xăm. Tiền Chính khi lấy được những tin tức này về sau, lập tức đem tin tức đều phát cho Giang Bắc. Giang Bắc trở lại từ doanh biệt thự. Hắn nhìn xem Tiền Chính phát tới tin tức, trực tiếp phát một câu. Đem người tìm cho ta đi ra. Minh Bạch. Không cần Giang Bắc đặc biệt phân phó, Tiền Chính đã tại làm. Trải qua một đêm video phân tích, thông qua kết nối lấy thiên nhãn, lại thêm số liệu lớn xì tra hạng. Tiền Chính hết thể tìm tới 4 cái phù hợp cái này đặc thù nam nhân. Cụ thể là ai, Tiền Chính cũng không nắm chắc được. Hắn liền đem 4 người này tất cả tin tức đều cho tìm kiếm đi ra. 4 người đều không phải là người địa phương, mà là nơi khác đến Ma Đô làm công. 4 người đều ở tại khác biệt địa phương, đều có khác biệt gia đình. Tiền Chính cho ra tới phân tích bên trong. Trong đó một cái tên là Vương Vĩnh Khang người, có thể là cao nhất. Trước mắt hắn công tác là chạy ngoài bán. Nữ nhi của hắn mắc có bệnh nặng, là cần dùng gấp tiền người. Cho nên, rất có thể sẽ bởi vì điểm này nguyên nhân. Cùng đối phương cùng một chỗ đạt thành một loại hiệp nghị. Đương nhiên, Tiền Chính đối Vương Vĩnh Khang ngân hàng tài khoản cũng tiến hành điều tra. Lại phát hiện thẻ ngân hàng của hắn cũng không có đại lượng tài chính qua lại. Bao quát vợ của hắn bọn người, giống nhau đều không có. Đương nhiên, cái này cũng không thể hoàn toàn loại trừ hắn cũng không phải là hung thủ. Giang Bác chăm chú nhìn Tiền Chính cho mình gửi tới tin tức. Hắn quay đầu nhìn về phía ngồi bên cạnh Từ Doanh Doanh lần nữa mở miệng nói. Ngày mai ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, khả năng còn muốn làm phiền ngươi. Từ Doanh Doanh khoát khoát tay nói rằng. Có cái gì phiền thoái, ta có thể đem ngươi mang ra, liền nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy. Điện tử chân còng tay ngay tại trên đùi của ta mang theo A. Nếu là chúng ta lại lẫn nhau trao đổi lời nói, sợ rằng sẽ cảnh sát hoài nghi. Giang Bác nhìn một chút Từ Doanh Doanh trên chân điện tử chân còng tay. Hắn bảo hôm nay lúc ra cửa, hai người liền trao đổi xuống tới. Điện tử chân còng tay cũng là cần dựa vào nhân thể nhiệt độ. Một khi phát giác được nhiệt độ biến hóa biên độ rất lớn, liền sẽ lập tức tiến hành báo động. Thậm chí cái này điện tử chân còng tay đều bị thiết trí hoạt động khu vực phạm vi. chỉ có thể ở trong biệt thự hoạt động, cũng không thể ra ngoài. Một khi ra ngoài, đồng dạng sẽ bị phát hiện. Dù sao hiện tại Giang Bắc là tìm người bảo lãnh hậu thẩm giai đoạn, cho nên tận lực không gây phiền phái vẫn là không gây phiền phái tốt. Từ Doanh Doanh chú ý tới Giang Bắc đang nhìn mình chân, nàng cố ý đem chân tiến tới Giang Bắc trước mặt, còn đem chính mình váy ngủ đi lên vậy một chút. Thế nào, đẹp không? So sánh bạn gái của ngươi, ta đẹp mắt, vẫn là bạn gái của ngươi đẹp mắt? Giang Bắc nghe được Từ Doanh Doanh vấn đề, hắn trực tiếp xoay qua chỗ khác ánh mắt. Hơi một chút, ta đi nghỉ trước. Giang Bắc không có trả lời vấn đề này, trực tiếp lên lầu trở về phòng. Từ Doanh Doanh nhìn xem Giang Bắc bóng lưng, trên mặt bỗng nhiên bật cười. Giang Bắc trở lại gian phòng của mình, trực tiếp nằm ở ngủ trên giường cảm giác. Từ Doanh Doanh không nhanh không chậm trở lại trong phòng của mình, tiện tay mở ra điện thoại di động của mình. Mà trên điện thoại di động của nàng mặt đang phát hình Giang Bắc gian phòng tất cả tình huống. Đây cũng là hôm nay thừa dịp Giang Bắc không có ở đây thời điểm, nàng tìm người tại Giang Bắc trong phòng lắp đặt. Đương nhiên, đối với chuyện này, Giang Bắc khẳng định là không biết rõ. Từ Doanh Doanh chính là nghĩ đến thông qua phương thức như vậy, nhìn nhiều Giang Bắc vài lần. Thay lời khác mà nói, cũng là vì mong muốn nhìn nhiều Giang Xuyên vài lần. Từ Doanh Doanh nhất là không thể quên được, chỉ có Giang Xuyên một người. Chương 1816, đào ra phía sau màn sai bảo. Chương 1816, đào ra phía sau màn sai bảo. Sáng sớm hôm sau, Giang Bắc rời giường rời đi biệt thự. Từ Doanh Doanh không nhanh không chậm mặc đồ ngủ, tại biệt thự của mình bên trong đi dạo. Nhất cử nhất động của nàng, cơ hồ đều là tại cảnh sát giám sát dưới. Cảnh sát có thể căn cứ điện tử chân còng tay tin tức đến thu hoạch Giang Bắc tin tức, nhưng bọn hắn cũng không biết, điện tử chân còng tay đã sớm đổi người. Giang Bắc căn cứ tiền chính cung cấp địa chỉ, đi tới một nhà trong bệnh viện. Hôm nay là Vương Vĩnh Khang nữ nhi làm giải phẫu thời gian, cho nên hắn hôm nay cũng không có ra ngoài chạy ngoài mặt. Trước đó Vương Vĩnh Khang còn không có tiền mổ, nhưng bây giờ lại có tiền. Giang Bắc tự nhiên cũng muốn tới hỏi một chút. Giang Bắc trong điện thoại di động chính là Vương Vĩnh Khang ảnh chụp. Hắn một bên nhìn xem người, một bên ở thủ thuật thất cổng tìm kiếm lấy. Rất nhanh hắn liền thấy vẻ mặt lo lắng Vương Vĩnh Khang trong hành lang đứng đấy. Giang Bắc cũng trực tiếp đi đã qua. Ngươi là Vương Vĩnh Khang sao? Giang Bắc trực tiếp hỏi. Vương Vĩnh Khang người nhà cũng đều đứng ở bên cạnh. Vương Vĩnh Khang ánh mắt cơ hồ là vẫn luôn đang ngó chừng phòng giải phẫu. Hắn nghe được Giang Bắc thanh âm mới xoay người lại. Hắn nhìn trước mắt xa lạ Giang Bắc hỏi ngược lại. Ngươi là ai a? Giang Bắc không có trả lời, mà là nói thẳng. Có chuyện, ta muốn hỏi ngươi, mượn một bước nói chuyện. Vĩnh Khang, thế nào đây là? Vương Vĩnh Khang mẫu thân lo lắng nhìn xem hắn. Vương Vĩnh Khang cười tự an ủi mình mẫu thân. Mẹ, không có việc gì, các ngươi chờ một chút. Khả năng vị tiểu huynh đệ này có việc gấp, ta lập tức liền trở lại. Vương Vĩnh Khang trấn an được người nhà cảm xúc, quay đầu nhìn về phía Giang Bắc nói rằng, chúng ta đi dưới lầu a. Tốt. Giang Bắc cùng Vương Vĩnh Khang cùng đi tới bệnh viện trong sân rộng. Vương Vĩnh Khang lấy thuốc lá ra, vừa mới chuẩn bị nhóm lửa, lại đem khói nhét về tới trong hộp thuốc lá. Hắn ngẩng đầu lên hỏi thăm Giang Bắc. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Vương Vĩnh Khang trước đó là hút thuốc, nhưng lần này, hắn không có hút thuốc là bởi vì chính mình cùng nữ nhi ước định. Hắn ước định cẩn thận, nếu như tay của nữ nhi thuật thành công, hắn liền sẽ từ bỏ khói. Mà đây cũng là Vương Vĩnh Khang bắt đầu thai thuốc bước đầu tiên. Giang Bắc lấy ra thai nạn xe cộ ảnh chụp cho Vương Vĩnh Khang nhìn. Nhìn quen mắt sao? Thai nạn xe cộ. Vương Vĩnh Khang nghi hoặc nhìn ảnh chụp tiếp tục nói, ta không hiểu, ngươi cho ta nhìn tấm hình này là có ý gì? Giang Bắc huy động một chút điện thoại, một chương rất như là Vương Vĩnh Khang mặt xuất hiện tại Giang Bắc trong điện thoại di động. Người này là người sao? Vương Vĩnh Khang nhìn xem điện thoại, lần nữa lắc đầu không thừa nhận. Không phải, ta trong mấy ngày qua vẫn luôn đang làm việc, ban đêm buổi tiếp nữ nhi của ta. Căn cứ trên tấm ảnh này tin tức, lúc kia ta ngay tại chạy đơn đâu. Vương Vĩnh Khang vì có thể làm cho Giang Bắc tin phục, hắn cũng lấy ra điện thoại di động của mình, cũng tìm tới ngay lúc đó đoạn thời gian đó tờ danh sách. Xảy ra tai nạn xe cộ thời gian, đúng lúc là Vương Vĩnh Khang ngay tại đưa thức ăn ngoài thời gian. Theo lý mà nói, Vương Vĩnh Khang là có không ở tại chỗ chứng minh. Giang Bắc lại nhìn xem Vương Vĩnh Khang nói rằng, đơn đặt hàng là thật, có phải hay không chạy, vậy thì khó mà nói. Nếu như không phải ngươi, để ý ta nhìn một chút cổ của ngươi sao? Căn cứ ta được đến tin tức, cái này lái xe tải, cổ vị trí có cái tinh tinh hình xăm. Nếu như không phải là ngươi mà nói, vậy ngươi trên cổ mặt hẳn là không có hình xăm. Vương Vĩnh Khang nghe được câu này, tâm không khỏi nhấc lên. Hắn lập tức lắc đầu cự tuyệt nói, thật không tiện, đây là ta cá nhân tư ẩn, ta không cần thiết cho ngươi xem. Ngươi không phải cảnh sát, ta cũng không cần phối hợp ngươi. Nếu như ngươi hoài nghi ta là lái xe tải, ngươi có thể báo động, ta sẽ phối hợp cảnh sát. Nếu là ngươi cũng không đủ chứng cứ để chứng minh người kia chính là ta, như vậy, mời trở về đi. Nữ nhi của ta còn tại bên trong mộ, ta còn muốn đi chờ đợi lấy nàng. Vương Vĩnh Khang nói xong quay người liền phải trở về. Giang Bắc lại lần nữa mở miệng nói, Vương Vĩnh Khang, ngươi sợ chính mình sự tình bại lộ. Ngươi cũng sợ hai chính mình đạt được số tiền kia sẽ bị thê tử của mình cùng phụ mẫu biết. Sợ hơn con gái của ngươi biết, ngươi số tiền kia là dựa vào lấy tổn thương người khác tính mệnh có được. Cho nên, ngươi là đang trốn tránh. Vương Vĩnh Khang nghe được câu này, hắn đột nhiên xoay người lại, sinh khí nhìn xem Giang Bắc. Ngươi người này có phải hay không có cái gì ma bệnh a? Ta đều nói người kia không phải ta, ngươi còn muốn ta thế nào? Trên thế giới mỗi ngày đều sẽ xảy ra hơn ngàn, thậm chí hơn vạn lần tai nạn xe cộ. Chẳng lẽ xảy ra tai nạn xe cộ liền cùng ta có quan hệ sao? Ta cũng đã nói, ta lúc ấy đang chạy đơn, căn bản cũng không ở chỗ đó. Giang Bắc nhìn xem kích động Vương Vĩnh Khang nói rằng, ngươi không cần kích động như vậy, người biết chuyện này không có mấy cái. Nếu như ngươi kiếp sau không muốn lại trong ngục giam vượt qua, vậy ngươi tốt nhất nói thật, hoặc là nói, ngươi không muốn để cho con gái của ngươi biết ngươi làm gì gì đó. Ta không có. Vương Vĩnh Khang lần nữa kiên định phủ nhận nói. Giang Bác nhíu mày. Ta đã đang khắc chế tính tình của mình nói chuyện cùng ngươi. Nếu như ngươi nếu không nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi không khách khí. Vương Vĩnh Khang cười lạnh một tiếng. Nơi này là bệnh viện, ngươi có thể đối ta làm cái gì? Giang Bác trực tiếp vươn tay ra, bắt lấy Vương Vĩnh Khang cổ áo, trực tiếp đem người cho ném xuống đất. Không chờ Vương Vĩnh Khang phản kháng, Giang Bác liền tóm lấy hắn tay. Một cái tay khác giật ra Vương Vĩnh Khang cổ áo. Trên cổ của hắn quả thật có một cái tinh tinh hình xăm. Xem ra suy đoán của ta không sai, thật đúng là ngươi làm. Đi, ta hiện tại liền đem chuyện này nói cho ngươi phụ mẫu. Để ngươi phụ mẫu nhìn xem, trong mắt bọn hắn hảo hải tử. Vì tiền, sẽ đi làm ra giết người cử động. Giang Bác nắm lấy Vương Vĩnh Khang quần áo liền phải hướng trong bệnh viện đi. Lần này đổi thành Vương Vĩnh Khang sợ. Không cần, không cần, ta văn ngươi, đại ca, tuyệt đối không nên đem chuyện này nói cho cha mẹ ta. Ta nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Giang Bác nhìn xem Vương Vĩnh Khang rốt cục chịu mở miệng, cũng liền buông lòng ra hắn. Ngươi đạt được bao nhiêu tiền, những này ta sẽ không cùng ngươi so đo. Ta đến vốn cũng không phải là hướng về phía tiền của ngươi tới. Ta chỉ muốn biết một sự kiện, là ai sai bảo ngươi làm. Vương Vĩnh Khang chột dạ nhìn xem Giang Bắc, bất đắc dĩ túi đầu xuống nói rằng, là một người ngoại quốc. Từ Doanh Doanh trong biệt thự. Từ Doanh Doanh ngay tại trong phòng khách ngồi. Hộ vệ của hắn bỗng nhiên đi đến nói rằng, đại tiểu thư, cảnh sát tới. Từ Doanh Doanh nghe được câu này, không khỏi khẩn trương lên. Cái gì? Cảnh sát tới? Bọn hắn tới làm gì? Bảo Tiêu hồi đáp, bọn hắn nói là đến thông lệ kiểm tra, nhìn Giang Bắc còn ở đó hay không. Nguy rồi. Từ Doanh Doanh lo lắng đứng dậy, nhưng nàng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Ngươi bảo bọn hắn vào đi. Từ Doanh Doanh nói xong chính mình hướng phía phòng tắm đi đến. Chương 1817, suýt nữa bại lộ chương 1817, suýt nữa bại lộ tại Bảo Tiêu mở cửa về sau, tới tiến hành kiểm tra người cũng xuất hiện ở trong phòng khách. Mấy cái cảnh sát nhìn chung quanh một lần, sau đó hiếu kỳ hỏi thăm bên người bảo an. Giang bắt đầu. Ở đây này. Lúc này, trong phòng tắm truyền đến Từ Doanh Doanh thanh âm. Mà bọn hắn cầm máy hiển thị nhắc nhở, điện tử chân còng tay tín hiệu, đúng là ở phía trước trong phòng tắm phát ra tới. Cảnh sát đi vào cửa phòng tắm, sau đó đối bên trong Từ Doanh Doanh nói rằng, Từ tiểu thư, chúng ta là tới gặp Giang Bắc, có thể hay không nhường hắn đi ra cùng chúng ta gặp một lần? Gặp mặt a. Từ Doanh Doanh khó xử mở ra miệng nói, thật không tiện a. Chúng ta ngay tại trong phòng tắm. A. Điểm nhẹ cái này đống nhiên truyền đến thanh âm, nhường đến thăm cảnh sát đều đi theo hơi đỏ mặt. Trong này chuyện gì xảy ra? Coi như không mở ra cửa phòng tắm đi xem, cũng có thể tưởng tượng ra được. Chỉ là bọn hắn cũng không có nghĩ đến, hai người kia vậy mà to gan như vậy, ở trước mặt bọn họ cứ như vậy trực tiếp bắt đầu. Từ Doanh Doanh cố ý để cho mình hô hấp biến thô trọng. Thật không tiện a cảnh sát, khả năng còn phải đợi một chút nhi mới được. Các ngươi nếu là không sốt ruột, hiện tại trong phòng khách ngồi một hồi, chờ chúng ta kết thúc về sau, chúng ta tự nhiên là sẽ ra tới. Cái này cảnh sát cũng không muốn chờ, có thể trực tiếp cắt ngang người ta chuyện tốt, giống như cũng không thế nào có tình bị a. Ngược lại bọn hắn cũng ngăn ở cổng, Giang Bắc cũng không có khả năng đi ra ngoài. Tiếp tốt, chúng ta đợi một hồi, các ngươi bắt gấp thời gian. Chúng ta nhìn một chút Giang Bắc liền đi. Bọn hắn không tốt cắt ngang đối phương, chỉ có thể lựa chọn ở trên ghế salon ngồi chờ đợi bên trong kết thúc. Giờ phút này Từ Doanh Doanh cũng đi theo bối rối, nàng đội vàng cầm điện thoại cho Giang Bắc gọi điện thoại. Ngươi ở chỗ nào vậy? Mau trở lại, cảnh sát tới cửa, muốn kiểm tra ngươi là có hay không trong nhà. Giang Bắc biết được tin tức về sau, lập tức trả lời. Ta đã biết, ta ngay tại trên đường trở về, nhanh nhất nửa giờ đến. Nửa giờ? Tốt a, ngươi mau chóng. Từ Doanh Doanh bất đắc dĩ cúp điện thoại. Nửa giờ? Cũng không thể nhường chính nàng một người gọi nửa giờ a. Thời gian lâu như vậy, còn chỉ có chính mình thanh âm, cảnh sát khẳng định là sẽ hoài nghi, vì có thể đạt tới chân thực hiệu quả. Từ Doanh Doanh cũng mở ra vòi nước, dùng dòng nước thanh âm để che giấu thanh âm của mình. Bảo Tiêu càng là cũng đang trợ giúp Từ Doanh Doanh kéo dài thời gian. Ở bên cạnh đối cảnh sát càng là tỉ mỉ chăm sóc lấy. Cảnh sát ánh mắt cũng là nhiều lần đều nhìn về phòng tắm phương hướng. Cảnh sát cau mày hỏi, đều đã qua gần nửa canh giờ, thế nào? Nhà các ngươi đại tiểu thư, mỗi lần thời gian đều dài như vậy sao? Bảo Tiêu cũng không biết làm như thế nào trả lời. Hắn cũng chỉ có thể đi theo cười cười xấu hổ gật đầu nói rằng, đúng vậy a. Nữ nhân ra đi, tắm rửa chậm một chút là bình thường. Lại thêm bọn hắn vừa mới, đúng không? Kết thúc về sau, không được tẩy một chút a. Một cái khác cảnh sát cũng đi theo nói đùa nói, cái này Giang Bắc thân thể cũng không tệ a. Bảo Tiêu lần nữa lung túng bật cười. Cảnh sát cũng ngồi không yên, bọn hắn đi ra thời gian cũng không sớm. Cảnh sát lần nữa đi tới cửa phòng tắm. Từ tiểu thư, các ngươi kết thúc rồi hả? Bên trong không có âm thanh. Cảnh sát tay cũng đi theo đặt ở cửa phòng tắm cầm trên tay mặt. Từ tiểu thư, có thể nghe được thanh âm của ta không? Nhanh hơn, các ngươi chờ một chút. Từ Doanh Doanh vội vàng mở miệng nói ra. Giờ phút này Giang Bắc cũng theo cửa sổ bỏ lên. Hai người đang tiến hành điện tử chân còng tay trao đổi. Cũng là đang trao đổi thời điểm, điện tử chân còng ở sắp phát ra cảnh báo thời điểm. Giang Bắc vội vàng vươn tay, ngăn khuất cảm ứng vị trí. Sau đó đem điện tử chân còng tay mang trở lại trên đùi của mình. Nhanh lên cởi quần áo ra, mặc khăn tắm ra ngoài. Ta lừa bọn họ nói đang tắm. Nếu là bọn hắn nhìn thấy ngươi cứ như vậy mặc quần áo ra ngoài, sẽ hoài nghi chúng ta. Giang Bác nhíu mày, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo Từ Doanh Doanh lời nói đi làm. Vì lộ ra càng thêm chân thực, Từ Doanh Doanh lại đem Giang Bắc tóc rối, nhìn xem thật giống như là tắm rửa xong dáng vẻ. Sau đó Giang Bắc lúc này mới mở cửa. Cảnh sát thấy Giang Bắc đi ra, hai người cũng yên tâm không ít. Từ Doanh Doanh cũng theo sát lấy mặc váy đi tới, cũng ôm Giang Bắc cánh tay. Thế nào? Giang Bắc nhìn xem hai cảnh sát mở miệng hỏi. Không có việc gì, chúng ta chính là thông lệ tới kiểm tra một chút. Nhìn thấy ngươi còn tại, cũng không có cái gì vấn đề. Cảnh sát thấy Giang Bắc, nhiệm vụ của mình cũng coi như là hoàn thành. Sau đó hai người cũng muốn rời đi. Bất quá, có người rời đi thời điểm, quay đầu nhìn về phía Giang Bắc vừa cười vừa nói. Không tệ a, đủ bền bỉ. Câu nói này, nói đến Giang Bắc vẻ mặt một bức. Dù sao những này là trước khi hắn trở lại chuyện. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Giang Bắc cũng không có nhiều nói cái gì, chỉ là mỉm cười đưa tiễn hai người. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Giang Bắc nhìn về phía Từ Doanh Doanh hỏi. Bọn hắn nói cái gì ý tứ? Từ Doanh Doanh nghe nói như thế, mặt một nháy mắt liền đỏ lên. Bền bỉ. Có thể cùng hai chữ này có quan hệ. Ngoại trừ là loại sự tình này bên ngoài. Giang Bắc cũng không nghĩ ra chuyện khác. Từ Doanh Doanh bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biện pháp, ngươi không tại, ta dù sao cũng phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian A. Cho nên liền Giang Bắc nghe được giải thích, cũng hiểu. Cảm ơn ngươi giúp ta, ân tình của ngươi, ta sẽ nhớ. Từ Doanh Doanh cũng lập tức đổi chủ để hỏi. Đúng rồi, ngươi không phải đi điều tra sao? Tra thế nào? Giang Bắc gật đầu nói rằng. Tra được, Long Vân thai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn, là một người ngoại quốc tìm người làm. Người kia đối ta thừa nhận, cũng cung cấp người kia tướng mạo. Có thể tra được là ai chăng? Từ Doanh Doanh hỏi lần nữa. Giang Bắc vừa dự định trở về, điện thoại di động của hắn cũng vang lên. Hắn mở ra điện thoại di động của mình, một tấm hình xuất hiện ở trong điện thoại di động. Hiện ra. Giang Bắc cầm điện thoại, đem ảnh chụp biểu hiện ra cho Từ Doanh Doanh nhìn. Từ Doanh Doanh khi nhìn đến ảnh chụp thời điểm, lập tức nhíu mày đến. Người này, làm sao nhìn có chút quen mắt ta? Người gặp qua? Giang Bắc lập tức hỏi. Từ Doanh Doanh suy tư nói rằng, ta nhớ được năm ngoái nào đó lần tụ hội phía trên, giống như gặp qua hắn. Hắn còn tới chủ động tìm ta nói chuyện qua, cho nên ta mới đối với hắn có ấn tượng. Hắn còn nghĩ muốn ta phương thức liên lạc, nhưng lúc đó ta đang cùng Giang Xuyên sắp kết hôn. Cũng là Giang Xuyên xuất hiện, bắt hắn cho từ chối trở về. Ta suy nghĩ một chút, Từ Doanh Doanh cẩn thận nhớ lại lúc ấy tụ hội bên trong cảnh tượng. Rất nhanh, nàng liền nghĩ đến lên, lập tức đối Giang Bắc nói rằng, ta nhớ tới, tên của hắn gọi Washington Enter, là một cái Mỹ quốc người. Trước đó là tại Hoa Dương Khoa học Kỹ thuật công ty làm quan lớn, hiện tại thế nào, ta cũng không biết. Chương 1818, sau cùng tùy hướng chương 1818, sau cùng tùy hướng Washington Enter Giang Bắc thì thầm một chút danh tự, sau đó đem danh tự phát cho Tiền Chính. Nhưng Tiền Chính đi điều tra người này cụ thể thân phận. Người ra ngoài sẽ không phải chỉ là vì điều tra Long Vân chuyện A. Còn có ngươi chính mình sự tình đâu. Đừng quên, hiện tại ngươi còn không có tẩy thoát chính mình hiểm nghi đâu. Cũng chỉ còn lại 10 ngày qua thời gian, cũng không thể đợi đến cuối cùng. Ngươi lại ngoan ngoãn trở về, vậy ta vất vả liền bổn phí. Giang Bắc ngồi ở trên ghế salon. Theo hắn ngồi xuống, khăn tắm cũng đi theo rộng mở. Từ Doanh Doanh trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Bắc thân thể, mặt cũng đi theo đỏ lên. Giang Bắc cảm thấy dưới hông một hồi gió mát đi ra. Hắn vội vàng nhắm lại hai chân của mình mới mở miệng. Khụ khụ, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, sẽ không để cho ngươi vất vả bổn phí. Giang Bắc đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi nói rằng, tốt, ta đi nghỉ ngơi một lát. Ân, muốn ăn đồ vật sao? Ta dặn dò người đi làm. Từ Doanh Doanh hỏi. Giang Bắc lắc đầu, từ chối Từ Doanh Doanh ý tốt, sau đó đi vào gian phòng của mình. Tại hắn sau khi lên lầu, Từ Doanh Doanh cũng đội vàng lấy ra điện thoại di động mở ra giám sát. Giang Bắc đi vào gian phòng sau, cũng đem chính mình khăn tắm cởi xuống. Từ Doanh Doanh nhìn hắn dáng người, nước bọt cũng nhịn không được chảy ra. Tại Từ Doanh Doanh nhìn mê mẩn thời điểm, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. Từ Doanh Doanh chú ý tới về sau, đội vàng thu lại điện thoại. Ngẩng đầu, liền thấy cha mình mặt. Cha Từ Doanh Doanh vội vàng đem điện thoại giấu ở phía sau mình. Giống như là làm sai chuyện đứa nhỏ dường như đứng dậy. Cha, sao ngươi lại tới đây? Thế nào cũng không cho ta gọi điện thoại. Từ Trường Hải thở dài ngồi ở trên ghế salon. Huyền chuyển A. Ngươi đem hắn để ở nhà, cái này đối ngươi chỉ sợ không tốt lắm đâu. Bất kể nói thế nào, Giang Bắc cũng thủy chung là Giang Bắc, hắn không phải Giang Xuyên, cũng không cách nào thay thế Giang Xuyên. Ngươi làm được chuyện như vậy, cũng phải cùng ta sớm thương lượng một chút. Nếu như không phải có người nói cho ta cũng không biết chuyện này. Từ Trường Hải bất đắc dĩ nhìn xem nữ nhi của mình. Hắn sủng ái Từ Doanh Doanh mấy chục năm. Ai biết là càng sủng ái, Từ Doanh Doanh làm việc càng là bất chấp hậu quả. Nàng dù sao cũng là một cái nữ nhân gia. Cái này nếu là truyền đi, khẳng định sẽ bị người hiểu lầm. Từ Doanh Doanh cùng Giang Bắc ở giữa tồn tại một loại nào đó quan hệ. Từ Trường Hải nhà này đại nghiệp lớn, cũng không muốn nhiễm phải điểm này sở căng đan. Từ Doanh Doanh đi vào Từ Trường Hải bên người, ôm cổ tay của hắn nói rằng, cha, ta làm việc có chừng mực. Huống chi, hắn cũng chỉ là tạm thời ở tại trong nhà của chúng ta mà thôi. Ta cũng biết, Giang Bắc không phải Giang Xuyên. Ngã bất hội tố xuất đến cái gì vượt qua chuyện. Chờ Giang Bắc chuyện giải quyết, hắn tự nhiên là sẽ rời đi. Từ Trường Hải xê dịch một chút vị trí. Giải quyết? Giải quyết như thế nào? Theo ta được biết, hắn nhưng là giết người. Ta cũng không tin hắn sẽ giết người, có thể sự thật bày ở trước mắt. Ngay lúc đó video, ta cũng tra xét. Giang Bắc tình huống, căn bản chính là một loại vô giải. Hắn lại như thế nào chứng minh chính mình là vô tội? Từ Doanh Doanh nhìn xem Từ Trường Hải trốn tránh chính mình. Nàng cũng đi theo thân tới nói. Ta tin tưởng Giang Bắc là vô tội, những người khác tin hay không, ta không có vấn đề. Huống chi, ta cũng tin tưởng Giang Bắc, hắn có thể chứng minh chính mình là vô tội. Mà ta muốn làm, chính là cho Giang Bắc thời gian, hắn sẽ đến chứng minh chính mình. Cha, ta biết ngươi quan tâm ta, có thể trong chuyện này, ta thật không có cách nào trơ mắt nhìn xem Giang Bắc cứ như vậy bị người cho hãm hại rồi. Ngươi biết, từ khi Giang Xuyên sau khi đi, tâm tình của ta vẫn luôn là sầu não bất ức. Mãi cho đến ta nhìn thấy qua Giang Bắc sau, tâm tình của ta mới có chuyển biến tốt. Mặc dù ta biết hắn không phải Giang Xuyên, có thể mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, ta đều có thể cảm giác được Giang Xuyên còn sống, hắn ngay tại bên cạnh ta. Chỉ có dạng này mới có thể để cho tâm tình của ta rất nhiều. Cha, ta van cầu ngươi, liền để ta cuối cùng tùy hứng một lần được không? Chờ Giang Bắc chuyện giải quyết về sau, ta sẽ cùng hắn cắt chém sạch sẽ. Cũng biết dựa theo ý của ngài, đến kế thừa gia nghiệp sẽ không lại đi lo chuyện khác. Từ Trường Hải nghe nữ nhi Từ Doanh Doanh lời nói, cuối cùng trái tim của hắn vẫn là mềm nhũn ra, cũng không thể thật đối Từ Doanh Doanh hạ quyết tâm. Tốt ta, đã ngươi đều nói như vậy, ta cái này làm phụ thân cũng không có cái gì khác dễ nói. Giang Bắc chuyện trước mắt có cái gì mặt mũi sao? Từ Doanh Doanh lắc đầu nói rằng, còn không có, bất quá ta cảm thấy hắn là đã có, chỉ là còn chưa tới công khai thời điểm. Ai? Từ Trường Hải lần nữa thở dài, nhìn ngươi đi, đã ngươi cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa, vậy ngươi liền đi làm a. Nếu là có cái gì cần hỗ trợ, nhớ kỹ mở miệng. Từ Trường Hải nói dứt lời, cũng đi theo thần đến. Từ Doanh Doanh cũng đội vàng đi theo đến, cho Từ Trường Hải một nụ hôn. Tạ ơn ba ba, ta liền biết ngươi là người thông tình đạt lý. Ta biết, tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Từ Trường Hải nhìn xem Từ Doanh Doanh dáng vẻ, cũng không nhịn được nở nụ cười. Tốt, ta cũng không sự tình khác, đã ngươi đều có thể ứng phó. Vậy ta liền đi về trước, ngươi ở lại a. Từ Trường Hải nói dứt lời đi ra ngoài. Từ Doanh Doanh nhìn xem cha mình bóng lưng, sắc mặt của nàng cũng đi theo u ám lên. Thời gian nửa năm này, Từ Trường Hải vì có thể làm cho tâm tình của mình tốt, làm được rất rất nhiều. Từ Doanh Doanh toàn bộ đều là biết đến. Nàng thua thiệt cha mình, cả đời này đều không thể trả hết nợ, không cách nào còn xong. Từ Doanh Doanh có thể làm, vậy thì kế thừa chính mình phụ thân ý chí, đem trong nhà mình công ty làm lớn làm mạnh. Giang Bắc cái này một giấc, một mực ngủ thẳng tới ban đêm mới mở to mắt. Hắn nhìn xem sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen lại. Hắn cũng cùng đi theo xuống lầu đến. Lầu dưới Từ Doanh Doanh, ngay tại trước TV mặt, đi theo TV làm yoga. Nàng người mặc yoga quần áo, thiếp thân quần áo, đem Từ Doanh Doanh dáng người phát họa mười phần hoàn mỹ. Cho dù là Giang Bắc thấy được, cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Tỉnh, đồ ăn đều trên bàn, đói bụng liền đi ăn đi. Tạ ơn. Giang Bắc nói một câu, đi tới trước bàn bắt đầu ăn. Hắn vừa ăn đồ ăn, một bên nhìn xem Từ Doanh Doanh. Ánh mắt cơ hồ đều không có từ trên người hắn dịch chuyển khỏi qua. Từ Doanh Doanh chú ý tới Giang Bắc ánh mắt, nàng ngồi một chữ ngựa, quay đầu nhìn về phía Giang Bắc. Thế nào? Tỷ dáng người, được không? Ân, không tệ. Giang Bắc mười phần to gan thừa nhận. Ngươi thật đúng là sắc lang a. Theo ngươi xuống lầu bắt đầu, ánh mắt đều không có từ trên người của ta dịch chuyển khỏi qua. Từ Doanh Doanh cũng không tức giận, nàng đi vào Giang Bắc trước mặt, vịn cằm của mình hỏi. Vậy ngươi nói cho ta, ta xinh đẹp, vẫn là bạn gái của ngươi xinh đẹp? Nếu như ngươi trả lời tốt, ta có thể cho ngươi ban thưởng. Chương 1819, tiền chính đi tính sổ sách. Chương 1819, tiền chính đi tính sổ sách. Từ Doanh Doanh cố ý nói chuyện mang theo dụ hoặc tính. Nàng đi đến Giang Bắc trước mặt, đưa tay bắt lấy Giang Bắc tay. Bạn gái của ta. Từ Doanh Doanh còn nghĩ, vấn đề như vậy, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ trả lời a. Huống chi, trước mặt mình còn nói có ban thưởng. Lại thêm, tự đủ dễ nghe lời nói. Bạn gái cũng sẽ không biết. Trong lòng của nàng đều càng thêm 80% khả năng tin tưởng vững chắc. Giang Bắc nhất định sẽ nói chính mình thời điểm. Giang Bắc lại tại thời khắc này, lật lọng. Vậy mà nói thẳng ra bạn gái của mình. Điều này cũng làm cho Từ Doanh Doanh hiện ra nụ cười trên mặt cũng biến mất theo. Uy, ngươi người này rất không biết lễ phép a. Ta ngay tại trước mặt của ngươi, ngươi cũng không nguyện ý khen ta một câu. Ta trước đó thật là bốc lên rất lớn nguy hiểm, đem ngươi cho mang ra. Còn để ngươi ở tại trong nhà của ta, thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Từ Doanh Doanh thở phì phò ngồi trở lại tới trên ghế, hai tay vào ngực, một bộ dáng tức giận. Giang Bắc nói với nàng. Không sai, chính là ngươi dạng này phản ứng. Ta nếu là nói ngươi, bạn gái của ta khẳng định sẽ không vui. Ta nhớ được ngươi đối ta ân tình, ta sẽ không quên. Nhưng trong mắt người tình biến thành tây thi, bạn gái của ta đối ta mà nói, chính là đẹp nhất. Được rồi, chán. Từ Doanh Doanh đứng dậy, cầm lên một bên khăn mặt hướng phía hậu viện đi đến. Giang Bắc điện thoại cũng ở thời điểm này băng lên. Ca, cha ra được. Điện thoại bên kia tiền chính nói rằng. Ta đem tin tức cụ thể đều phát cho ngươi. Đúng rồi, ta còn tra được một chút. Cái này hẹn tật cũng mua một chương tiến về Mỹ Quốc 1 triệu phiếu. Đồng thời, chuyến bay là cùng ngại lầm cùng một khung máy bay, đều là 8 giờ tối nay nửa cất cánh máy bay. Đêm nay liền đi. Giang Bắc cao mày. Tiền chính gật đầu nói rằng. Không sai, có muốn hay không ta hỗ trợ sửa đổi một chút. Lấy tiền chính kỹ thuật, hắn hoàn toàn có thể xâm lấn hậu trường. Đem hai người tin tức cho thay thế đi, cứ như vậy. Liền có thể cho Giang Bắc tranh thủ nhiều thời gian hơn. Không cần, xem ra suy đoán của ta không sai. Hẹn tật chính là trước đó đi theo Sophia nam nhân. Hắn hiện tại xem như kế thừa Sophia di chí. Dự định mang theo ngải lâm về nước, kế thừa xuống tới toàn bộ mẫu xào tổ chức. Tiền chính nghe như vậy, cũng không khỏi cau mày nói. Bác ca, nếu là như vậy, tình huống kia cũng có chút không ổn a. Sophia trước đó trăm phương ngàn kế muốn đi vào tới chúng ta Long Quốc phát triển. Đều bị ngươi ngăn cản trở về, Sophia không có làm được, hoàn thành chuyện. Hiện tại lại rơi vào ngải lâm trên thân, nàng rất có thể sẽ tiếp tục đối Long Quốc bất lợi à. Giang Bắc đi theo gật gật đầu nói. So sánh những này, ta còn có một cái lo lắng hơn chuyện. Ngải lâm sẽ trở thành bị người khống chế khôi lỗi. Có người đang lợi dụng ngải lâm, rất có thể sẽ cùng cái này ẹn tật có quan hệ. Tiền chính cũng nghiêm túc nói. Ca, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đem chuyện này nói cho ngải lâm? Giang Bắc bất đắc dĩ thở dài nói rằng. Nói thế nào? Ngươi cảm thấy hiện tại ngải lâm sẽ tin tưởng ta sao? Đặc biệt là tại nàng nhìn thấy ta lúc đi ra, khẳng định sẽ cảm thấy đây hết thảy đều là ta tại phía sau màn điều khiển. Cho nên, ta hiện tại là vô luận như thế nào cũng không thể cùng nàng gặp mặt. Tiền chính nghe Giang Bắc lời nói, lần nữa lo lắng hỏi. Thật là, ca, ngươi nếu là không đi gặp mặt, lại thế nào nói cho nàng chân tướng? Nàng xác thực sẽ hoài nghi ngươi, có thể nàng cũng là tín nhiệm nhất người của ngươi không phải sao? Trước kia là ngươi, hiện tại ta không xác định. Giang Bắc hồi đáp. Tốt, ngươi rất dài thời gian đều không có nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Giang Bắc nói dứt lời về sau, liền cúp điện thoại. Tiền chính nhìn xem cúp máy điện thoại. Hắn cũng biết, Giang Bắc sắp có thể sẽ gặp phải vấn đề gì. Hiện tại nhường hắn đi ngủ, hắn lại thế nào ngủ được? Đã Giang Bắc không muốn đi tìm người nói rõ ràng, vậy hắn liền tự mình đi gặp Ngải Lâm. Hắn cũng không tin. Chẳng lẽ Ngải Lâm tâm còn có thể là sắt dáng dấp không thành? Tiền chính nhìn xem màn ảnh máy vi tính, nhớ kỹ Ngải Lâm cùng ẹn tật dáng vẻ. Sau đó lại bắt đầu chuẩn bị, hướng phía bọn hắn vị trí mà đi. Lúc trước hắn điều tra qua Ngải Lâm trụ sở, cho nên đối với các nàng địa phương vẫn là quen thuộc. Cũng không thể đợi đến hai người tới sân bay, chính mình lại đi qua. Như thế lưu cho mình thời gian, cũng biết biến ít đến thương cảm. Cho nên, vì có thể tranh thủ nhiều nhất thời gian. Tiền chính cũng không để ý bên trên nghỉ ngơi, trực tiếp đánh chiếc xe, hướng phía Ngải Lâm chỗ biệt thự mà đi. Tại hắn đi vào biệt thự thời điểm, người đều còn không có nhìn thấy, liền bị bên trong bảo tiêu cho ngăn lại. Người là ai a? Nơi này là địa phương ngươi có thể tới sao? Lập tức rời đi, nếu không, chúng ta đối ngươi không khách khí. Tiền chính ôn tồn cửa đối diện miệng bảo tiêu nói rằng. Anh em ai là ngươi anh em? Thiếu Lôi kéo làm quen. Cổng bảo tiêu lập tức cự tuyệt nói. Tiền chính chỉ có thể đổi một loại xưng hô. Đúng đúng, các vị ca ca, ta là tới tìm Ngải Lâm. Ta cùng nàng thật là tốt bằng hữu, làm phiền các ngươi có thể hay không đi vào nói cho nàng một tiếng. Liền nói ta ở ngoài cửa chờ lấy nàng, cho ta một đoạn thời gian, nói mấy câu là được rồi. Lan, cúp ngay lập tức mở. Bảo tiêu không nhịn được nói. Đại tiểu thư đã phân phó, nàng cũng biết các ngươi sẽ đến. Cho nên nàng hiện tại ai cũng không muốn gặp, đặc biệt là các ngươi nhóm người này. Lan, nhanh lên Lan. Mấy người trực tiếp vội vàng tiền chính liền bên ngoài đẩy. Tiền chính cũng không lo được thứ khác, hắn trực tiếp bắt đầu gân cổ lên hô lên. Ngải Lâm, ngươi đi ra, ta biết ngươi ở bên trong. Ta chính là tới gặp ngươi, ngươi đi ra cho ta. Ngươi còn tính là một người sao? Giang Bắc cứu được ngươi, ngươi cứ như vậy hãm hại hắn. Nếu như không phải hắn, lúc trước ngươi cũng đã chết tại Mỹ Quốc. Căn bản không khả năng sẽ có hiện tại, ngươi bây giờ là tốt. Liền nghĩ muốn đem ân nhân cứu mạng của ngươi đưa vào chỗ chết ta. Ngải Lâm, ngươi nhanh lên đi ra cho ta. Cổng bảo tiêu vừa nhìn thấy tiền chính tại loạn hô, mấy người cùng một chỗ tới đem tiền chính cho đặt tại trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Enter nghe được thanh âm cũng chạy ra. Bảo an đè ép tiền chính, về Enter vấn đề. Lão đại, người này lại tìm đến đại tiểu thư. Chúng ta không để cho hắn đi vào, hắn liền bắt đầu hô to gọi nhỏ. Enter nhìn xem trên đất tiền chính. Hắn cũng đi theo những mày. Người là ai? Tiền chính nhìn xem Enter trực tiếp hồi đáp. Người quản lão tử là ai đâu? Lập tức gọi Ngải Lâm cái này người vong ân phụ nghĩa cút ra đây cho ta. Ngải Lâm, người cút ra đây cho ta, nếu không ra, ta liền tiếp tục hô, ta vẫn hô. Nhường chung quanh hàng xóm đều biết, ngươi là một cái thế nào lang tâm cầu phế người. Chương 1820, tiền chính xảy ra chuyện chương 1820, tiền chính xảy ra chuyện Ngải Lâm đứng ở trên lầu trước cửa sổ. Nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn cổng một màn này phát sinh. Không có ra ngoài, cũng không có bất kỳ ngăn trở ý tứ. Nàng nhìn thoáng qua về sau, liền quay người về tới trong phòng. Đứng tại tiền chính trước mặt Enter, nghe thanh âm của hắn, trên mặt càng là lộ ra không vui. Enter đi đến tiền chính trước mặt, ngồi xổm xuống, vẻ mặt chế rêu nói. Đừng hô, đại tiểu thư là sẽ không nghe thấy. Coi như ngươi lại thế nào hô cũng vô dụng. Coi như đại tiểu thư nghe thấy được, cũng sẽ không xuống tới để ý tới ngươi. Ta biết, ngươi là Giang Bắc người. Cũng biết, ngươi qua đây mục đích, chính là vì Giang Bắc. Nhưng ta cho ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Enter đứng dậy, lấy xuống thắt lưng của mình. Sau đó dùng dây lưng hướng phía tiền chính miệng liền đánh tới. A! Tiền chính hét thảm một tiếng, mấy quả răng cũng theo miệng bên trong bay ra ngoài. Kèm theo còn có vết máu, huyết dịch theo miệng của hắn không ngừng chảy ra. Tiền chính hung tợn nhìn chằm chằm Enter. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta. Enter cười ha hà nói. Ngươi cảm thấy ta không dám sao? Enter bắt lấy tiền chính cổ áo, bắt hắn cho cưỡng ép bắt lại. Sau đó một bàn tay mạnh mẽ đánh vào trên mặt của hắn. Tiền chính mặt cũng theo đó chuyển hướng nơi khác. Có thể Enter cũng không định cứ như vậy thả hắn. Hắn đem tiền chính đánh gần chết. Sau đó lại phân phó thủ hạ của mình tiếp tục cầu đả. Không đầy nửa canh giờ thời gian, tiền chính liền thoi thóp nằm trên đất. Enter nhìn xem đánh không sai biệt lắm, cũng liền gọi hạ nhân dừng tay lại. Cũng không thể thật cho tiền chính đánh chết. Nói như vậy, hắn xuất ngoại liền phiền toái, đem người cho ném ra bên ngoài. Là bảo tiêu đáp ứng. Enter tại lúc trở lại biệt thự, quay đầu nhìn thoáng qua nằm dưới đất tiền chính, sau đó liền đi trở lại tới trong biệt thự. Tiền chính cũng sau đó bị ném ra ngoài, vẫn là đi ngang qua người thấy được tiền chính sắp chết bộ dáng. Bọn hắn không đành lòng, liền bấm cấp cứu điện thoại cùng báo động. Rất nhanh xe cứu thương cùng xe cảnh sát cùng một chỗ chạy tới. Tất cả mọi người không biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng không biết hắn thương thế này là thế nào tới, nhưng vẫn là có thể phán đoán, có thể là ấu đả tạo thành. Việc cấp bách cũng là mau chóng đưa đi chạy chữa. Chuyện còn lại, chờ hắn thức tỉnh lại nói. Nhưng mà, cảnh sát mong muốn liên hệ hắn gia thuộc, nhưng tìm đi ra điện thoại di động của hắn về sau, người đều trợn tròn mắt. Điện thoại di động của hắn sổ truyền tin bên trong, chỉ có một cái bản cơ số điện thoại di động. Trừ cái đó ra, liền không có khác số điện thoại di động. Cảnh sát cũng không biết nên liên hệ người nào. Bọn hắn muốn biết người trước mặt là ai đều rất khó khăn, bởi vì tiền chính đi ra vội vã, thẻ căn cước đều ở nhà không có mang đến. Nhìn xem trò chuyện ghi chép, cũng là tìm tới một cái tiền chính chủ động đã gọi đi số điện thoại di động, mà số điện thoại di động này mã chính là hiện tại Giang Bắc đang dùng. Nhưng cảnh sát cũng không biết, cho nên vẫn là trực tiếp đánh qua. "Uy, ngươi tốt, ngươi cùng điện thoại chủ nhân là quan hệ như thế nào?" Giang Bắc nghe đối phương phát biểu, hắn hồi phục một câu: "Ta là bằng hữu của hắn, thế nào?" "Là như vậy, bằng hữu của ngươi vừa rồi xảy ra chuyện, hiện tại đang ở bệnh viện bên trong tiếp nhận cứu giúp trị liệu. Chúng ta cũng cụ thể không biết rõ xảy ra chuyện gì, cũng không biết hắn cụ thể thông tin cá nhân. Không biết rõ ngươi có thể hay không đến bệnh viện một chuyến. Chúng ta cũng hướng ngươi tìm hiểu một chút tình huống." "Tốt, ta lập tức đã qua." Giang Bắc cúp điện thoại vội vã đi xuống lầu. Lầu dưới Từ Doanh Doanh nhìn xem hắn xuống tới, lại thêm trên mặt hắn ngưng trọng biểu lộ. Từ Doanh Doanh cũng đi theo thân đến dò hỏi: "Thế nào? Gấp gáp như vậy?" Giang Bắc mở miệng nói ra: "Tiền chính xảy ra chuyện, hiện tại đang ở bệnh viện bên trong. Ta cần lập tức đi bệnh viện một chuyến mới được. Đem điện tử chân còng tay lấy xuống, ta giúp ngươi đánh nhiệm trợ." Từ Doanh Doanh lập tức nói rằng. Giang Bắc thì lắc đầu: "Không, ngươi cùng ta cùng đi. Gọi điện thoại cho ta người chính là cảnh sát. Ta đây là phối hợp cảnh sát làm việc, cái này cũng không tính trái với quy định. Đến lúc đó, chúng ta cũng cùng cảnh sát giải thích rõ tình huống liền có thể." "Tốt, đi." Từ Doanh Doanh lập tức gật đầu nói. Hai người rất mau tới trong bệnh viện. Giang Bắc cũng nhìn thấy đang đợi chính mình cảnh sát. Cảnh sát thấy là Giang Bắc, cũng bắt đầu tìm hiểu tình huống. Giang Bắc đơn giản giới thiệu một chút, sau đó cũng bắt đầu hỏi thăm tiền chính tình huống. Cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng: "Cụ thể chi tiết, chúng ta cũng không rõ ràng, ngay tại điều giám sát bên trong. Chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền đã ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều là vết máu. Hơn nữa, trong miệng hắn còn rất mấy quả răng. Theo những phương diện này, chúng ta sơ bộ phán đoán, hắn vô cùng có khả năng có cùng những người khác phát sinh qua ẩu đả tình huống." "Ẩu đả? Sẽ là ai làm?" Giang Bắc nhíu mày. Tiền chính đối với hắn mà nói, quá trọng yếu. Nếu như không phải hỗ trợ của hắn, chính mình cũng không có khả năng trong thời gian ngắn hiểu rõ tới nhiều như vậy tin tức. Tại Giang Bắc cùng cảnh sát đối diện tiếp thời điểm, phát giác được Giang Bắc rời đi biệt thự quan sát đến, cũng căn cứ điện tử chân còng tay phát ra tới tín hiệu truy lùng tới. Biết được tình huống về sau, bọn hắn liền đi theo lưu lại. Tại Giang Bắc xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền phát hiện Giang Bắc trên chân điện tử chân còng tay, nhưng cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Cái này dù sao cũng không tại bọn hắn phạm vi chức trách bên trong. Cùng lần này cảnh sát kết nối, bọn hắn mới hiểu được tới. Trước đó huyên náo xôn xao cửa hàng súng giết án, liền cùng trước mặt nam nhân có quan hệ. Giang Bắc, xen vào là tình huống đặc thù. Chúng ta đã trải qua thương thảo. Chúng ta cho phép ngươi 24 giờ tại bệnh viện cùng đi thời gian. Nhưng ở 24 giờ qua đi, ngươi nhất định phải trở về. Nếu như còn cần thời gian, thì cần phải hướng chúng ta xin. Chúng ta bên này cũng biết xét giúp ngươi làm. Còn có, chúng ta vừa rồi cũng đã nhận được một cái tin tức mới. Ngươi tình tiết vụ án đã đưa ra tới thượng cấp, sẽ ở tháng sau trung tuần đối ngươi tiến hành nhất thẩm. Tháng sau trung tuần. Từ Doanh Doanh vui vẻ nói rằng. Nói như vậy, chúng ta còn một tháng nữa thời gian. Cảnh sát nhẹ gật đầu. Đúng, bất quá, tìm người bảo lãnh hậu thẩm như trước vẫn là thời gian nửa tháng. Đây là không thể sửa đổi, nếu không chúng ta cũng biết mười phần khó xử. Giang Bác nhìn xem bọn hắn nói rằng. Cảm ơn các ngươi thông cảm, ta cam đoan sẽ nghe theo các ngươi phân phó. Ân, vậy chúng ta liền đi về trước. Cảnh sát cùng Giang Bác cáo biệt, cũng cùng một đội khác cảnh sát bắt chuyện qua sau, liền rời đi nơi đây. Cũng là vào lúc này, cửa phòng giải phẫu mở ra. Y tá đẩy trọng thương hôn mê Tiền Chính theo giải phẫu bên trong đi ra. "Bác sĩ, bằng hữu của ta thế nào?" Y tá nhìn xem Tiền Chính nói rằng, "Tình huống trước mắt đã ổn định, nhưng người vẫn còn trong hôn mê, còn cần tĩnh dưỡng." "Tạ ơn, cảm ơn các người." Giang Bác hướng phía bác sĩ cùng y tá túi người chào nói. Chương 1821, báo thủ cho huynh đệ. Chương 1821, báo thủ cho huynh đệ. Tiền Chính cũng bị đi vào tới bình thường trong phòng bệnh. Giang Bác bảo hộ tại Tiền Chính bên người. Từ Doanh Doanh nhìn vẻ mặt tự trách Giang Bác, đi tới vừa dự định an ủi hai câu. Giang Bác liền đứng lên: "Giúp ta nhìn một hồi, ta đi ra ngoài một chút." "Ngươi đi làm cái gì?" Từ Doanh Doanh lập tức lo lắng hỏi. Giang Bác đứng tại cổng, tay nắm chặt tay cầm cái cửa rồi nói ra: "Tiền Chính nói thế nào cũng là huynh đệ của ta. Huynh đệ của ta bị người cho đánh thành dạng này, chẳng lẽ ta không rên một tiếng? Oan có đầu, nợ có chủ, ta đương nhiên là vì báo thù." Từ Doanh Doanh vội vàng đi tới Giang Bác trước mặt nói rằng: "Giang Bác, ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ, rất tức giận. Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi bây giờ còn tại tìm người bảo lãnh hậu thẩm giai đoạn. Nếu là lại gây ra phiền phức gì lời nói, ngươi chẳng những muốn bị mang về, còn có thể gặp phải lấy cao hơn xử phạt. Vì người như vậy, không đáng ngươi dạng này đi mạo hiểm." Giang Bắc lại mở cửa nói rằng: "Tại trước mặt, không có cái gì là đáng giá cùng không đáng. Tiền Chính là vì ta mới biến thành dạng này. Chẳng lẽ ngươi muốn để ta cứ như vậy thờ ơ nhìn xem? Vậy ta vẫn một người sao?" Hậu quả gì ta không quan tâm, ta hiện tại chỉ để ý đối phương có hay không tiến bệnh viện. Giang Bắc nói dứt lời, trực tiếp đi ra ngoài. Từ Doanh Doanh còn muốn ngăn cản, liền thấy Giang Bắc đứng tại y tá đứng phía trước, giống như đang nói cái gì. Nàng hiện tại cũng coi là biết Giang Bắc tính tình, tiếp tục đã qua ngăn cản, ngược lại chỉ có thể chọc giận Giang Bắc. Đây cũng là Giang Bắc cùng Giang Xuyên tính tình địa phương khác nhau. Từ Doanh Doanh bất đắc dĩ lắc đầu, về tới trong phòng bệnh. Giang Bắc đứng tại y tá đứng phía trước, y tá chủ động hỏi thăm Giang Bắc. Tiên sinh, có chuyện gì không? Giang Bắc nói, ta hẹn trước một cái phòng bệnh. Bệnh nhân đâu? Y tá hỏi. Giang Bắc trả lời, trước mắt còn không phải bệnh nhân, nhưng rất nhanh sẽ đưa tới. Y tá nghe được Giang Bắc lời nói, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này nơi đó có người còn không có sinh bệnh, liền đặt trước phòng bệnh. Đều cảm thấy Giang Bắc là một cái quái nhân. Nhưng các nàng cũng không có, vẫn là dựa theo Giang Bắc ý tứ, dự trở lại tới một cái phòng bệnh. Làm tốt những này, Giang Bắc mới đi bệnh viện. Lái lên từ Doanh Doanh xe, hướng phía Ngải Lâm chỗ biệt thự mà đi. Theo Giang Bắc di động, cảnh sát bên kia cũng biết tin tức. Phụ trách nhìn người, cũng là lập tức đem chuyện này báo cáo nhanh cho thượng cấp. Lãnh đạo lại chẳng hề để ý nói, không có việc gì, chỉ là rời đi bệnh viện mà thôi, có lẽ là trở về đám bằng hữu lấy đồ vật. Ngược lại cho hắn 24 giờ, cái này 24 giờ bên trong, hắn không gây phiền toái là được rồi. Lãnh đạo không có quá nhiều can thiệp. Người phía dưới tự nhiên cũng không tại quá nhiều hỏi thăm cái gì. Rất nhanh, Giang Bắc lái xe liền đi tới Ngải Lâm biệt thự cổng. Tại hắn tới đây thời điểm, đã là rạng sáng. Hôm nay cũng là Ngải Lâm cùng Ến Tấn muốn rời khỏi Long Quốc thời gian. Bất quá bọn hắn thừa cơ thời gian, là tại hạ buổi trưa chừng 2 giờ. Giang Bắc đem xe dừng sát ở cửa biệt thự, đi xuống xe liền hướng phía cổng đi đến. Tại hắn xuất hiện tại cửa ra vào một phút này, cũng lập tức bị bên trong bảo tiêu chú ý tới. Bảo tiêu càng là trực tiếp đi ra, tay giơ lên ngăn lại tiếp tục tiến lên Giang Bắc. Làm cái gì? Nơi này là cá nhân trụ sở, xin lập tức rời đi. Giang Bắc nhìn xem hắn, mở miệng dò hỏi. 7 giờ trước đó, ta có cái bằng hữu tới qua nơi này. Hắn tới thời điểm, một chút việc nhi đều không có, nhưng mà phía sau trên thân lại xuất hiện rất nhiều thương thế. Ta muốn hỏi một chút, là ai làm? Bảo tiêu ngay từ đầu nói chuyện liền rất thô lỗ, nhưng ở nghe được Giang Bắc là bởi vì tiền chính tới về sau, kia càng là bắt đầu biến lơn lối. A, thì ra tên phế vật kia là bằng hữu của ngươi a. Chính mình chịu một trận đánh, còn đem ngươi gọi tới. Cũng không sao, coi như đến nhiều người hơn nữa, cũng giống như nhau. Nghe ngươi nói, xem ra hắn là được cứu sống, đáng tiếc, không cho hắn đánh chết. Bảo tiêu lời nói, cũng là trong nháy mắt đốt lên Giang Bắc lửa giận. Hắn vốn là mang theo hỏa khí tới. Nghe được lời như vậy, lại thế nào có thể sẽ thờ ơ. Hắn ngước mắt nhìn trước mặt Bảo tiêu, trong ánh mắt càng là tràn ngập sát khí. Bảo tiêu dám nói như thế, cái kia chính là bởi vì phía trước đánh tiền chính, cho nên mới sẽ phách lối như vậy. Bọn hắn cũng liệu định, liền xem như nói cho Giang Bắc những này, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay với bọn họ. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp Giang Bắc thực lực, cũng đánh giá thấp Giang Bắc giờ phút này điểm nộ khí. Giang Bắc nhìn xem mấy người tại đối với mình bằng hữu chế giễu, hắn một cái bước xa sông đi lên, đưa tay bắt lấy một người trong đó cổ áo. Tại bắt ở hắn về sau, Giang Bắc cũng là trực tiếp cho hắn tới ném qua vai. A, theo người ngã xuống đất, trong miệng cũng không khỏi kêu lên thảm thiết. Có thể Giang Bắc đối với hắn giao hấn còn chưa kết thúc. Giang Bắc giơ chân lên, dùng gót giày hướng về phía cổ của người nọ dẫm đi. Người kia cũng là trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Cái này nếu là đạp trúng cổ của mình, chính mình khẳng định sẽ trong nháy mắt tắt thở tử vong. Hắn vội vàng né tránh, dẫn đến Giang Bắc một cước này là hụt. Cái khác mấy cái bảo tiêu thấy thế, cũng là lập tức hướng phía Giang Bắc bắt đầu động thủ. Mấy người đồng thời xuất hiện, đem Giang Bắc bước cho lui lại mấy bước. Bọn hắn cũng đem trên đất người một nhà cho dịu dắt đứng lên. Người kia đập một chút trên người bùn đất. Đồ chó hoang, ngươi tờ mờ, con mẹ nó, đến cùng là ai? Mấy cái bảo tiêu nói chuyện, cũng là lấy ra súy côn xem như vũ khí. Giang Bắc không nhanh không chậm đi tới xe trước mặt, mở ra xe của mình cửa, từ bên trong lấy ra một đoạn khoảng 50cm ống thép. Cái này ống thép là hắn đi ngang qua Ngũ Kim Điếm thời điểm, cố ý mua một cây. Hắn một tay nắm chặt ống thép, chủ động hướng phía mấy cái bảo tiêu đi đến, cho huynh đệ báo thủ người. Giang Bắc nói dứt lời, một tay giơ ống thép, mạnh mẽ hướng phía một người bổ xuống. Người kia thấy thế, vội vàng nâng lên súy côn để ngăn cản. Hai cái kim loại va chạm, cho dù là không có thương tổn tới, bởi vì va chạm sinh ra chấn động, cũng làm cho người kia hổ khẩu đau nhức. Súy côn đều suýt nữa rơi trên mặt đất. Bên trên, đánh cho ta chết hắn. Bảo tiêu thấy Giang Bắc đến thật, mấy người cũng không còn tiếp tục đối Giang Bắc khách khí, bắt đầu theo Giang Bắc bốn phương tám hướng đột kích. Giang Bắc cầm ống thép, dẫn đầu hướng phía chính mình tới đầu gối vị trí đánh tới. Thanh âm thanh thúy, cũng làm cho nương theo lấy người kia tiếng kêu thảm thiết. Hắn che lấy bắp chân của mình liền bắt đầu lui lại, miệng bên trong càng là ê a réo lên không ngừng. Giang Bắc quay đầu nhìn về phía những người khác, tiếp tục dùng ống thép tiến hành chủ động xuất kích. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, mấy người liền bị Giang Bắc đánh trên mặt đất lăn lộn. Nhìn xem Giang Bắc tới gần, nguyên một đám càng là dọa đến không ngừng lùi bước. "Hẹn từ giờ ở đâu?" Giang Bắc bắt lấy trong đó một cái hỏi. Người kia chỉ vào trong biệt thự, lơm lớm lo sợ nói: "Tại, ở bên trong, lầu 2." Chương 1822, không phân xanh đỏ chương 1822, không phân xanh đỏ Giang Bắc dưới lầu biểu hiện, đều bị Hẹn từ xem ở trong mắt. Theo Giang Bắc xuất hiện tại cửa biệt thự thời điểm, liền đã có người thông chi hắn. Hẹn từ đứng tại lầu 1 trong phòng khách, thông qua giám sát, tra xét Giang Bắc nhất cử nhất động. Giang Bắc dường như cũng đã nhận ra dường như, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng giám sát, sau đó hướng phía giám sát phương hướng, khoa tay một ngón giữa. Enter cũng không tức giận, trên mặt chỉ là lộ ra mỉm cười. Thú vị. Enter buông xuống điện thoại di động của mình. Giờ phút này Giang Bắc đã xuất hiện ở cổng vị trí, mà hai tay của hắn cũng đang cầm theo chính bọn hắn trong tay người tức vũ khí mà đến suy côn. Enter cũng nhìn thấy đứng ngoài cửa Giang Bắc. Khách nhân tới, còn không mau đi mở cửa. Hạ nhân vội vàng đi tới cổng vị trí. Người kia còn không có mở cửa. Giang Bắc dẫn đầu đẩy cửa ra đi đến, cũng trực tiếp một cái bất tức đạp, đem cho mình người mở cửa đá ngã trên mặt đất. Sau đó một chân giẫm tại trên thân thể người kia. Enter nhìn thấy Giang Bắc cử động, cũng không khỏi nhíu mày đến. Giang Bắc, ngươi muốn làm gì? Đừng quên, trên chân của ngươi thật là có cái gì. Nếu như ta hiện tại báo động, nói ngươi tự tiện xông vào tư trạch, không ra một giờ, ngươi liền sẽ bị một lần nữa nhốt vào. Báo a. Giang Bắc trực tiếp mở miệng nói. Enter lời nói cũng không có hủ đến Giang Bắc, hắn cũng chỉ có thể đổi loại khẩu khí nói rằng, ta biết ngươi là tới làm gì, chúng ta không ngại ngồi xuống tâm sự. Ta biết ngươi không muốn Ngải Lâm rời đi, ngươi mục đích cuối cùng nhất không phải là bởi vì Ngải Lâm chuyện sao? Nhưng bây giờ Ngải Lâm đã đáp ứng chúng ta sẽ rời đi chỗ này. Xế chiều hôm nay 2 điểm, chúng ta liền sẽ tới bên trên bay hướng Mỹ quốc máy bay. Giang Bắc, chuyện của ngươi, sợ là không ai có thể giải quyết. Mà ngươi cũng biết bởi vì chuyện giết người, trở thành ngươi cả đời chỗ bẩn. Thiếu đánh rắm. Giang Bắc lười nhác tiếp tục nghe tiếp. Ta đến không có quan hệ gì với nàng, ta là tới tìm ngươi, ta là vì huynh đệ mà đến. Là ngươi đem ta đổ vật cho đánh thành trọng thương a. Nghe Giang Bắc lời nói, Enter cũng mới kịp phản ứng. A, thì ra tên phế vật kia mập mạp là bằng hữu của ngươi a. Không sai, chính là ta làm, ta hiện tại rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi lại có thể làm gì ta đâu? Enter 10 phần phách lối nhìn xem Giang Bắc. Ngươi dám đến đánh ta người, cũng đã là tại gây chuyện. Nếu như chuyện này bị các ngươi bên này cảnh sát biết, đối ngươi cuối cùng xử phạt cũng chỉ sẽ càng nặng. Giang Bắc, ta nếu mà là ngươi, tuyệt đối sẽ không làm được chuyện vọng động như vậy. Ít nhất, sẽ không đem chính mình lâm vào vũng bùn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Giang Bắc cầm súy côn hướng phía Enter liền đã đánh qua. Lần này, cũng là trực tiếp cắt ngang Enter nói tiếp. Ta phát hiện ngươi nói nhảm là thật nhiều. Enter cau mày đứng dậy. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ sao? Ngươi làm như vậy mang đến hậu quả. Không sợ. Giang Bắc một cái bước xa xuống tới. Hắn vừa định muốn động thủ, Ngải Lâm thanh âm cũng từ trên lầu chuyển tới. Dừng tay. Ngải Lâm vội vã xuống lầu, đi tới Enter bên người, cũng không duyệt nhìn chằm chằm Giang Bắc. Giang Bắc, ngươi muốn làm gì? Ngươi giết mẫu thân của ta còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục giết bên cạnh ta thân nhân sao? Thân nhân? Giang Bắc nhìn một chút Enter. Hắn cười. Cho nên, ngươi cũng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, thật là ta giết Sophie à vậy sao? Ngải Lâm mở miệng phản bác. Chẳng lẽ không đúng sao? Thương tại trong tay của ngươi, mẹ ta ngã xuống trong vũng máu. Ta cũng nhìn qua sau cùng báo cáo, đạn chính là trong tay ngươi cây thương kia bắn ra. Cây thương kia phía trên cũng chỉ có chính ngươi vân tay. Ta cũng nghĩ tin tưởng ngươi, có thể ngươi để cho ta thế nào tin tưởng ngươi? Giang Bắc tay giơ lên, trực tiếp cắt ngang Ngải Lâm lời nói. Không cần, đã ngươi tin tưởng người khác là ta giết, vậy coi như làm là ta giết ta. Giang Bắc thanh âm xa xút nói. Enter ở một bên vui vẻ nói rằng. Giang Bắc, ngươi đây coi như là nhận tội sao? Giang Bắc gật đầu nói rằng. Không sai, ta nhận tội chính là, cùng các ngươi đã không còn gì để nói. Ngược lại ta đều là tội chết, giết nhiều một cái, giống như cũng không quan hệ thế nào. Ngươi cứ nói đi. Enter nghe được Giang Bắc câu nói kế tiếp, sắc mặt trong nháy mắt biến mất tự nhiên lên. Giang Bắc giơ lên súy côn liền hướng phía Enter đánh tới. Ngải Lâm lại lần nữa dùng thân thể của mình bảo hộ ở Enter trước mặt. Giang Bắc, ngươi động thủ thử một chút. Ngải Lâm căm tức nhìn Giang Bắc. Enter nhìn thấy Ngải Lâm đang bảo vệ chính mình, trong lòng của hắn cũng tin tưởng, kế hoạch của mình thành công. Hiện tại Ngải Lâm cơ hồ đã là đối với mình nói gì nghe nấy, đây cũng là hắn mong muốn hiệu quả. Ngải Lâm về sau cũng sẽ trở thành khôi lỗi của mình. Ngải Lâm ngẩng đầu nhìn Giang Bắc nói rằng, nơi này là ta địa phương, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Enter đi theo mẹ ta rất nhiều năm, hắn là ta mụ mụ người tín nhiệm nhất. Hiện tại mẹ ta gặp nạn, đều là ngươi tạo thành. Ta không tin hắn, chẳng lẽ sẽ tin tưởng ngươi cái này hung thủ giết người? Ba. Theo Ngải Lâm nói dứt lời, Giang Bắc một bàn tay cũng mạnh mẽ đánh vào Ngải Lâm trên mặt. Ngải Lâm cũng bị đánh cho hồ đồ, tùy ý máu trên khóe miệng chảy ra, đều chưa kịp xoa. Nói đủ chưa? Ở chỗ này bá bá không xong. Giang Bắc không nhịn được nhìn xem Ngải Lâm. Ngải Lâm che lấy mặt mình, mười phần kinh ngạc nhìn xem Giang Bắc. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Giang Bắc sẽ như thế đối đãi chính mình. Hơn nữa, một tát này đánh cũng mười phần quả quyết, thậm chí đều không có chút nào do dự. Giang Bắc trực tiếp nhìn về phía Enter nói rằng, ta mới vừa nói còn chưa đủ tin tưởng sao? Ngươi là thế nào cho rằng, ta bây giờ căn bản không quan tâm. Các ngươi như thế nào nói xấu ta, ta đều có thể không thèm để ý. Thậm chí cũng sẽ không đi trách các ngươi cái gì. Nhưng các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đối ta huynh đệ độc thủ. Giang Bắc dùng tay chỉ Enter nói rằng, ngươi động huynh đệ của ta, ta mới mặc kệ những chuyện khác. Hôm nay, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Giang Bắc lắc lư một cái trong tay suy côn. Enter đương nhiên không đốc, hắn làm sao lại đần độn cùng Giang Bắc độc thủ. Chỉ cần mình báo động lời nói, cảnh sát tự nhiên sẽ đem Giang Bắc cho mang đi. Bên ngoài nằm người, đều là mình người. Giang Bắc đây đều là ngồi vững chứng cứ phạm tội. Cho nên, Enter cũng là trực tiếp lấy ra điện thoại di động. Vậy tâm thần, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi đánh sao? Ta hiện tại liền báo động, đem ngươi bắt. Đứng bên cạnh Ngải Lâm cũng là nhìn xem Giang Bắc nói rằng, ngươi đi nhanh lên đi. Ngải Lâm còn thuận thế đẩy một chút Giang Bắc. Giang Bắc trực tiếp đẩy ra Ngải Lâm, giơ lên suy côn mạnh mẽ quất vào ẹn tự trên cánh tay. Trong tay hắn điện thoại cũng rơi trên mặt đất. Chương 1823, ẩu đả ạ ản lô. Chương 1823, ẩu đả ạ ản lô. Giang Bắc đống nhiên động thủ. Chẳng những Ngải Lâm không có dự liệu được, đứng ở một bên ẹn tự cũng không có nghĩ đến. Giang Bắc không chỉ có động thủ, hơn nữa dùng khí lực cũng rất lớn. Kia một chút đánh vào trên cánh tay của mình, cánh tay của hắn đều cho đánh sưng lên. Điện thoại cũng tự nhiên rơi xuống đất. Người ẹn tự quay đầu mong muốn mắng Giang Bắc, lại đột nhiên đem lời nuốt xuống, đi theo cổ cũng rụt lại. Giang Bắc suýt côn cơ hồ là lao đầu của hắn đi qua. Ẹn tự cũng là thầm nghĩ nguy hiểm thật, không phải mình tránh thoát lời nói, kia một chút đánh vào trên đầu của mình, coi như mình bất tử, cũng biết bị đánh hoàn toàn đã hôn mê. Một khi chính mình hôn mê, Giang Bắc sẽ đối với Ngải Lâm làm chuyện gì? Vậy thì khó mà nói. Giang Bắc, ta lặp đi lặp lại nhiều lần đối ngươi nhường nhịn, ngươi thật cảm thấy ta là sợ ngươi sao? Không phải xem ở Ngải Lâm trên mặt mũi, ta đã sớm ra tay với ngươi. Giang Bắc cơ trong tay suy côn đáp lại nói, ngươi bây giờ không cần nhìn nàng mặt mũi, ta cùng nàng lại không bất kỳ quan hệ gì. Giang Bắc Ngải Lâm nghe được câu này, cao mày nhìn về phía Giang Bắc, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, như thế vô tình lời nói sẽ theo Giang Bắc trong miệng nói ra, hơn nữa còn là tự đủ. Trước kia Giang Bắc đối đãi chính mình là cơ nào dịu dàng, cũng không hề có hung qua chính mình, cho dù là một lần thương tổn tới mình lời nói đều không có, nhưng bây giờ lại không giống như vậy. Giang Bắc lại thu đi ra chính mình cùng hắn lại không quan hệ lời như vậy, câu nói này cũng giống là một cây gai như thế, mạnh mẽ đâm vào Ngải Lâm trên thân, nước mắt của nàng cũng đi theo rớt xuống, có thể nương theo lấy, còn có đầu đau đớn, cũng làm cho nàng nằm rạp trên mặt đất, toàn thân đều đi theo căng cứng, mồ hôi không ngừng rơi xuống. Ẹn tự chú ý tới Ngải Lâm tình huống, muốn qua xem xét, lại bị Giang Bắc ngăn cản. Ngươi làm gì? Ngươi không thấy được Ngải Lâm rất thống khổ sao? Ta hiện tại muốn dẫn lấy hắn đi bệnh viện. Ngươi nếu là còn dám ngăn cản ta, ta thật sẽ đối với ngươi không khách khí. Tốt. Giang Bắc trực tiếp đối Ẹn tự nói rằng, ta liền không muốn lấy ngươi tiếp khách khí. Muốn rời đi, vậy ngươi phải dẫn đầu đánh bại ta mới được. Ẹn tự thấy Giang Bắc cố chấp như vậy, hắn cũng chỉ có thể bắt đầu hoàn thủ. Hai người ai cũng không có thời gian đi cố Ngải Lâm an nguy. Giữa bọn hắn ngược lại động thủ lên. Ẹn tự trước đó cũng là lính đặc chủng xuất thân, cho nên bất luận là ở đâu phương diện, đối chiến Giang Bắc đều không có rơi vào hạ phong. Mà Ngải Lâm bên này liền không có dễ chịu như vậy. Nàng nằm xuống đất bên trên, trong đầu cũng biến thành trống rỗng, trước mắt cũng bắt đầu đi theo bắt đầu mơ hồ. Nhưng tại đầu đau đớn kịch liệt hạ, nàng mở mắt lần nữa lúc, lại thấy được Sophia đứng ở trước mặt của nàng. Đây là Ngải Lâm bởi vì đại não đau đớn, sinh ra ảo giác. Mụ mụ Ngải Lâm hư nhược nhìn xem Sophia, hướng phía nàng đưa về phía tay của mình. Sophia mặt mũi tràn đầy hiền hòa nhìn xem Ngải Lâm, đi tới trước mặt của nàng. Nữ nhi, từ nay về sau, chỉ còn lại một mình ngươi. Còn sống, phải sống cho tốt, biết sao? Mụ mụ yêu ngươi nhất, cũng thương ngươi nhất. Sophia giang hai tay, đem Ngải Lâm ôm vào trong lòng. Ngải Lâm cũng ôm Sophia, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mụ mụ, ta nên làm cái gì? Có thể hay không nói cho ta? Giang Bắc là ta bằng hữu tốt nhất, có thể ngươi cũng là mẹ của ta. Ta nên tin ai? Con đường sau đó, ta một người lại làm như thế nào đi đâu? Sophia mỉm cười vớt bên Ngải Lâm gương mặt nói rằng, Giang Bắc là sát hại ta hung thủ, mấy năm trước cũng là nàng ham hại ngươi, mới đưa đến ngươi tiến vào bệnh viện tâm thần, đây hết thảy đều là hắn làm. Mụ mụ muốn cứu ngươi, có thể mụ mụ bất lực. Giang Bắc thực sự quá mạnh, mạnh đến có thể tùy ý bài bố tất cả mọi người. Giết chết mụ mụ cũng là Giang Bắc vẫn luôn mong muốn làm chuyện. Ngải Lâm, Giang Bắc không thể tin tưởng, hắn là một cái lừa đảo. Hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp chia rẽ mẹ con chúng ta, Giang Bắc là người xấu. Hắn vẫn luôn mong muốn lợi dụng ngươi, chúng ta tìm lấy. Là mụ mụ vô năng, là mụ mụ không có bảo vệ tốt ngươi, con của ta. Sophia cũng khổ sở nói đây hết thảy, mà cũng bởi vì là Ngải Lâm nghe được những này, chính mình huyễn tưởng nghe thấy thanh âm. Trong đầu của nàng cũng bắt đầu xuất hiện không ít chính mình tại bệnh viện tâm thần bên trong hình tượng. Có thể hình tượng bên trong không có Sophia, cũng không có Giang Bắc, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, lại thêm vừa rồi Sophia lời nói, cùng trước đó En Tấn cùng mình nói qua Giang Bắc chuyện, cũng làm cho hiện tại Ngải Lâm bắt đầu tin tưởng. Ngay từ đầu muốn ham hại mình người chính là Giang Bắc. Sophia từ đầu đến cuối đều đang đóng vai lấy bảo vệ mình nhân vật. Chỉ là Giang Bắc quá mạnh, cho nên Sophia không có làm được. Ngải Lâm ý thức dần dần khôi phục, nàng mở mắt. Còn bên cạnh Giang Bắc cùng En Tấn chiến đấu đã kết thúc. Giang Bắc hư nhược đứng đấy, giờ phút này En Tấn đã ngã xuống trong vũng máu. En Tấn Ngải Lâm đứng dậy, khổ sở nhào vào En Tấn trên thân. Nàng không ngừng lung lay En Tấn, nhặt lên trên đất điện thoại bắt đầu gọi cấp cứu điện thoại. Giang Bắc toàn thân vết máu, hắn cũng chưa không rõ ràng là chính mình, vẫn là En Tấn. Ngải Lâm đang đánh điện thoại, Giang Bắc cũng đang đánh điện thoại. Chỉ là, hắn lại đem điện thoại gọi cho đặc an cục. Rất nhanh, xe cứu thương cùng đặc an cục người đều tới. Tại bọn hắn nhìn thấy vết máu về sau, nguyên một đám cũng đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Giang Bắc, cái này, đây là có chuyện gì? Giang Bắc đi đến đặc an cục trước mặt, duỗi ra hai ngón tay. Ai mang theo khói? Đặc an cục người lấy ra khói đưa cho hắn. Giang Bắc cũng mở miệng nói ra, người kia nếu như chết, chính là ta giết, là hắn phái người lái xe đụng Long Vân, ta không có chứng cứ, ta có thể đi theo các ngươi đi, tùy ý các ngươi điều tra. Giang Bắc miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, chủ động vươn hai tay của mình. Cũng tại mấy người bọn hắn ánh mắt kinh ngạc hạ, thấy được nhân viên y tế mang theo thụ thương nghiêm trọng ẹn tự cưới lên xe cứu thương rời đi. Dạng này, ngươi trước đi theo chúng ta đi bệnh viện, trước kiểm tra nhìn xem ngươi có hay không vết thương. Chuyện còn lại, chúng ta sau đó lại nói. Bọn hắn mang theo Giang Bắc sau khi lên xe, cũng đi theo xe cứu thương cùng một chỗ tiến về bệnh viện tiến hành băng bó. Tại Giang Bắc ngồi trên ghế, bị y tá băng bó thời điểm, bộ dáng của hắn cũng bị Lý Ngải thấy được. Ngươi thế nào? Lý Ngải nhìn thấy Giang Bắc hết sức quan tâm hỏi đến. Giang Bắc thấy là Lý Ngải, trên mặt cũng đi theo lộ ra nụ cười. Không có việc gì, đánh nhau. Đúng rồi, ta sự tình đừng nói cho bất luận kẻ nào. Trong khoảng thời gian này, ta còn muốn bị giam đi vào, chờ tin tức của ta là được rồi. Thật là Lý Ngải còn muốn ngăn đón Giang Bắc. Giang Bắc lại đối với nàng lộ ra, nhưng nàng an tâm nụ cười. Nhìn xem Giang Bắc bị mang đi, Lý Ngải tâm cũng đi theo phiền não. Chương 1824, mấu chốt manh mối chương 1824, mấu chốt manh mối tại Giang Bắc bị mang đi về sau. Lý Ngải đi tới phòng cấp cứu trước cửa. Nàng cũng nhìn thấy đứng tại cổng chờ đợi Ngải Lâm. Nhưng Lý Ngải cũng không có chủ động đã qua. Chuyện phát triển đến bây giờ, đã hướng phía không thể không phương hướng phát triển. Cũng không phải ai nói một đôi lời, liền có thể cải biến. Giang Bắc làm như vậy, hắn cũng đã làm xong dự tính xấu nhất. Về phần tương lai sẽ như thế nào, Lý Ngải cũng không còn được. Đặc an cục bên trong, Giang Bắc ngồi trong phòng thẩm vấn, phía trước ngồi hai cái thám viên. Chân người bên trên điện tử chân còng tay chuyện gì xảy ra? Bởi vì lúc trước một lần vụ án, Giang Bắc đơn giản giải thích về sau, bọn hắn cũng lập tức hiểu rõ ra. Cửa hàng vụ án nổ súng, bọn hắn vẫn là biết. Nhưng bởi vì vụ án đã bị quy hoạch tới phạm vi bên trong cục cảnh sát, cho nên bọn hắn đặc an cục lần này mới không có xuất thủ. Mà bây giờ, Giang Bắc chủ động gọi điện thoại cũng tự thú. Kia lại thêm một cái vụ án, hiện tại bọn hắn cần đem Giang Bắc giam ở chỗ này. Ít nhất, cũng muốn giải quyết hết lần này tranh chấp về sau, khả năng bắt hắn cho thả ra. Chẳng khác gì là Giang Bắc đổi cái địa phương tạm thời giam giữ mà thôi. Nhưng đối phương nếu là có cái gì cần, đặc an cục cũng biết phối hợp đối phương cùng một chỗ hành động. Mà Giang Bắc lần này không để ý chính mình tất cả, cũng muốn động thủ đầu đả cái kia người nước ngoài. Mục đích cũng là vì muốn cho chính mình ở chỗ này. Thám viên đơn giản hiểu về sau, cũng bắt đầu đối Giang Bắc hỏi thăm. Hắn cùng Enter ở giữa ân oán gì gì đó, Giang Bắc cũng đều một năm một mười nói ra. Đều đến lúc này, Giang Bắc cũng hoàn toàn không có nói láo tất yếu. Bất quá, đang thẩm vấn hỏi qua trình bên trong, trong đó tay của một người cơ băng lên, mà hắn cũng quay người đi ra ngoài. Thời gian qua một lát sau, hắn liền đi trở về. Ta vừa đạt được bệnh viện bên kia gọi điện thoại tới. Còn tốt, đối phương đã cấp cứu lại được, không có tạo thành nguy hiểm tính mạng. Vậy sao? Đáng tiếc. Giang Bắc mở miệng nói. Giang Bắc thám viên nghe Giang Bắc thanh âm, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Bắc mục đích làm như vậy là vì Long Vân, mà Long Vân là cấp trên của bọn hắn, cho nên bọn hắn nhiều ít cũng đều sẽ đứng tại Giang Bắc bên này. Có thể mong muốn phán định đối phương thật là hung thủ sau màn, đó cũng là cần chứng cứ, không thể chỉ dựa vào Giang Bắc nói mấy câu liền có thể kết luận đối phương liền thật là hung thủ. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước trung thực ở chỗ này lấy, chúng ta cũng biết đối lần này vụ án tiến hành triển khai điều tra, nếu là có cần, khả năng còn cần tới tìm ngươi. Đi, đem hắn dẫn đi a. Thẩm vấn kết thúc, Giang Bắc cũng bị nhốt áp lên. Nhưng kỳ quái là, lần này giam giữ, Giang Bắc cũng không phải là phòng một người, mà là tại trong phòng còn có một người. Giang Bắc vừa đi vào, đã nghe đi đến trong phòng một cỗ siêu vị. Chăm chú mà nói, mùi vị kia là từ trong phòng một người khác trên thân chuyển tới. Bất quá, Giang Bắc cũng không có để ý, trực tiếp ngồi ở trên giường. Trong phòng một người khác cũng nghe tới động tĩnh. Hắn mở to mắt, dùng tay vung lên đến che lại chính mình ánh mắt óc. Hắn cũng thấy rõ ràng trước mặt người đang ngồi. "Ừ, đây không phải tin tức nhân vật sao?" Nam nhân ngồi bên giường, mở ra lúc nói chuyện. Trong phòng khí vị đều đi theo trở nên nồng. Giang Bắc nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Lão nhân gia Giang Bắc vừa mở miệng, người kia liền không vui nhảy dựng lên. "Uy uy uy, ngươi cho ta thấy rõ ràng rồi, ta mới 23, cái gì lão nhân?" Người kia hai tay đem tóc của mình cho vung lên đến, tận khả năng đem chính mình cả khuôn mặt bại lộ tại Giang Bắc trước mặt, tốt có thể làm cho Giang Bắc cho thấy rõ ràng. Giang Bắc nhíu chặt lông mày, "Ngươi 23 tuổi, thế nào tóc trắng thơ đầu?" Người trẻ tuổi sờ lên tóc của mình. "A, nhuận." Lại nói, "Ngươi là thế nào tiến đến? Ngươi không phải một cái người bị hại sao? Vì sao lại bị giam tiền đến?" "Ân." Giang Bắc kỳ quái nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi. Theo đạo lý tới nói, chính mình giết người ngoại quốc chuyện, cũng sớm đã tại cái này Ma Đô viên náo phí phí dương dương. Mà hắn khẳng định cũng là thấy được video, cho nên mới nhận ra chính mình. Có thể hắn vì cái gì nói mình là một cái người bị hại? "Ngươi tên là gì?" Giang Bắc mở miệng hỏi. "A, gọi ta Hồ Nháo a." "Hồ Nháo? Ai sẽ lên danh tự như vậy a?" Hồ Nháo trợn trắng mắt. "Thân thể là mẹ cho, danh tự là cha cho. Ta lại không có lựa chọn, huống chi nát mệnh không dễ dàng bị Diêm Vương gia nhớ thương. Cũng là ngươi, vì sao tiến đến?" Giang Bắc bất đắc dĩ nhún nhún vai. "Cùng ngươi nhìn thấy như thế, ta chính là như thế tiến đến." Giang Bắc cũng không có giải thích rất thông thấu. Dù sao tin tức phía trên đều đã nói không thể lại rõ ràng, hắn cũng lười nói ra cụ thể chi tiết. Hồ Nháo lại cau mày. "Nữ nhân kia chính mình đem mình giết, cùng ngươi có quan hệ gì?" "Ân." Giang Bắc lần nữa ngây mẩn cả người. "Ngươi biết chuyện này, chỉ có Tiên Chính, Long Vân cùng mình tin được mấy cái nữ nhân mới hiểu được. Người trước mắt, chính mình chỉ gặp qua lần này. Hắn là thế nào biết Sophie ạ là tự sát?" Giang Bắc kích động đứng dậy, hắn cũng không để ý Hồ Nháo trên thân có nhiều rối. Bắt lấy Hồ Nháo tay, hương phấn hỏi: "Ngươi là thế nào biết đến? Nhanh lên nói cho ta." Hồ Nháo bị Giang Bắc hung hăng lung lay. hắn cũng cảm giác mình đều muốn bị lắc tan thành từng mảnh. Ngưng ngưng đình chỉ, ta nói, ta là nhìn thấy a. Bởi vì ngày đó ta cũng tại cửa hàng. Đặc biệt là tại nàng tại tự sát trước đó, nàng đi nhà vệ sinh, có người cho nàng một khẩu súng. Đây đều là ta nhìn thấy, ta còn vô xuống ảnh chụp. Đằng sau liền đã xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên, trước đó ta không biết rõ các nàng muốn làm gì. Lại thêm các nàng có súng, ta cũng không dám tùy tiện đã qua ngăn cản. Người chụp hình. Giang Bác nhìn xem Hồ Nháo nói rằng, cái này giải thích rõ, trong điện thoại di động của ngươi là có chứng cứ đúng không? Hồ Nháo gật đầu. Xác thực có, bất quá chứng cứ tại đặc an cục chỗ nào, bọn hắn đem điện thoại di động của ta cho tịch thu. Giang Bác lập tức hướng phía cổng lớn tiếng la lên, đem người cho kêu tới. Đi đem Hồ Nháo điện thoại đi tìm đến, hắn có thể chứng minh ta là vô tội. Hắn vô xuống có trong hồ sơ phát trước đó, Sophia liền có súng ngắn chuyện. Hắn cũng nhìn thấy là Sophia khẩu súng nhét vào trong tay ta, cũng là chính nàng bóp có súng. Đây là có thể liên quan đến lấy Giang Bắc tính mệnh chuyện. Cho nên bọn hắn cũng không có chút trì hoãn, lập tức tìm tới Hồ Nháo điện thoại. Thật đúng là theo trong điện thoại di động của hắn, tìm tới mấy chương ảnh chụp. Theo ảnh chụp thời gian đến xem, đúng là phát sinh ở vụ án nổ súng trước đó. Cái này cũng theo khía cạnh nhân chứng, Giang Bắc là vô tội chuyện. Bọn hắn đạt được cái này một trọng yếu manh mối, cũng là trước tiên giao cho bên kia cục cảnh sát. Kế tiếp, Giang Bắc liền cần chờ đợi. Chính mình có thể hay không bị vô tội phong thích. Chương 1825, vô tội chương 1825, vô tội 2 ngày sau đó. Trải qua cảnh sát, pháp viện cùng nhiều phương diện cùng một chỗ tiến hành điều tra về sau, cũng xác nhận những này xác thực có thể làm chứng cứ. Đối với Giang Bắc vụ án, cũng tiến hành hủy bỏ xử lý. Hiện tại Giang Bắc chẳng khác gì là không có án mạng kiện cáo. Nhưng, đánh người nước ngoài chuyện này, vẫn là phải nốt tại đặc an cục bên trong. Giang Bắc đối trước mặt Hồ Nháo nói rằng, ta vừa đạt được tin tức, ta đã bị tuyên bố vô tội. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi mà nói, ta cũng không biết nên như thế nào chứng minh trong sạch của mình. Hồ Nháo khoát khoát tay nói rằng, ta cũng không làm cái gì, chính là vận khí tốt, mới bỗ xuống những hình kia. Lại vừa lúc có thể trợ giúp cho ngươi mà thôi. Đúng rồi, trước đó nghe ngươi nói, ngươi là bởi vì đem một cái người nước ngoài đánh đúng không? Giang Bắc hỏi thăm Hồ Nháo. Hồ Nháo nhẹ gật đầu. Đúng, cái kia cẩu Nhật lão hắc, bị hội nữ hải, ta mới ra tay. Mặc dù ta đây là chính nghĩa tiến hành, nhưng ra tay quá nặng đi, hắc hắc. Bọn hắn muốn ta bồi thường tiền thuốc men, chuyện này coi như xong. Lão tử mới sẽ không bồi thường tiền, cho dù có tiền, cũng sẽ không cho. Đánh ngươi, ta còn bồi thường tiền. Vậy ta không phải bạch đánh sao? Hồ Nháo vẫn là có cốt khí. Giang Bắc càng xem cũng là càng thích tính tình của hắn. Ngươi giúp ta cũng biết giúp cho ngươi. Chuyện của ngươi, ta tới giúp ngươi xử lý. Không ra 3 ngày thời gian, ta để ngươi đi ra nơi này. Rời đi về sau, ngươi gọi điện thoại liên hệ người này. Giang Bắc viết xuống một cái điện thoại di động dãy số cho Hồ Nháo. Hắn sẽ cho an bài tốt tất cả. Cho dù là ngươi về sau ăn ở, ta đều có thể nhận đầu. Không cần, không cần. Hồ Nháo từ chối Giang Bắc. Ta đã quen thuộc dạng này, hàng ngày ngồi ăn rồi chờ chết thời gian, cũng không cái gì không tốt. Gặp phải hữu tiền nhân, liền cho ta mấy khối tiền, ta liền mua chút đồ ăn. Không ai đưa tiền, ta liền bị đói, ngược lại cũng sẽ không chết mất. Đống nhiên để cho ta ở phòng ở, ta đều không có đâu. À, đúng rồi, ngươi biết nhìn nước cầu vượt không? Ta liền ở tại cầu vượt phía dưới, thứ 105 hảo, nếu là ngươi đi ra ngoài, có thể đi chỗ nào thấy ta. Giang Bắc nghe Hồ Nháo lời nói, lần nữa tò mò lên. Ta nhớ được nhìn nước cầu vượt phía dưới là tu kiến hẹp đê, chỗ nào không có phòng ở a? Thế nào ngươi còn có số hiệu? Hồ Nháo vừa cười vừa nói, giống như là các ngươi dạng này hữu tiền nhân, tự nhiên không biết. Ngươi cho rằng trên thế giới chỉ có ta một người như vậy sao? Rất nhiều người đều là như thế, có là thật không có tiền, có là thân mắc tàn tật, có bị nhi nữ vứt bỏ, có từ bỏ đối với cuộc sống hy vọng. Tỷ như ta, liền đã mất đi sinh hoạt ý nghĩa, cho nên mới cái này hỗn độn còn sống. Ta sẽ không cùng các ngươi so, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào so. Giang Bác nghe Hồ Nháo lời nói, trong lòng nhiều ít vẫn là bị chấn động tới. Cũng là tại thời khắc này, Giang Bác trong lòng cũng làm một cái quyết định. Đương nhiên, cái này cũng phải chờ tới rời đi chỗ này mới được. Đối với Ngải Lâm cùng Enter chuyện, Ngải Lâm mong muốn truy cứu Giang Bác trách nhiệm. Có thể Enter vẫn là từ chối điểm này. Cũng không có ý định khởi tố Giang Bác, chuyện này cứ như vậy thôi. Bởi vì muốn khởi tố Giang Bác, liền cần thời gian đi chờ đợi. Muốn chờ bao lâu? Enter cũng không biết. Hắn hiện tại chỉ muốn mang theo Ngải Lâm sớm một chút rời đi Long Quốc. Không muốn tiếp tục ở chỗ này ở lại. Chính mình cũng tốt tại lưu lại một cái mạng. Nếu là tại không đi, lần sau Giang Bắc chưa chắc sẽ lưu lại chính mình cái mạng này. Cho nên, bọn hắn nghĩ đến vẫn là nắm chặt thời gian rời đi mới là lựa chọn chính xác. Theo bọn hắn rời đi, Giang Bắc cũng bị phóng thích ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, Giang Bắc cũng là nghỉ ngơi thật tốt một chút. Công tác phương diện cũng tự nhiên là bắt đầu tiến hành an bài. Nhưng đối với mẫu xảo chuyện của tổ chức, Giang Bắc cũng không có sơ ý chủ quan. Sophia là chết không giả. Có thể mẫu xảo tổ chức còn tại. Chỉ cần tổ chức này tại, bọn hắn đối Long Quốc ngấp nghé cũng sẽ không biến mất. Cho nên, phương diện này, Giang Bắc là không có chút nào dám chủ quan. Ngày này, Giang Bắc ngay tại công tác thời điểm, cửa ban công bị đẩy ra, một cái hắn không nghĩ tới người xuất hiện ở phòng làm việc của hắn. Từ Doanh Doanh, sao ngươi lại tới đây? Giang Bắc đứng dậy, tò mò nhìn Từ Doanh Doanh hỏi. Từ Doanh Doanh đem bọc của mình để ở một bên, ngẫu nhiên ngồi Giang Bắc đối diện. Thế nào? Ta không thể tới sao? Có thể, đương nhiên có thể a. Giang Bắc cười ha hả đáp ứng. Nếu như không phải đoạn thời gian trước, có Từ Doanh Doanh chiếu cố, hắn khả năng cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Uống chút gì không? Ta đi gọi người đến chuẩn bị. Giang Bác nhìn về phía Từ Doanh Doanh. Từ Doanh Doanh lắc đầu nói rằng, không cần, ta là tới cho người cái này. Từ Doanh Doanh theo trong bọc lấy ra một sấp giấy đặt ở Giang Bác trước mặt. Đây là trước ngươi để cho ta chuẩn bị cho ngươi. Bên trong là Lưu Tân cùng Trương Đông tài liệu cá nhân. Ngày mai ta mời bọn hắn cùng đi nhà ta, đến lúc đó ngươi cũng tới. Bọn hắn chỉ sợ còn không có gặp qua ngươi, chờ nhìn thấy ngươi về sau, khả năng cũng biết cùng ta lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc như thế kinh ngạc. Đến lúc đó ngươi mong muốn hỏi thăm cái gì, cũng có thể trực tiếp hỏi đi ra. Không có vấn đề. Giang Bác trực tiếp đem tư liệu cầm lên mở ra nhìn lại. Ta đến lúc đó sẽ đến đúng giờ, cũng thuận tiện giúp ngươi xem một chút tình huống như thế nào. Tốt, đã đưa đến, vậy ta liền đi trước. Từ Doanh Doanh đứng dậy. Giang Bác đem nàng đưa đến cổng. Từ Doanh Doanh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Giang Bác nói rằng, trước đó một đêm kia bên trên chuyện, liền xem như cũng không hề có phát sinh qua. Ta giúp ngươi một lần, ngươi cũng giúp ta một lần. Điều tra tin tưởng Giang Xuyên chân chính nguyên nhân cái chết. Chờ chuyện này kết thúc về sau, ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nếu như có thể mà nói, về sau cũng lẫn nhau đừng lại gặp mặt. Ta có cuộc sống của ta, ngươi cũng có cuộc sống của mình. Ngươi từ đầu đến cuối đều là chính ngươi, bất luận ta cố gắng thế nào, ngươi cũng sẽ không biến thành ta Giang Xuyên. Chẳng bằng trực tiếp hoàn toàn cắt đứt lẫn nhau liên hệ. Ngươi tiếp tục làm ngươi Giang Bắc, ta tiếp tục cuộc sống của ta. Giang Bắc nghe Từ Doanh Doanh lời nói, vẫn là rất tôn trọng gật đầu đáp ứng. Tốt, ta sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi. Ân, cảm ơn ngươi. Từ Doanh Doanh quay người đi ra ngoài. Giang Bắc nhìn xem Từ Doanh Doanh rời đi, trên mặt mang mỉm cười. U, cười đến ngọt như vậy à? Thư ký Vương Nhân Nhân đi tới. Nàng nhìn thấy Giang Bắc đối người ta nữ hải tử bóng lưng cười, trên mặt cũng mang theo một loại không vui. Giang Bắc nhưng cho tới bây giờ đều không có đối với nàng như thế cười qua đây. Giang Bắc thu hồi nụ cười, nhìn về phía Vương Nhân Nhân. Có chuyện gì? Vương Nhân Nhân đối Giang Bắc nói rằng, ngươi nhanh lên đi xem một chút Giang Tảo Tảo a. Ngươi xảy ra chuyện đoạn thời gian kia, nếu như không phải ta ngăn đón, nàng đều không để ý tới thân phận đều muốn đi giúp ngươi, nàng suýt nữa liền đem tiền đồ của mình cho tống táng. Chương 1826, tiền chính vậy bội chương 1826, tiền chính vậy bội Vương Nhân Nhân đối Giang Bắc bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết, công ty của chúng ta lúc trước vì nâng đỏ hắn thời điểm, là dùng khí lực lớn đến đâu cùng thủ đoạn, mới khiến cho Giang Tảo Tảo trở thành hiện tại đứng đầu nhất đang hồng lưu lượng tiểu sinh a. Nếu là nàng thật làm ra chút chuyện gì đó đến lúc đó truyền thông phía trên một lộ ra ánh sáng, chúng ta trước đó tất cả cố gắng đều uổng phí. Giang Bác nghe Vương Nhân Nhân nói, nhẹ gật đầu nói rằng, đi, ta đã biết, ta sẽ cùng nàng gọi điện thoại. Vương Nhân Nhân gật gật đầu, đi, vậy ta trước tan việc. Có chuyện gì, ngươi gọi điện thoại cho ta a. Vương Nhân Nhân sau khi nói xong, liền rời đi công ty. Công ty hiện tại cũng kém không nhiều đều tới xuống ban thời gian, ngoại trừ không quay về, trên cơ bản đều là trong công ty ở. Giang Bác cũng đi theo rời đi công ty, thuận tiện cho Giang Tảo Tảo gọi điện thoại. Giang Tảo Tảo khi biết Giang Bắc bình yên vô sự về sau, nàng nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống đất. Tại nàng biết được Giang Bắc xảy ra chuyện thời điểm, trực tiếp từ chối đi 3-4 quảng cáo quay chụp, ngay cả giai đoạn một tống nghệ đều cho từ chối đi. Đương nhiên, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng bồi thanh toán không ít tiền, nhưng cũng là nể tình nàng lo lắng người là lao bản của bọn hắn phân thượng. Phần này tiền, công ty tự nhiên cũng là giúp nàng đến gánh chịu. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng cho phép lần này, lần sau không cho phép. Tới Giang Tảo Tảo hiện tại cái thân phận này tình cảnh, làm chuyện gì, nói cái gì lời nói, đã không phải là chính nàng có thể quyết định. Bất cứ chuyện gì phía sau màn đều sẽ có người hỗ trợ bày mưu tính kế. Kỳ chủ mục quan trọng chính là vì không cho nàng tại đại chúng trước mặt xấu mặt. Đối với nàng các phương diện bảo hộ, thậm chí là trụ sở riêng, đối ngoại đều là tiến hành bảo mật. Dù sao hiện tại Giang Tảo Tảo có thể nói là 10 phần lửa nóng. Mặc kệ nàng xuất hiện ở đâu, đều sẽ nên đón một chút fan cuồng tung hô. Trong đó nam nhân không ít, nữ hài tử càng nhiều. Liền trước mắt thị trường mà nói, chỉ là một chương Giang Tảo Tảo người chân dung ký tên hình ảnh, tại trên internet đều đã phủ lên 4 chữ số giá cao. Chỉ cần là nàng ký tên đồ vật, giá trị đều sẽ gấp đôi số tăng trưởng. Nàng trước mắt ngoại trừ quay chụp màn kịch ngắn bên ngoài, cũng biết khách mời phim, phim truyền hình chờ nhân vật. Cũng trong khoảng thời gian này, kỹ xảo của nàng cũng là đạt được tăng lên không nhỏ. Chỉ cần là Giang Tảo Tảo quay chụp đồ vật đóng, chỉ cần tại nhanh lên chiếu thời điểm, kia đều sẽ trực tiếp xông lên đầu để vị trí. Những này thậm chí đều không cần chính mình dùng tiền đến mua nóng lục soát, chính mình liền đến nóng lục soát trên bảng danh sách mặt. Chỉ từ điểm này, cũng có thể nhìn ra trước mắt Giang Tảo Tảo lực ảnh hưởng. Trấn an được Giang Tảo Tảo cảm xúc, Giang Bắc cũng không trở về nhà, mà là đi bệnh viện. Đi trước nhìn một chút tiền chính. Tiền chính đều là không may. Hắn cũng tại nhập viện ngày thứ 3 liền tỉnh lại. Hiện tại muốn chờ đợi, cũng chỉ có tính dưỡng. Dạng này thương thế của hắn mới có thể dần dần tốt. Tại Giang Bắc đi vào cửa phòng bệnh thời điểm, tiền chính nằm ở trên giường, sắc mị mị nhìn chằm chằm cho mình truyền dịch tiểu hộ sĩ. Lại là ngươi a. Ta liền lừa thích bị ngươi đâm, một cái khác y tá, liền cái kia mập mạp. Đâm ta quá đau, không có chút nào dịu dàng. Muội tử, lần sau ngươi còn tới a. Mong muốn đâm ca ca bao nhiêu lần, ca ca đều vui lòng. Ca ca da dày thịt béo, tùy ngươi đâm cũng sẽ không có chuyện gì. Tiền chính đối với tiểu hộ sĩ là một trận trêu chọc, cho người ta tiểu hộ sĩ đều nói đỏ mặt. Tiểu hộ sĩ cũng là túi đầu cho hắn chuyển dịch, cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đối với hắn lời nói cũng lờ đi. Đúng rồi, tiểu muội muội, ngươi điện thoại nhiều ít ta. Cho ca một cái cơ hội, ca ngươi một cái mỹ hảo gia đình, thế nào? Không, không cần. Tiểu hộ sĩ vội vàng cho tiền chính chuẩn bị cho tốt, sau đó quay người đi ra khỏi phòng. Muội muội, đợi lát nữa a. Cửa bị mở ra, Giang Bắc tránh ra một con đường, nhường tiểu hộ sĩ đi tới. Ai, Bắc ca. Tiền chính nhìn thấy Giang Bắc, trên mặt cũng đi theo lộ ra nụ cười. Ca, công ty thông thả. Ngươi thế nào tới? Giang Bắc đi đến nói rằng. Ta là tới nhìn xem ngươi, ta nhìn cái này cũng không cần ta nhìn ngươi thế nào a. Nơi này còn có xinh đẹp y tá muội muội, ngươi cuộc sống này so với ta tốt a. Ca, nói lời tạm biệt nói như vậy a. Tiền chính khoát khoát tay nói đến. Nếu như không phải có ca ngươi bảo bọc ta, ta cũng sẽ không như thế tới nhuận. Đúng rồi, chuyện đều giải quyết sao? Giang Bắc đi đến tiền chính bên người, gật đầu cười. Đúng, mọi thứ đều giải quyết tốt. Tiền chính nghe được câu này, thở phào nhẹ nhõm. Dạng này cũng tốt, ta một trận này đánh, cũng không tính mạnh ai. Đồ chó hoang, may tiểu tử kia chạy nhanh, lần sau đang rơi xuống trong tay ta. Ta khẳng định sẽ đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, thẻ ra quần. Hắn lần trước chính là nhiều người, Bắc ca, ngươi tin ta. Nếu là đơn đấu lời nói, ta chưa chắc sẽ sợ hãi hắn. Giang Bắc không ngừng gật đầu. Đúng đúng, ta tin tưởng ngươi lời nói. Còn có cái gì muốn nói sao? Nếu như không có, ta coi như đi. Tiền chính vừa dự định mở miệng, cửa phòng đột nhiên lại bị đẩy ra. Vừa rồi đi tiểu hộ sĩ lại chạy trở về. Tiền chính khi nhìn đến về sau, mới vừa rồi cùng Giang Bắc nói chuyện chủ đề lập tức chuyển đi. Muội muội, ngươi tại sao trở lại? Y tá chỉ tiền chính bên cạnh bàn truyền dịch đồ vật. Vật kia ta quên cầm. A a, tới bắt ta. Tiền chính cười tủm tỉm nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Bắc nói rằng, Bắc ca, giúp một chút. Giang Bắc nhíu mày. Giúp ngươi cái gì? Tiền chính liếc mắt nhìn một chút tiểu hộ sĩ, cho ta thân phận thổi như bước điểm, để cho tiểu muội muội cảm thấy ta hết sức lợi hại. Giang Bắc sau đó hướng phía tiền chính giơ ngón tay cái lên. Ý tứ này chính là ta biết. Giang Bắc sau đó đứng 10 phần thẳng tắp, mở miệng nói ra. Tiền thiếu gia, vừa rồi lao ra gọi điện thoại tới, nhường ngài trở về kế thừa trục tỷ tài sản. Cũng chuẩn bị xong hào đình biệt thự 2 bộ, ngàn vạn cấp xe sang trọng một chiếc, một chương tôn quý vô hạn soát thẻ ngân hàng cùng tổng giám đốc thân phận cùng giá trị mấy trăm triệu cổ phần hợp đồng. Tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, liền đợi đến chữ ký của ngài. Giang Bắc đống nhiên đường đường chính chính tới một bộ lý do thoái thác, cho nằm trên giường tiền chính đều cho thấy choáng. Nói mình là giám đốc đều tốt ta. Ngươi cái này thổi cũng quá mức a. Cái nhìn này liền có thể phân biệt đi ra ngoài là giả a. Cũng là Giang Bắc chứng chặt đàng hoàng, không nói cẩu cười nói ra những này thời điểm, lại chân chính đem tiểu hộ sĩ làm cho tức cười. Nhưng nàng cũng không dám cười quá rõ ràng, người trên cơ bản che miệng đi ra ngoài. Bắc ca, ngươi cố ý chỉnh ta đây. Ngươi cái này thổi quá bất hợp lý đi. Giang Bắc chấp chấp vô tội ánh mắt nói rằng, có sao? Rõ ràng đã rất chân thật a. Ta đọc sách bên trên đều là nói như vậy a. Trên sách? Ngươi nhìn sách gì a? Tiền chính tò mò hỏi. Tiểu thuyết mạng chương 1827, Giang Bắc ý nghĩ chương 1827, Giang Bắc ý nghĩ Giang Bắc rời đi tiền chính phòng bệnh sau, liền tới Long Vân phòng bệnh. Long Vân hiện tại cũng ngay tại dần dần khôi phục bên trong, bởi vì thương thế của nàng muốn so tiền chính nghiêm trọng, cho nên nằm viện thời gian muốn càng dài một chút. Đơn giản hỏi thăm qua về sau, Giang Bắc liền rời đi bệnh viện. Hắn tại một chỗ công viên phụ cận, đem xe dừng sát ở bên đường, sau đó đốt một điếu thuốc hút. Nói thật, hiện tại nhớ tới, chính mình trước đó đối ngải Lâm nói qua nhẫn tâm như vậy lời nói, Giang Bắc hiện tại cũng cảm thấy một tia hối hận. Cũng là như vậy mấy câu, có thể nói là nhường hai người, rốt cuộc không thể quay về trước kia. Hút xong điếu thuốc này về sau, Giang Bắc cũng nghĩ đến trước đó tại đặc an cục bên trong nhận biết hồ nháo. Hắn cũng nhớ rõ, hồ nháo cùng mình nói qua địa phương. Sau đó hắn đi tới bên trong siêu thị, đem xe đẩy mua một đống lớn đồ vật, sau đó để cho người đem đồ vật toàn bộ đều nhét vào xe dương phía sau bên trong. Toàn bộ đều sắp xếp gọn về sau, Giang Bắc lái xe đi tới trước đó hồ nháo nói qua địa phương. Nhìn nước cầu vượt. Nhìn nước cầu vượt là sông Hộ Thành một cái chi nhánh thủy vực. Tại mùa mưa thời điểm, nơi này thủy vị mới có thể đi theo tăng lên. Cao nhất thời điểm, có thể đạt tới cầu phía dưới. Nước chiều sâu cũng biết đi theo đạt tới khoảng mấy chục mét. Nhưng đại đa số mùa khô thời điểm, cũng không ít kẻ lang thang đều là ở nơi này. Bởi vì nơi này khoảng cách nhà vệ sinh công cộng cũng rất gần, cho nên các phương diện đều là tương đối dễ dàng. Đặc biệt là tới lúc buổi tối, đèn đường cũng biết cung cấp một chút ánh sáng. Bọn hắn ở chỗ này ở, tiền điện gì gì đó đều có thể tiết kiệm đến. Mà tại cầu vực hạ, cũng chia là hai bên, mỗi bên cạnh đều có không ít người ở lại. Mà tại mỗi người phía trên, dựa vào cầu thể vị trí bên trên, cũng đều sẽ có một cái số hiệu. Mục đích làm như vậy, cũng là vì dễ cho mọi người biết mình vị trí là ở nơi nào. Sinh hoạt ở nơi này, cũng đều xem như trở thành một gia đình. Các phương diện cũng đều sẽ giúp đỡ cho nhau. Phần lớn kẻ lang thang đều sẽ ở chỗ này. Nếu là ở bên ngoài không có cơm ăn, nơi này nhiều ít đều sẽ bố thí một chút ra ngoài. Dù sao đói bụng tư vị, ở chỗ này ở người, đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ai cũng biết đói bụng không dễ chịu hương vị. Cho nên, không ít người đều sẽ tập thể nổi lửa nấu cơm. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết đạt được giữ trật tự đô thị xua đổi. Dù sao ở chỗ này, cũng là chỉnh thể ảnh hưởng hoàn cảnh sinh hoạt. Đặc biệt là thời gian lâu dài, nơi này hương vị khiến cho cũng rất lớn. Lại thêm đại gia cũng không thế nào bảo vệ nước hoàn cảnh. Có cái gì rác rưởi loại hình, cũng đều sẽ ném vào trong nước. Nhưng làm bọn hắn cho đổi đi, đại gia vẫn là đều sẽ trở về. Không ở tại nơi này, đại gia ai cũng không có chỗ đi. Ít nhất nơi này còn tính là một cái trụ sở. Trong này đại đa số đều là kẻ lang thang, cô gia quả nhân một cái. Hoặc là chính là mang theo hài tử ở chỗ này. Tóm lại, nơi này cũng là nhân ngư hỗn tạp, loại người gì cũng có. Giang Bắc đem xe tìm cái địa phương dừng lại, sau đó mang theo Dương phía sau đồ vật đi tới cầu vượt phía dưới. Hắn căn cứ phía trên số hiệu tìm tới hồ nháo chỗ ở nói là địa phương, chẳng bằng là dùng vải tùy tiện dựng lên tới một cái trụ sở. So sánh lều vải cũng không bằng cái chủng loại kia, đặc biệt là tới mùa đông thời điểm, nơi này càng là sẽ lạnh không được. Dù sao cũng là tại đầu gió vị trí, gió có thể nói là không ngừng hướng bên trong thổi. Giang Bắc đem đồ vật buông xuống, sau đó xốc lên rèm. Hồ nháo đang ở bên trong nằm, cả người co lại thành một đoàn. Uy, tỉnh. Hồ nháo nghe được có người gọi mình, hắn cũng mở ra ánh mắt của mình. Khi nhìn đến là Giang Bắc thời điểm, hồ nháo cũng cười theo đi ra. Tại sao là người a? Hồ nháo cười ha hả nhìn xem Giang Bắc, cũng mặc kệ chính mình địa phương bẩn không bẩn, liền chỉ nói rằng: "Ngồi, không cần khách khí." Giang Bắc ngồi xuống. "Ngươi thật đúng là ở tại nơi này a?" Hồ nháo vừa cười vừa nói: "Đương nhiên, ta còn có thể gạt ngươi sao?" Hồ nháo nói chuyện, từ một bên phía dưới gối đầu, mò ra nửa cái khói bỏ vào trong miệng. Sau đó tìm ra cái bật lửa nhóm lửa, lại đem cái bật lửa đặt ở phía dưới gối đầu. Hồ nháo nhìn một chút chính mình hút thuốc, sau đó nhìn về phía Giang Bắc. "Đừng thấy là a, ta thuốc lá này đều là rất rẻ cái chủng loại kia, cũng không ít là nhặt được. Rất không vệ sinh, ngươi dạng này thân phận, không thích hợp rút nhập khẩu khói." Giang Bắc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mang theo đồ vật của mình, đặt ở hồ nháo trước mặt. "Đây là khi ta tới, mang cho ngươi tới. Thường ngày vật dụng, một chút đồ ăn gì gì đó, trong này toàn bộ đều có. Không sai biệt lắm cũng đủ ngươi sinh hoạt một đoạn thời gian." "Tạ ơn, rất đa tạ ngươi, vẫn là những vật này sử dụng." Hồ nháo mở túi ra nhìn một chút đồ vật bên trong, sau đó lại cùng đi tới, đem đồ vật đặt ở trước mặt mọi người. "Tất cả mọi người, còn chưa có ăn cơm, mau lại đây ăn cái gì?" Hồ nháo cũng không có đem những vật này tư tàng lên chính mình đơn độc dùng, mà là trước tiên liền lấy ra tới bắt đầu cho đại gia chia sẻ. Lúc đầu buồn ngủ đại gia, nghe đến mấy câu này về sau, cũng đều nhao nhao theo chính mình nhà đi ra. Khi nhìn đến bao lớn bao nhỏ đồ vật sau, cũng đều bắt đầu ăn lên. Nhưng người nào cũng không có tranh đoạt, mà là có thứ tự phân cho đại gia. Cứ như vậy, có thể cam đoan ai cũng có thể ăn đến tới. Giang Bác nhìn xem đại gia dáng vẻ, sau đó lại thấy được hồ nháo. Hồ nháo vứt bỏ miệng bên trong tàn thuốc, vẻ mặt tươi cười nhìn xem trước mặt những người này. Dường như cách làm như vậy, đối hồ nháo mà nói, nhường hắn 10 phần có cảm giác thành công dường như. Bất quá, Giang Bác cũng không thèm để ý, ngược lại lúc đầu cũng là cho hắn. Về phần hắn phân chia như thế nào xử lý, đó cũng là chính hắn chuyện. Giang Bác nhìn về phía hồ nháo nói rằng: "Ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút." Giang Bác vừa nói dứt lời, lại lập tức sửa lại mình: "Không phải cùng ngươi, là cùng các ngươi đại gia thương lượng một chút." Hồ nháo nhìn xem Giang Bác, đi theo phá lên cười: "Đừng làm rộn, ngươi có chuyện gì có thể là cùng chúng ta thương lượng. Đương nhiên, ngươi trước tiên đem tất cả mọi người cho gọi tới a." Giang Bác phân phó một câu. Tại hồ nháo hiệu triệu hạ, không ít người cũng đều đu lại. Nghe không hiểu bọn nhỏ, cũng đều đi theo tới cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Giang Bác nhìn xem tất cả mọi người tới, cũng mở miệng nói ra: "Tại Ma Đâu ngoài có một nhà vứt bỏ bệnh viện, chỗ nào đã rất nhiều năm đều không có người ở qua. Cho nên ta nghĩ đến đem cái chỗ kia dùng tiền mua lại, nơi này ta bỏ vốn, các ngươi bỏ ra lực. Chúng ta cùng đi làm cổ đông, cứ như vậy, các ngươi cũng coi là có chỗ an thân, cũng không cần hàng ngày ở tại dưới cầu. Tới mùa mưa, các ngươi cũng không cần bốn phía trốn tránh, chỗ nào ít nhất các phương diện đều là an toàn. Không biết rõ, ta biện pháp này, các ngươi cảm thấy thế nào a?" Hồ nháo vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Bắc hỏi: "Ý của ngươi là nói, ngươi xuất tiền đem chỗ nào bán xuống tới, phải cho ta nhóm ở lại?" Chương 1828, hồ nháo quá khứ. Chương 1828, hồ nháo quá khứ. Giang Bắc gật đầu nói rằng: "Không sai, đây cũng là ta một cái ý nghĩ, muốn hay không đồng ý, cái này cũng muốn nhìn ý của các ngươi." Những người khác nghe Giang Bắc ý tứ, vậy dĩ nhiên trong lòng đều thập phần vui vẻ. "Cái kia, chúng ta còn phải tốn tiền mua lại sao?" Giang Bắc lắc đầu nói rằng: "Không cần, ta vừa rồi cũng đã nói, ta có thể dùng tiền mua lại cung cấp các ngươi đến ở lại. Liền xem như là các ngươi một cái viện dưỡng lao cũng tốt, những địa phương khác cũng tốt. Đều không cần các ngươi dùng tiền, nếu như cần tài liệu gì, ta cũng có thể tiến hành cung cấp. Nhưng cụ thể trang trí phương diện, vậy thì cần các ngươi đến tự thân đi làm. Cái chỗ kia sân nhỏ cũng thật lớn, các ngươi cũng có thể trồng trọt một chút rau quả gì gì đó. Dù sao cũng so giữa mùa đông, mang theo con của mình ở tại không an toàn vòm cầu phía dưới phải tốt hơn nhiều." Đám người lần này cũng coi là minh bạch Giang Bắc ý tứ. Hắn là dự định đem nhà ai vứt bỏ bệnh viện, tu kiến thành viện dưỡng lao dáng vẻ, sau đó tới cung cấp bọn hắn miễn phí ở lại. Về sau mặc kệ có bao nhiêu người, cũng đều có thể ở lại đây mặt. Liền ở đâu là giống viện dưỡng lao? Cái này không phải liền là rõ ràng chính là viện dưỡng lao sao? Trong lòng của bọn hắn đương nhiên là đồng ý. Giang Bắc nhìn xem tất cả mọi người vui vẻ gật đầu đáp ứng. Giang Bắc vừa nhìn về phía hồ nháo nói rằng: "Ngươi không phải vẫn luôn đang nói nhân sinh của mình không có ý nghĩa sao? Hiện tại ta đem những này người giao cho ngươi, ngươi cùng bọn hắn ở giữa cũng là có cảm tình. Chờ chỗ nào trùng kiến tốt về sau, ngươi coi như một cái viện trưởng tốt. Đằng sau khả năng còn sẽ có người ở lại tiền đến, ngươi đến phụ trách. Nếu là có lao nhân qua đời, ngươi cần tiến hành phụ trách. Bệnh viện phía sau núi liền một cái không tệ mai táng địa điểm. Về phần thủ tục gì gì đó, những này ta có thể đi tiến hành xin. Các ngươi liền đợi đến lúc đó và ở liền có thể." Hồ nháo nghe Giang Bắc lời nói, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn lời, cũng không biết nên mở miệng như thế nào nói chuyện. Giang Bắc làm ra những này, quả thực chính là công đức một cái, có thể thích đáng an trí những này kẻ lang thang. Cái này đã coi như là một cái thật vĩ đại sự tình. Hồ Nháo tự nhiên cũng nói không ra cái khác. Đặc biệt là Giang Bắc còn có thể đem viện trưởng vị trí giao cho mình, hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. "Tốt, đã Giang tổng tín nhiệm ta, vậy ta cũng sẽ không cô phụ Giang tổng đối ta tín nhiệm. Ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn, đồng thời cũng biết phụ trách đại gia ăn ở các phương diện chuyện." Giang Bắc nghe được Hồ Nháo trả lời như vậy, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. "Đi, có câu nói này của ngươi, như vậy là đủ rồi." Giang Bắc nhìn đồng hồ nói rằng, "Thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về. Chờ đến tiếp sau chuyện làm xong, ta sẽ tìm người liên hệ ngươi." Giang Bắc nói chuyện, lấy ra một bộ điện thoại mới giao cho Hồ Nháo. "Ngươi cái kia điện thoại đều mục nát, vẫn là đổi một bộ mới a?" Hồ Nháo nhìn một chút trong tay của mình điện thoại. Bộ điện thoại di động này vẫn là rất nhiều năm trước đời cũ thức. Điện thoại dùng đều là 3G mạng lưới. Không riêng mạng lưới kém cỏi, tín hiệu cũng rất kém cỏi. Có thể mặc dù là như thế, Hồ Nháo cũng không có dự định đưa nó đổi đi dự định. Bởi vì bộ điện thoại di động này, đối với hắn ý nghĩa, là vô cùng trọng yếu. Đây cũng là liên quan đến lấy Hồ Nháo, biến thành hiện tại cơ bản nguyên nhân. Dựa theo Hồ Nháo hiện tại tuổi tác, hắn vốn phải là ở trên năm thứ 2 đại học tuổi tác. Có thể tất cả biến cố, cũng là phát sinh ở hắn đại nhất thăng năm thứ 2 đại học mùa hè kia. Lên đại nhất hắn, giao một cái không tệ bạn gái. Hồ Nháo nguyên bản là tại cô nhi viện bên trong trưởng thành. Cũng là cô nhi viện bên trong mụ mụ, vẫn luôn đang dạy hắn. Đặc biệt là tại hắn đang đi học thời điểm, cũng là cô nhi viện mụ mụ tại giúp đỡ hắn. Thật là tại hắn thi đại học trước đó, hắn còn cố ý trở về một chuyến nhà trẻ thăm một cái mụ mụ. Ngay lúc đó mụ mụ mọi thứ đều rất không tệ, thân thể cũng 10 phần khỏe mạnh, các phương diện cũng đều rất không tệ. Đặc biệt là tại hắn cao hơn khảo thí thời điểm, mụ mụ cũng là không ngừng cổ vũ hắn, nhường hắn đừng có gánh nặng trong lòng chờ một chút. Hắn cũng hứa hẹn qua, chính mình khẳng định thi toàn quốc một cái đại học tốt, chờ sau này đem cuộc sống của mình thay đổi tốt hơn, sau đó phản hồi tới chính mình cô nhi viện bên trong. Nguyện vọng thường thường đều là 10 phần mỹ hảo, có thể hiện thực lại là tàn khốc. Rời đi thời điểm, Hồ Nháo cũng cùng mình từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ tại cô nhi viện bên trong trưởng thành nữ hài đi cùng nhau. Nữ hài so với hắn nhỏ 2 tuổi, nhưng bởi vì mới tới cô nhi viện thời điểm, liền gặp xa lánh cùng ức hiếp, cũng vẫn luôn là Hồ Nháo đang trợ giúp nàng, cho nên cũng làm cho hai người ở giữa có một phần rất dày hữu nghị. Biết được Hồ Nháo muốn tham gia thi đại học, trong lòng của cô bé cũng đặc biệt vui vẻ, cũng đối nói cho Hồ Nháo thật tốt cố lên, tương lai mình cũng phải cùng hắn thi được cùng một trường đại học bên trong đi. Hồ Nháo đáp ứng xuống, cũng vui vẻ rời khỏi nơi này. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, ngoài ý muốn nhưng cũng là tại Hồ Nháo rời đi về sau đã xảy ra. Ngày hôm đó thời điểm, dưới bầu trời mưa to, rất rất lớn mưa. Hồ Nháo cũng bị lần này ngày mưa khiến cho lo lắng, bởi vì hắn đang chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra, cho nên cũng không có mưa khác. Mưa lớn qua đi, hắn cũng chính thức bước vào tới trong trường thi. Tại hắn đi ra trường thi thời điểm, lúc này mới cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Hắn cũng tin tưởng, lấy chính mình thực lực trước mắt, coi như phát huy lại chênh lệch, hắn cũng có thể lựa chọn một cái đối lập không tệ trường học đi học tập. Cũng là trong lúc này, chờ đợi thành tích xuất hiện, hắn lòng tràn đầy vui vẻ chờ đến thành tích của mình. Lấy vượt qua tuyến hợp lệ 5 phần thành tích, có thể tiến vào Ma Đô Đại học. Ma Đô Đại học là Long Quốc trường học tốt nhất một trong. Đây cũng là nhiều ít học sinh tha thiết ước mơ địa phương. Khi lấy được cái này một tin tức tốt sau, hắn cũng là mang theo thành tích của mình trở về đi tìm viện trưởng mụ mụ. Muốn đem tin tức tốt của mình nói cho viện trưởng. Nhưng tại hắn lần nữa kéo xuống cô nhi viện cổng lúc, hắn lại nhìn thấy cô nhi viện cổng dán rất nhiều giấy trắng. Mà tại cô nhi viện cổng cũng trưng bày rất nhiều hoa trắng, hoa cúc. Hồ Nháo khi nhìn đến một màn này thời điểm, trong lòng của hắn cũng đi theo lộn bộn một chút. Sau đó nhanh chóng bật vào. Lúc này mới nhìn đến, chiếu cô hắn vài chục năm viện trưởng mụ mụ xảy ra bất chắc qua đời. Phía sau hắn mới hiểu rõ tới. Thì ra trời mưa to vào cái ngày đó, cô nhi viện sân nhỏ cống thoát nước ngăn chặn, trực tiếp dẫn đến trong viện xuất hiện không ít nước đọng. Viện trưởng vì có thể làm cho những này nước toàn bộ đều bài xuất đi, lúc này mới miễn cưỡng khen mong muốn dọn dẹp một chút cống thoát nước. Nhưng tại nàng đang thanh lý thời điểm, lại không có chú ý tới trên đỉnh đầu một cây ngoại tuyến gây mất. Đường tuyến kia trực tiếp rơi vào viện trưởng bên người. Cái này cũng đưa đến viện trưởng điện giật bỏ mình. Bởi vì chuyện phát sinh ở hơn nửa đêm, cũng không có bọn nhỏ đi tới. Mãi cho đến ngày thứ hai, đại gia mới phát hiện viện trưởng mụ mụ thi thể. Bi kịch cũng liền dạng này đã xảy ra. Biết được đây hết thể Hồ Nháo, cũng lập tức cảm giác chính mình tựa như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, người đều té xỉu. Chương 1829, Giang Bắc lần đầu gặp mặt chương 1829, Giang Bắc lần đầu gặp mặt Hồ Nháo theo việc gấp bắt đầu, vẫn đều theo viện trưởng mụ mụ cùng một chỗ sinh hoạt. Có thể nói viện trưởng mụ mụ chính là mẹ của hắn, cũng là mọi người mụ mụ. Cô nhi viện viện trưởng mụ mụ trước đó từng có con của mình, có thể về sau hài tử chết yểu. Bởi vì việc này, cũng dẫn đến viện trưởng mụ mụ suýt nữa đi theo hài tử cùng rời đi. Đằng sau nàng dần dần điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đem chính mình tất cả tài sản toàn bộ bán thành tiền, lúc này mới che lại nhà này cô nhi viện. Nàng ưa thích hải tử, 10 phần ưa thích. Mặc kệ là đối dạng gì hải tử, nàng luôn luôn tràn ngập kiên nhẫn. Trên mặt cũng từ đầu đến cuối đều treo mỉm cười hiền hòa. Sẽ không bởi vì ngươi nghịch ngợm, liền sẽ lựa chọn vắng vẻ ngươi. Sẽ không bởi vì ngươi là xấu hải tử, mụ mụ liền sẽ lựa chọn trừng phạt ngươi. Tại viện trưởng mụ mụ trong mắt, tất cả mọi người là người nhà của nàng, là con của nàng. Nàng sẽ dốc lòng dạy bảo mỗi một cái phạm sai lầm hải tử, cũng trợ giúp hắn sửa lại chính mình thói quen xấu cùng thói hư tật xấu. Cũng chính bởi vì vậy, viện trưởng mụ mụ mới có thể tại trong lòng của những người này mặt mũi phần vĩ đại. Hồ Nháo từ nhỏ đã là một vấn đề thiếu niên, toàn bộ cô nhi viện bên trong tiểu ma vương, cái gì tai họa đều có thể gây ra. Chính là như vậy hắn, đều có thể tại viện trưởng mụ mụ dốc lòng dạy bảo hạ sửa lại tới, chớ nói chi là những hài tử khác. Cho nên viện trưởng mụ mụ tại hồ nháo trong lòng địa vị là vị thứ nhất, cũng là viện trưởng mụ mụ sau khi qua đời, viện trưởng mụ mụ đã dùng qua kia bộ điện thoại tới hắn trong tay, hắn cũng vẫn luôn dùng đến bộ điện thoại di động này. Về sau hắn cùng nữ hài kia cùng một chỗ sau, lại đem điện thoại giao cho nữ hài kia. Hắn một bên đến trường, vừa đi làm, dùng chính mình làm công tiền lẻ mua một bộ 10 phần giá rẻ điện thoại, dễ dàng cho hắn cùng nữ hài khai thông. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, cũng là tại hắn cùng nữ hài cùng một chỗ nửa năm sau, nữ hài tra ra được rất nghiêm trọng ung thư. Có thể hắn cũng không có tiền cho nữ hài trị liệu, nữ hài cũng không muốn trị liệu. Hồ nháo lựa chọn nghỉ học, hai người cùng một chỗ vượt qua một đoạn khoái hoạt thời gian. Sau đó nữ hài liền chết tại hồ nháo trong ngực. Nữ hài cho hồ nháo lưu lại, cũng chỉ có hắn bây giờ đang cầm kia bộ điện thoại. Mà kia bộ trong điện thoại di động, có được hắn trước kia tại cô nhi viện bên trong tất cả ảnh chụp. Cùng bao quát đằng sau cùng nữ hài cùng một chỗ sau, cùng một chỗ quay chụp không ít chụp ảnh chung. Đây cũng là hồ nháo cho dù là dùng đến mấy năm trước điện thoại, cũng không bỏ được đổi nguyên nhân. Bởi vì bộ điện thoại di động này, bản thân liền là thật lâu trước đó mua sắm. Hắn không muốn đổi, cũng sẽ không đổi. Dù là Giang Bắc lấy ra điện thoại mới, hắn cũng không muốn thay đổi. Cũng là theo chuyện này xảy ra, nhưng hồ nháo tâm thái đã xảy ra cải biến cực lớn. Hắn từ bỏ việc học, cũng từ bỏ đối với cuộc sống hy sinh. Hắn cũng không biết chính mình còn sống ý nghĩa là cái gì. Đối với mình mà nói, trọng yếu nhất hai người đều đi. Hắn cũng hoàn toàn đối với cuộc sống đã mất đi hy vọng. Giang Bắc xảy ra chuyện vào cái ngày đó, cũng là nữ hải qua đời một năm tròn ngày kỷ niệm. Nhà ai trong cửa hàng có một nhà tiệm bánh gà tổ. Nhà ai tiệm bánh gà tổ bên trong làm ra bánh gà tổ, là nữ hải thích ăn nhất đồ ăn một trong. Cho nên, hắn ngày đó xuất hiện tại trong thương trường, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là hướng về phía mua bánh gà tổ đi. Tại còn không có đi mua thời điểm, liền thấy Giang Bắc chuyện. Đằng sau cũng là đem chuyện này cho quay chụp đi lại, cũng thay đổi thành 10 phần mấu chốt, nhường Giang Bắc có thể xoay người vô tội chứng cứ. Đương nhiên, đối với hồ nháo trên thân chuyện đã xảy ra, Giang Bắc là không hiểu rõ. Hắn cũng không hề có đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Những này chuyện cũ, hắn cũng không muốn nói. Chỉ có điều, hắn vẫn là phải 10 phần cảm tạ Giang Bắc, cho hắn một lần, xem như sống sót có động lực chuyện, mà không phải mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác ở chỗ này kiếm sống. Ngày thứ 2 ban đêm, Giang Bắc tại Từ Doanh Doanh mời tới, đi tới Từ Doanh Doanh nhà. Hắn tại đạt tới thời điểm, đã rất muộn. Trong phòng khách ngồi 4 người, ngoại trừ hắn nhận biết Từ Doanh Doanh bên ngoài, còn có 3 người là hắn không quen biết. Cái kia chính là Lưu Tân, Trương Đông cùng Trương Đông nàng dâu. Tại Giang Bắc đi tới lúc, 3 người nhìn thấy Giang Bắc, đồng thời không khỏi đứng lên, bởi vì Giang Bắc cùng Giang Xuyên dáng dấp giống nhau như lúc, nhường 3 người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến. Từ Doanh Doanh nhìn thấy Giang Bắc tới, cũng là chủ động đi tới. "Ngươi tới chậm, tất cả mọi người chờ ngươi rất lâu." Giang Bắc cười cười, mang theo ấy náy nhìn về phía Đại Gia. "Thật có lỗi, ta có chút sự tình, cho nên mới chậm." Trương Đông lão bà nắm lấy Trương Đông tay, trong ánh mắt đều mang sợ hãi. "Ta không có nhìn lầm a. Cái này, đây là Giang Xuyên." Trương Đông lắc đầu phủ nhận nói. "Không, không có khả năng, đây không phải Giang Xuyên. Giang Xuyên tại nửa năm trước liền đã chết, người trước mặt là tuyệt đối không thể là Giang Xuyên." Trương Đông 10 phần tin tưởng vững chắc Giang Xuyên đã chết. "Người trước mặt tuyệt đối không phải là Giang Xuyên." "Đúng rồi, ta giới thiệu cho các vị một chút." Từ Doanh Doanh nhìn xem đứng lên 3 người, vừa định muốn giới thiệu, Giang Bắc lại chủ động đi tới nói rằng: "Không cần giới thiệu, chúng ta cái này đều biết. Lưu Tân, Trương Đông, còn có chị dâu." Giang Bắc rất nhuần nhuyễn nói ra tên của bọn hắn. Đặc biệt là tại Giang Bắc nhìn thấy Trương Đông nàng dâu mang theo đồ trang sức lúc, càng là lộ ra nụ cười. "Chị dâu, ngươi cái này đồ trang sức đặc biệt xinh đẹp. Còn phải là Trương Đông ánh mắt tốt, ta nhớ được cái này thu thập là hắn tặng cho ngươi kết hôn ngày kỷ niệm lễ vật đúng không?" "Đúng, đúng vậy." Trương Đông nàng dâu mang trên mặt nụ cười, nhưng trong lòng đã hơi sợ. Bởi vì việc này, chỉ có mấy người bọn hắn biết. Hơn nữa, hắn mang theo dây chuyền, chính là Trương Đông tìm Giang Xuyên đến cho chọn lựa. Cho nên, chuyện này ngoại trừ Giang Xuyên bản nhân bên ngoài, không có ai biết. Người trước mặt thật là Giang Xuyên. "Giang Xuyên, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ?" Lưu Tân đuốt đuốt ánh mắt của mình. Giang Bắc lập tức lắc đầu nói rằng: "Không phải, ta thế nào lại là Giang Xuyên đâu? Ta là từ tổng hợp tác đồng bạn, ta gọi Giang Bắc." Giang Bắc vươn tay ra, cùng bọn hắn nắm tay. À, dọa ta một hồi, bất quá không thể không nói, ngươi cùng ta một người bạn quả thực dáng dấp giống nhau như lúc." Lưu Tân nghe được câu này sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở trên ghế salon. Hắn đưa khẩu khí, có thể Trương Đông lại không có như vậy buông lỏng. Bởi vì Giang Xuyên chết, chính là hắn làm. Mà một màn này, cũng không thể không theo nửa năm trước cái kia đêm mưa bắt đầu nói lên. Nửa năm trước, Trương Đông tại cái tiểu khu này bãi đỗ xe, tìm tới Giang Xuyên cố xe, cắt đứt hắn phanh lại tuyến. Sau đó lấy ra điện thoại, gọi cho Giang Xuyên, nhường hắn tới công ty một chuyến gặp mặt. Sau đó, Trương Đông lái xe đi theo Giang Xuyên, hắn mong đợi một đường. Rốt cục tại thị bên ngoài trên đường, chờ đợi Giang Xuyên xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm. Hắn coi là Giang Xuyên chết chắc, lúc này mới đi tới trước cửa sổ. Có thể hắn lại phát hiện, Giang Xuyên tại xa lý mặt còn sống, mà phía sau cũng xuất hiện đèn xe dáng vẻ. Trương Đông luống cuống tay chân tìm tới một chút dễ cháy vật, nhóm lửa nhét vào trên xe, sau đó lái xe chạy. Chương 1830, Trương Đông lưu đồ bí mật kế hoạch. Chương 1830, Trương Đông lưu đồ bí mật kế hoạch ở phía sau, chính là vị kia xe hàng lái xe giảng thuật sự tình. Cho nên tại Trương Đông trong mắt, Giang Xuyên tuyệt đối là chết. Dưới tình huống như vậy, hắn là tuyệt đối không có khả năng còn sống. Mà hắn mong muốn giết Giang Xuyên mục đích, cũng là trước đó hai người một lần cãi lộn. Mà cãi lộn cũng là bởi vì Giang Xuyên tính cách cho phép. Giữa bọn hắn cãi lộn là bởi vì một lần thiết kế giải thi đấu. Ngay lúc đó thời điểm, cũng là bọn hắn công ty vừa sáng tạo không lâu. Lần này thiết kế giải thi đấu, chỉ cần có thể đoạt được trước mấy cái thứ tự, liền có thể đạt được cùng rất nhiều đại thương gia cơ hội hợp tác. Hợp tác với bọn họ thương hộ cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Đây đối với bất kỳ thiết kế công ty mà nói, đều là một cái hiếm có cơ hội. Mà bọn hắn lần này tham gia thiết kế giải thi đấu, chính là Tỉnh Xuyên một tay thiết kế ra được. Có thể bởi vì hắn thiết kế đồ vật, bởi vì xuất hiện một chút vấn đề, lại gặp tới giải thi đấu lui về. Mà chỉ cần đối một chút chi tiết mặt trái tiến hành sửa chữa, liền có thể trực tiếp tham gia. Có thể Giang Xuyên lại kiên quyết sẽ không sửa chữa. Cũng chính bởi vì chuyện này, Trương Đông cùng Giang Xuyên ở giữa đã xảy ra cãi vã kịch liệt. Nửa năm trước, công ty mới trong phòng họp. Trên màn hình, chính là Giang Xuyên thiết kế ra được quần áo. Kia là một cái lấy hoa mẫu đơn làm chủ đề thiết kế ra được sườn xám. Bất luận là tại cảm nhận bên trên, xúc cảm bên trên, vẫn là vải bóc phía trên lựa chọn, đều có thể nói là chỉ cần cái này sườn xám có thể tham gia, kia cơ hội liền có thể đem ba hạng đầu ôm vào trong tay. Có thể, cũng là tại bọn hắn gửi trôi qua về sau, lại đạt được chủ sự phát nhắc nhở. Chủ sự phát yêu cầu bọn hắn đem hoa mẫu đơn đổi thành hoa anh đào. Nhưng bây giờ trên thế giới, người nào không biết hoa anh đào là hoa anh đào quốc hoa? Như thế có đại biểu tính bông hoa, xuất từ trong tay của mình, còn muốn đặt ở đến từ cả nước các nơi người quan sát cùng biểu hiện ra. Cái này khiến Tỉnh Xuyên nội tâm căn bản là không có cách tiếp nhận. Hắn cũng là trực tiếp liên hệ chủ sự phương, cũng nói mình tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Mà chủ sự phát bên kia xác thực chọn chúng sườn xám kiểu dáng. Có thể kiên trì của hắn không thay đổi, cũng làm cho chủ sự đăm đăm tiếp từ bỏ y phục của bọn hắn trúng tuyển. Trương Đông khi biết sau chuyện này, cũng là thở phì phò tìm tới Giang Xuyên. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không nguyện ý sửa đổi đâu? Giang Xuyên hết sức bình tĩnh nhìn hắn nói rằng, ngươi hẳn là tin tưởng, mục đích của đối phương là cái gì? Bọn hắn yêu cầu chúng ta đem hoa mẫu đơn đổi thành hoa anh đào. Cái này đã hoàn toàn không phải trên quần áo sửa chữa, mà là đối với chúng ta quốc gia tôn nghiêm trả đạp. Ta cũng không thể lại thiết kế hoa anh đào quốc mặc sườn xám, càng sẽ không cầm do ta thiết kế sườn xám, suy tại những cái kia người nước ngoài trên thân. Là bọn hắn không hiểu thẩm mỹ, bất luận là lập trường, vẫn là quốc gia phương diện, ta cũng sẽ không lựa chọn sửa đổi. Trương Đông cùng cái nhìn của hắn không giống. Lập trường gì không lập trường, ngươi phải hiểu được, chúng ta chính là thiết kế công ty. Cuộc so tài này đối với chúng ta quan trọng đến cỡ nào? Chỉ cần chúng ta có thể tham gia lần so tài này, liền sẽ bị rất nhiều công ty chú ý tới sự hiện hữu của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta hợp tác sẽ thêm tới đến không hết. Ngươi, ta, còn có công ty bên trong tất cả mọi người cũng có thể dựa vào lấy chén cơm này ăn hết. Có thể ngươi bây giờ từ chối đối phương, chúng ta không có dự thi tư cách, công ty của chúng ta bước kế tiếp muốn làm sao đi xuống? Giang Xuyên nhìn xem Trương Đông nói rằng, ngươi nói có đạo lý, nhưng ta cũng có chính mình kiên trì đồ vật. Chuyện này, ngươi cũng không cần quên ta. Đối phương đã không nguyện ý tiếp nhận chúng ta, vậy chúng ta hoàn toàn có thể bỏ thi đấu. Dạng này như thế rõ ràng tôn sùng người ngoại quốc giải thi đấu, không tham gia cũng được. Nhưng là, ta kiên trì đồ vật, cũng tuyệt đối sẽ không sửa đổi, ngươi cũng không cần quên ta. Công ty của chúng ta đúng là vừa cất bước, đằng sau cũng biết biện pháp. Giang Xuyên sau khi nói xong, liền đem Trương Đông cho đuổi ra ngoài. Trương Đông đứng tại cổng, nhìn xem tập trung tinh thần nhào vào trên bàn Giang Xuyên. Trong lòng của hắn, cũng là tại thời khắc này, đối Giang Xuyên hận ý cũng là đạt đến rất cao tình trạng. Hắn thấy, là Giang Xuyên hủy công ty của bọn hắn tương lai, không phải liền là một đóa hoa sao? Có quan hệ gì? Chỉ cần có thể kiếm tiền liền tốt. Quản nó mong muốn thiết kế thành hoa gì? Tại kiếm tiền phương diện này, Trương Đông không có nửa điểm ý nghĩ. Chỉ cần có thể kiếm tiền, hắn có thể làm ra người bất kỳ không điểm mấu chốt chuyện đi ra. Mà Giang Bắc kiên quyết thái độ, cũng làm cho Trương Đông ý thức được một cái rất nghiêm trọng đồ vật. Hắn đúng là thiết kế phương diện thiên tài. Thật là chỉ cần có hắn tại, công ty của bọn hắn cũng là tuyệt đối không thể có cái gì phát triển tiền cảnh. Chỉ là lần này, liên đắc tội thiết kế giải thi đấu chủ sự phương. Cái này cũng chẳng khác gì là, chỉ cần là liên quan tới chủ sự phát thiết kế giải thi đấu, bọn hắn cũng không có cơ hội nữa tham gia. Giang Xuyên không diệt trừ, bọn hắn đi không xa. Có thể này nhà công ty, chính là Giang Xuyên xuất tiền thành lập đi ra. Hắn cùng Lưu Tân gia đều là một bộ phận rất nhỏ. Cổ phần chiếm cũng tự nhiên không có Giang Xuyên làm. Có thể nghĩ muốn trừ hết Giang Xuyên, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Trương Đông cũng bắt đầu chính mình một cái kế hoạch. Một cái có thể có cơ hội giết Giang Xuyên, chính mình tới này nhà công ty. Đồng thời, còn có thể đem mâu thuẫn chuyển rời đến địa phương biện pháp. Thế là, đang đổ mưa ban đêm, tốt nhất phù hợp hại chết Giang Xuyên cơ hội xuất hiện. Sau đó cũng liền xuất hiện phía trên một màn kia. Tại Giang Xuyên chết về sau, hắn khi biết chuyện này tin tức, cũng là trước tiên chạy tới, mặt ngoài biểu hiện mười phần khổ sở thương tâm bộ dáng, nhưng trong lòng cũng đã vô cùng vui vẻ. Giang Xuyên chết, ai cũng không biết rõ hắn là thế nào chết, đều cảm thấy kia là một trận ngoài ý muốn. Đây cũng là hắn mong muốn đạt tới mục đích. Hơn nữa, chiếc kia sự cố xe cũng là hắn yêu cầu đi xử lý. Chỉ cần mình xử lý sạch sẽ, liền không có người theo đuổi tra xuống tới, cũng sẽ không có người phát hiện chiếc xe này bị người sớm động tay động chân. Tự nhiên, cũng liền tra không được trên đầu của hắn. Trương Đông toàn bộ kế hoạch đều mười phần hoàn mỹ, chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, thậm chí ngay cả công ty sẽ giao cho bọn hắn, hắn cũng đều nghĩ đến. Bởi vì từ doanh doanh nhà rất có tiền, căn bản cũng không cần công ty nhỏ như vậy địa phương, còn muốn phân ra tinh lực đến phái người chiếu cố, căn bản không có cần thiết này. Thế là, công ty rất tự nhiên mà không sai liền rơi vào Trương Đông cùng Lưu Tân hai người trên thân. Pháp nhân cũng liền biến thành bọn hắn. Lại thêm sự tình phía sau, Trương Đông đều đã xử lý tốt, cho nên cho đến bây giờ cũng không người nào biết. Giang Xuyên cả kiện sự tình sự cố đều là Trương Đông sớm chủ hoạch tốt âm mưu, đều cảm thấy đây là ngoài ý muốn. Có thể giờ phút này Trương Đông trong lòng lại không có thư thái như vậy, bởi vì một cái cùng Giang Xuyên dáng dấp giống nhau như lúc người an vị trước mặt mình, hắn nói mình gọi Giang Bắc, nhưng bây giờ Trương Đông căn bản là không có cách phân biệt ra được đối phương thật sự là Giang Bắc vẫn là Giang Bắc ngày đó căn bản không chết, hắn là cố ý giả mạo. Chương 1831 cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Chương 1831 cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Từ khi Giang Bắc sau khi xuất hiện, Trương Đông vẫn luôn không yên lòng. Từ Doanh Doanh cũng vẫn luôn đang quan sát Trương Đông cùng Lưu Tân. Dựa theo Giang Bắc trước đó phán đoán nói, có lẽ Giang Xuyên chết thật cùng bọn hắn có quan hệ cũng có nói. Đại gia cũng đều đừng ngồi không, ta gọi người làm một chút bánh ngọt, hương vị còn rất khá. Đây đều là nước ngoài cao điểm sư làm ra, nơi bình thường cũng đều ăn cùng lắm. Ta hiện tại đi xem một chút sư phụ làm như thế nào, các ngươi trước trò chuyện. Từ Doanh Doanh đứng dậy, nhìn thoáng qua bên người Giang Bắc, hướng về phía hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giang Bắc cũng là hội ý nhẹ gật đầu. Tại Từ Doanh Doanh rời đi về sau, Giang Bắc cũng là nhìn về phía trước mặt Trương Đông cùng Lưu Tân. Nghe nói các ngươi cùng Giang Xuyên quan hệ không tệ. Lưu Tân cũng không biết Giang Bắc hỏi như vậy mục đích là cái gì, hắn cũng đi theo mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chúng ta theo cao trung thời điểm liền quen biết, vẫn luôn tới đại học tốt nghiệp, có thể nói chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ. Mấy người chúng ta ở giữa cũng là như hình với bóng, đằng sau cũng là cùng một chỗ lập nghiệp. Lưu Tân nói đến chỗ này, trên mặt cũng đi theo lộ ra bi thương biểu lộ. Nhưng ai có thể biết, nửa năm trước Giang Xuyên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng là trận kia sự cố mang đi hắn tuổi trẻ sinh mệnh. Lưu Tân nói chuyện, nước mắt cũng đi theo chảy ra, một bộ bi thống vạn phần bộ dáng. Bên cạnh nghe Trương Đông cặp vợ chồng cũng bởi vì này trầm mặc lại, cúi đầu không nói một lời. Giang Bắc nhìn xem Lưu Tân, trên mặt lấy mỉm cười nói, chuyện này cũng không phải là ngoài ý muốn. Giang Bắc nói chuyện thời điểm cũng nhìn về phía Trương Đông. Trương Đông nghe được câu này cũng là lập tức ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt cũng trực tiếp đối đầu. Lưu Tân lại cau mày, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giang Bắc, ngươi nói cái gì? Không phải ngoài ý muốn, không có khả năng a, chuyện này chúng ta đều hiểu qua, hơn nữa ngay cả cỗ xe kiểm tra cuối cùng đạt được số liệu đơn, cũng đúng ngay lúc đó tai nạn xe cộ tiến hành đơn giản mô phỏng cùng cỗ xe kiểm tra, chúng ta cũng nhìn thấy kết quả, liền cỗ xe đã xảy ra trục trặc mới đưa đến tai nạn xe cộ a. Giang Bắc bưng lên trước mặt mình chén rượu, không nhanh không chậm uống một ngụm. Dạng này bản báo cáo ngươi mong muốn nhiều ít, ta đều có thể làm cho ngươi đi ra. Lưu Tân nghe được Giang Bắc lời nói, đột nhiên, Giang Bắc, ý của ngươi là Giang Xuyên là bị người cho hãm hại, ngươi có chứng cứ sao? Cũng không nên lung tung oan uổng người tốt ta. Hơn nữa chuyện này đã xảy ra nửa năm lâu, rất có thể sẽ xuất hiện sai lầm tình huống a. Xuyên ca rời đi, chúng ta cũng xác thực rất đau lòng, nhưng cũng không thể lung tung nói ra a. Huống chi chúng ta vẫn là tại trong nhà của hắn. Chuyện này nếu là bị chị dâu nghe thấy, nàng lại nên thương tâm khó qua. Bên cạnh nghe Trương Đông, cũng là lập tức mở miệng phụ hòa nói. Không sai, như vậy cũng không thể nói lung tung a. Ban đầu ở chuyện này chuyện đã xảy ra, ngoại giới cũng là tràn đầy rất nhiều lưu ngôn vị ngữ. Đối Xuyên ca cùng chị dâu là các loại suy đoán cùng ước đoán. Nếu không, chị dâu cũng sẽ không tiếp nhận lớn như thế đả kích. Giang Bắc, nếu là không có tính thực chất chứng cứ, vẫn là không cần xét chuyện này tốt. Xuyên ca đã đi, chúng ta lại để lên chuyện này, chẳng phải là tương đương để lộ chị dâu vết sẹo ở phía trên sát muối sao? Giang Bắc nhìn xem hai người, khẽ cười nói, ta tất nhiên sẽ nói thế nào, tự nhiên là có chứng cứ. Chứng cứ ngay tại trong tay ta, hơn nữa Giang Xuyên xảy ra chuyện cùng ngày ban đêm, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta hiện tại cũng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Giang Bắc nói dứt lời, nâng cốc chén đặt ở trước mặt mình, sau đó đưa ánh mắt đặt ở Trương Đông trên thân. Trương Đông khi nhìn đến Giang Bắc đang chú ý chính mình sau, trong lòng của hắn không khỏi phát lên thấy lạnh cả người. Hắn cái này ánh mắt chính là có ý tứ gì? Thật chẳng lẽ có cái gì chứng cứ ở trong tay của hắn? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Trương Đông nội tâm không ngừng không thừa nhận lấy chuyện này. Nếu là hắn thật sự có chứng cứ, sớm đã lấy ra. Tuyệt không có khả năng chờ tới bây giờ. Cho nên, trong tay hắn không có khả năng có cái gì chứng cứ. Hắn là đang cố ý lừa ta, ta cũng sẽ không thừa nhận. Giang Bác chậm chạp đứng dậy, hắn nhìn về phía Trương Đông nàng dâu. Chị dâu, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Trương Đông nàng dâu vẻ mặt mở mịt nhìn xem Giang Bác. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Trương Đông. Lúc đầu chuyện này, nàng cũng không biết. Coi như Giang Bắc mong muốn theo nàng nơi đó lời nói khách sáo, cũng cái gì cũng hỏi không ra đến. Cho nên, hắn cũng liền không quan tâm, liền hướng mình nàng dâu nhẹ gật đầu. Đi thôi. Xuyên ca vốn là bằng hữu của chúng ta. Nếu là có thể tra ra Xuyên ca tử vong chân tướng, ta cũng muốn biết đến cùng là ai đang hãm hại Xuyên ca. Tốt. Nữ nhân gật đầu đáp ứng, sau đó cùng Giang Bắc cùng đi tới một bên. Bọn hắn đi tới cửa sổ vị trí, cũng vừa vặn là Lưu Tân cùng Trương Đông có thể thấy được địa phương. Tại trong phòng bếp Từ Doanh Doanh cũng nhìn thấy bọn hắn bên này phát sinh tất cả, nhưng nàng chẳng hề làm gì, thậm chí đều chưa hề đi ra ngăn lại. Nàng cũng là muốn nhìn một chút Giang Bắc là đang làm gì. Nhìn thấy hai người đi ra, Lưu Tân cũng tò mò nhìn về phía Trương Đông hỏi, Đông tử, ngươi cảm thấy Giang Bắc nói đến cùng phải hay không thật? Xuyên ca thật là chết oan chết uổng sao? Lưu Tân lắc đầu nói rằng, ta làm sao lại biết, nhưng nhìn hắn bộ dáng có thể là cố ý nói như vậy. Hắn xác thực cùng Xuyên ca dáng dấp giống nhau như lúc, có thể tính cách phương diện lại tuyệt không như thế. Lưu Tân lần nữa hiếu kỳ nói, có khả năng hay không, Giang Bắc cùng Xuyên Ca là song bảo thai huynh đệ a? Đừng quên, chúng ta tại nhận biết Xuyên Ca thời điểm, nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe hắn nói qua chính mình sự tình trước kia. Thậm chí chúng ta cũng không biết nhà của hắn ở đâu, cha mẹ của hắn là ai. Đối với hắn trong nhà tất cả tình huống, cũng không biết. Chẳng lẽ, bọn hắn thật sự là huynh đệ sinh đôi? Không phải, cũng không có khả năng dáng dấp giống nhau như Luca. Trương Đông nghe Lưu Tân phân tích, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Có thể hắn đang nhìn hướng Giang Bắc thời điểm, lại phát hiện Giang Bắc ánh mắt thỉnh thoảng liền nhìn về phía bên mình. Không chỉ có là hắn đang nhìn mình, ngay cả vợ của mình cũng là đang nhìn mình. Còn có hai người bọn họ biểu lộ cũng hoàn toàn không giống như là đang thảo luận sự tình gì. Dạng như vậy, càng giống là Giang Bắc đang hướng về mình lão bà hiểu tình huống của mình. Trương Đông càng nghĩ trong lòng càng là không thoải mái. Phản ứng của bọn hắn, nhường hắn 10 phần hoài nghi, Giang Bắc có phải thật vậy hay không biết cái gì. Rất nhanh nói chuyện kết thúc, Trương Đông nàng dâu cũng đi tới. Trương Đông vừa định còn muốn hỏi bọn hắn hàn huyên sự tình gì, nhưng mà ai biết, vợ hắn trực tiếp mang theo đồ vật của mình, quay người liền muốn rời khỏi. Người đi đâu vậy? Vợ hắn không nói gì, vẫn như cũng là rời đi. Trương Đông sinh khí nhìn xem Giang Bắc. Người đối ta nàng dâu nói cái gì? Chương 1832, Giang Bắc kế hoạch. Chương 1832, Giang Bắc kế hoạch. Trương Đông hiện tại phá lệ sinh khí. Lửa giận của hắn đều nhanh muốn đột phá chân trời. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Giang Bắc đến cùng mình lão bà nói cái gì thì thầm. Cũng là đang nói xong về sau. Lão bà của mình ngay cả mình cũng không để ý đồng thời trực tiếp về nhà. Cũng chính là Trương Đông cái gì cũng không biết. Cho nên hắn mới có thể biến như thế kích động cùng phẫn nộ. Giang Bắc cũng là vẻ mặt nhẹ nhõm ngồi ở trên ghế salon. Ngươi vội vã như vậy làm gì? Nói nhảm, đi người là lão bà của ta, ta có thể không vội sao? Trương Đông lập tức phản bác. Giang Bắc mỉm cười nhìn Trương Đông. Ta không nói gì, nàng chỉ là về nhà mà thôi. Nếu như ngươi không phải có tật giật mình, không cần đến kích động như vậy cùng phẫn nộ a. Huống chi, ngươi ở chỗ này, ta còn có thể đối lão bà ngươi nói cái gì đó. Một câu có tật giật mình. Trương Đông càng là trực tiếp căm tức nhìn Giang Bắc. Lời này của ngươi là có ý gì? Giang Bắc nhún vai không có mở miệng nói chuyện. Cũng là bên cạnh Lưu Tân lại tinh chuẩn bắt được đối thoại của bọn họ. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Đông. Đúng vậy a. Giang Bắc chỉ là tìm chị dâu nói hai câu nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Vẫn là nói, ngươi thật biết một chút, là chuyện chúng ta không biết. Trương Đông nghe được Lưu Tân chất vấn. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Tân, mười phần không vui nói rằng. Lưu Tân, ngươi có phải hay không nhường ra hỏa này dựa cho ngươi não? Hắn tùy tiện nói mấy câu, ngươi cũng đi theo tin tưởng. Chúng ta cùng Xuyên Ca là bao nhiêu năm hảo bằng hữu, ta làm sao lại hãm hại Xuyên Ca? Ai? Giang Bắc đống nhiên cười cắt ngang Trương Đông lời nói. Ta nhưng không có nói ngươi hãm hại qua Giang Xuyên A. Ngươi đây là không đánh đã khai sao? Trương Đông nghe được Giang Bắc lời nói, lập tức nhìn về phía hắn nói rằng. Ngươi thiếu nói hiệp nói vượng, ta đây không phải cái gì thừa nhận. Theo ngươi vừa tiến đến thời điểm, vẫn đều đang ngó chúng ta. Nói chuyện cũng vẫn luôn tại đề phòng ta, khắp nơi nhằm vào ta. Ngươi cái này còn không phải coi ta là thành hãm hại Xuyên Ca hung thủ. Giang Bắc, ngươi nếu là có chứng cứ, ngươi liền đi pháp viện khởi tố ta. Nếu là không có chứng cứ, cũng không cần ở chỗ này suy đoán lung tung. Ta cùng Xuyên Ca tình cảm, có thể so sánh ngươi thâm hậu được nhiều. Trương Đông hướng về phía Giang Bắc phát tiết xong, quay người cầm lên đồ vật của mình liền đi. Còn có, ngươi không phải đã nói chính mình có chứng cứ sao? Ngươi có thể đi cáo ta cũng biết sẽ chờ ngươi đến cáo ta. Trương Đông nói xong quay người đi ra ngoài. Bên cạnh Lưu Tân nhìn xem Trương Đông rời đi, hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Cũng là ở thời điểm này, Từ Doanh Doanh đi ra. Trong tay của nàng còn bưng bánh ngọt. Ai? Đi như thế nào? Cái này bánh ngọt vừa mới làm tốt, còn nóng hổi đây. Lưu Tân nhìn xem bánh ngọt, mang theo áy náy đối Từ Doanh Doanh nói rằng. Chị dâu, xuất hiện chuyện như vậy, ta cũng cảm giác được rất xin lỗi. Bánh ngọt ta sẽ không ăn, ta liền đi trước. Lưu Tân cũng cầm lên đồ vật của mình. Tại hắn quay người lúc sắp đi, Giang Bắc lại gọi ở hắn. Chờ một chút. Lưu Tân quay đầu tò mò nhìn Giang Bắc. Giang Bắc thì lấy ra trước đó Giang Xuyên mang qua dây chuyền. Hắn cầm dây chuyền hỏi thăm Lưu Tân hỏi. Cái này ngươi biết sao? Lưu Tân khi nhìn đến dây chuyền thời điểm, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Dây chuyền này là Từ Doanh Doanh đưa cho Giang Xuyên. Hắn làm sao lại không biết rõ? Không riêng hắn biết, Trương Đông cùng vợ của hắn cũng là biết chuyện này. Nhưng khi đó nhặt sát thời điểm, hắn cũng là ở hiện trường. Lúc ấy liền không có phát hiện sợi dây chuyền này. Mà bởi vì sợi dây chuyền này, Từ Doanh Doanh cũng tìm hồi lâu đều không có tìm được. Có thể sợi dây chuyền này lại xuất hiện ở trước mặt Giang Bắc trong tay. Cái này khiến Lưu Tân thế nào đều nghĩ không rõ lắm. Giang Bắc mỉm cười nhìn Lưu Tân nói rằng. Kỳ thật vừa rồi ta lừa các ngươi, ta không phải Giang Bắc, ta chính là Giang Xuyên. Nghe được Giang Bắc lời nói, Lưu Tân lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến. Cái gì? Lưu Tân hiện tại cũng có chút không phân biệt được. Hắn cũng không biết người trước mặt đến cùng là Giang Bắc, hay là hắn quen thuộc Giang Xuyên. Hiện tại Lưu Tân đầu đều một ý gửi cho ngươi hoàn toàn luận điệu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Còn có, ngươi vừa rồi nhằm vào Trương Đông, chẳng lẽ hắn thật là hung thủ? Giang Bắc nhìn xem Lưu Tân nói rằng, ngươi cảm thấy ta chết đi về sau, đối với người nào chỗ tốt lớn nhất? Lưu Tân nghe Giang Bắc lời nói, bắt đầu cúi đầu rơi vào trầm tư. Sau đó chính hắn lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, Xuyên Ca trước đó cùng Trương Đông phát sinh qua tranh chấp, chẳng lẽ là vào lúc đó, Trương Đông nghĩ đến muốn trừ hết Xuyên Ca sao? Cũng đúng là nói không sai. Theo Xuyên Ca đi về sau, công ty liền biến thành hiện tại Trương Đông. Có thể nói là Xuyên Ca chết, hắn chính là người được lợi lớn nhất. Lưu Tân ngẩng đầu lên nhìn xem trước mặt Giang Bắc. Vậy ngươi đến cùng là ai? Giang Xuyên, Giang Bắc. Trước đó chúng ta cho Xuyên ca nhặt xác thời điểm, hắn mặc dù bị nấu mì mắt toàn không phải, nhưng chúng ta cũng có thể nhận ra, cái kia chính là Xuyên ca gì thể a? Chẳng lẽ Xuyên ca thật không chết sao? Lưu Tân sau đó đưa ánh mắt đặt ở Từ Doanh Doanh trên thân, cũng muốn theo Từ Doanh Doanh chỗ nào đạt được chính mình muốn đạt được đáp án. Có thể Từ Doanh Doanh lại cũng không nói gì, bởi vì nàng đã đem chuyện này giao cho Giang Bắc. Kết quả cụ thể sẽ như thế nào? Giang Bắc lại sẽ làm thế nào? Nàng không biết rõ. Nàng cũng lo lắng cho mình tùy tiện trả lời sẽ đánh loạn Giang Bắc kế hoạch. Lưu Tân thấy Từ Doanh Doanh không nói lời nào, vừa nhìn về phía Giang Bắc. Giang Bắc mỉm cười đối Lưu Tân nói rằng: "Không sai, ta còn sống, ngươi nghĩ không ra, hắn cũng không nghĩ ra ta còn sống. Mà ta cũng là vì tìm tới hắn hãm hại ta chứng cứ, cho nên mới lâu như vậy hiện thân. Theo vừa rồi Trương Đông phản ứng đến xem, hắn đã có thể xác định là hãm hại ta hung thủ. Chứng cứ, ta tự nhiên là có, chỉ là Giang Bắc bất đắc dĩ nói chuyện một mạch. Chúng ta nhiều năm huynh đệ một trận, ta thật không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy. Qua nhiều năm như vậy huynh đệ, hắn lại thành đâm lưng ta người. Ta hiện tại cũng là đang cho hắn một cái cơ hội. Nếu là hắn bằng lòng chủ động tới muốn ta bồi tội, ta có thể tha thứ hắn. Nếu như hắn không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có thể áp dụng pháp luật con đường đến giải quyết chuyện này." Lưu Tân nghe Giang Bắc lời nói, hắn giờ phút này cũng chân chính tin tưởng, người trước mặt không phải Giang Bắc, mà là Giang Xuyên. Hắn có thể lấy ra đầu kia dây chuyền, cái kia chính là một đầu bằng chứng. Bởi vì sợi dây chuyền này, không phải Giang Xuyên lời nói, là sẽ không biết trọng yếu bực nào. Lưu Tân đứng dậy, hắn nhìn xem Giang Bắc cùng Từ Doanh Doanh nói rằng: "Ta hiểu được các ngươi ý gì, ta hiện tại liền trở về thuyết phục hắn đi. Vô luận như thế nào, đều để hắn đến cấp ngươi xin lỗi. Trương Đông cách làm, hiện tại ta đều đi theo sau lưng phát lệnh. Hắn làm sao có thể làm được như thế hôn trướng chuyển đến?" Chương 1833, hung thủ thật sự. Chương 1833, hung thủ thật sự. Lưu Tân giận đùng đùng rời đi. Hắn hiện tại, đối Giang Bắc là Giang Xuyên thân phận đã tin tưởng. Kế tiếp muốn làm, liền đi thuyết phục Trương Đông đến cho Giang Xuyên xin lỗi. Kể từ đó, liền có thể bắt lấy Trương Đông là hung thủ chuyện. Đương nhiên, Giang Bắc trong tay cũng không có chứng cứ. Nói như vậy, cũng là cố ý đang hù dọa bọn hắn. Từ Doanh Doanh tại Lưu Tân sau khi rời đi, nhìn về phía Giang Bắc nói rằng: "Ngươi biện pháp này có thể thực hiện sao? Nếu thật là Trương Đông làm, hắn cũng không có khả năng đơn giản như vậy nhận tội a. Xét đến cùng, trong tay của chúng ta chính là không có chứng cứ. Cho dù là hắn thừa nhận, chúng ta cũng không biết hắn lời nói là thật là giả." Giang Bắc lại nhìn xem Từ Doanh Doanh nói rằng: "Những này đều không quan trọng, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là xác định hung thủ là ai. Chỉ cần có thể xác định hắn là hung thủ, chứng cứ liền dễ dàng hơn." Từ Doanh Doanh không biết rõ Giang Bắc có biện pháp nào, nhưng nàng tin tưởng Giang Bắc sẽ có biện pháp giải quyết. "Đúng rồi, ngươi đối Trương Đông nàng dâu nói cái gì? Nàng vì cái gì bỗng nhiên không để ý tới Trương Đông? Vẫn là nói, ngươi đem Trương Đông là hung thủ chuyện nói cho nàng?" Giang Bắc lắc đầu: "Kỳ thật ta không nói gì, chỉ là nhường nàng dựa theo yêu cầu của ta làm một chút động tác mà thôi. Trương Đông lão bà chỉ là tại dựa theo Giang Bắc nói làm mấy cái động tác mà thôi. Nhưng cũng là bởi vì như thế, dẫn đến Trương Đông đối Giang Bắc có rất lớn địch ý, hắn đều đang hoài nghi, Giang Bắc đến cùng đối với mình lão bà nói cái gì chuyện. Trương Đông lão bà đi trước, hắn cũng là đằng sau cùng đi theo. Đang đổi bên trên về sau, Trương Đông liền mở miệng hỏi lão bà của mình: "Ngươi cùng Giang Bắc nói cái gì?" Trương Đông lão bà lắc đầu nói rằng: "Cũng không nói gì, không có khả năng." Trương Đông căn bản không tin tưởng: "Nếu là cũng không nói gì, vì cái gì tại vừa rồi thời điểm, ngươi không để ý tới ta?" Trương Đông chất vấn. Trương Đông lão bà nhìn xem hắn kích động như thế, trong lòng cũng mười phần bất đắc dĩ. Cái này hắn thấy, lão bà hắn tất cả cử động đều rất quái dị. Cái này cùng nàng trước đó thái độ đối xử với mình, căn bản không giống. Vợ của hắn cũng dần dần lộ ra không nhịn được biểu lộ: "Ngươi có hết hay không?" "Ta đều nói, hắn không có cái gì cùng ta nói. Ta chỉ là tại dựa theo hắn nói chuyện, tại làm mấy cái động tác mà thôi. Sự tính khác, hắn thật không có cái gì đã nói với ta." Trương Đông nghe vợ hắn lời nói, bất đắc dĩ hít sâu một hơi: "Tính toán, ta lười nhắc cùng ngươi nói những này. Nữ nhi không sai biệt lắm cũng ra về, ngươi đi đón nữ nhi trở về a." Trương Đông đem xe tặng cho nàng dâu. Hắn nhìn xem nàng dâu đem xe cho lái đi, trong lòng của hắn nhưng như cũ có chút bất an. Cũng là tại lúc này, Lưu Tân lái xe tới. Lên xe, Trương Đông nhìn thấy Lưu Tân tới, trên mặt mới lộ ra nụ cười: "Ngươi tới bồi bạn, đem ta đưa trở về, vợ ta lái xe tiếp hải tử đi." Trương Đông nói mười phần thản nhiên, tận khả năng không tại Lưu Tân trước mặt biểu lộ ra chính mình và vợ vừa cãi nhau chuyện. "Ân, có thể." Lưu Tân sảng khoái đáp ứng, mang theo Trương Đông trở về. Lúc trên xe, Trương Đông đốt điếu thuốc nói rằng: "Lưu Tân, ngươi sẽ không cũng tin tưởng kia cái gì Giang Bắc lời nói a? Ta vừa rồi tra xét tin tức của hắn, lúc trước hắn sáng tạo qua Giang Thị tập đoàn. Giang Bắc cùng Giang Xuyên chênh lệch hơn 2 tuổi, hai người tuyệt đối không phải là song bào thai. Tại Giang Xuyên không có xảy ra việc gì thời điểm, Giang Bắc liền đã sáng lập Giang Thị tập đoàn. Hai người bọn họ là đơn độc hai người, ở giữa không hề quan hệ." Trương Đông nói xong những lời này, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Lưu Tân nghe hắn, trong lòng ngược lại rất không thoải mái, nhưng hắn cũng không nói cái gì, vẫn là đem Trương Đông đưa đến cửa nhà. "Cảm ơn, hôm nào cùng nhau ăn cơm." Trương Đông quay người phải vào cư xá thời điểm, Lưu Tân gọi hắn lại: "Ngươi thật để cho ta nghĩ không ra, cùng với ta nhiều năm như vậy huynh đệ, vậy mà lại tàn nhẫn sát hại huynh đệ của mình." Trương Đông nghe được Lưu Tân lời nói, quay người nhìn về phía hắn: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi cũng cùng cái người điên kia như thế, cho rằng Giang Xuyên là ta giết. Ngươi hồ đồ a. Ngươi bị người kia cho tẩy não, hắn là đang lừa ngươi. ta không có giết Xuyên ca, ta cũng không có cần phải giết hắn, ta cùng hắn không oán không cừu. Lưu Tân nhìn xem Trương Đông, nhíu mày nói rằng, không oán không cừu, thật không oán không cừu sao? Ta nhớ được các ngươi trước đó trong phòng làm việc cãi nhau một lần, ngươi sẽ không phải quên chuyện này à? Bởi vì sự kiện kia là ngươi mong muốn đột phá điểm mấu chốt của mình. Chuyện này lúc đầu cũng là lỗi của ngươi. Có một số việc có thể làm, có chút trà đạp tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng chuyện không thể làm. Tại ngươi cùng Xuyên ca cãi lộn xong sau, ngươi thì rời đi công ty. Chuyện này cũng đều trong công ty truyền ra, tất cả mọi người là duy trì Xuyên ca. Thậm chí lúc ấy liền có người nói ra muốn đem ngươi cho đuổi đi ra, nói ngươi căn bản không xứng trở trong công ty. Trương Đông nghe Lưu Tân lời nói, hắn đều có chút không thể tin vào thải của mình. Bởi vì chuyện phát sinh phía sau đều là hắn không biết rõ, thậm chí là Giang Xuyên đều đã chết, chính mình đối với chuyện này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì? Không, sẽ không, không thể nào. Lưu Tân, ngươi là đang lừa ta. Chuyện này ta thế nào cũng không hề có mặc cho người nào nói qua. Lưu Tân nhìn xem Trương Đông nói rằng, đó là bởi vì Xuyên ca không quan tâm, hắn biết ngươi ý nghĩ cũng không tính sai. Ngươi mong muốn cho công ty mưu được ra, có thể cho dù là được ra, vậy cũng cần tranh sạch sẽ tiền. Mà không phải vì có thể kiếm tiền, đi trả đạp tôn nghiêm của mình, đi lấy lòng đám kia người nước ngoài. Quyết đoán của ngươi cũng tương đương là đứng ở công ty mặt đối lập. Là Xuyên ca lực bài chúng nghị, không để ý đại gia phản đối, cưỡng ép đem ngươi cho lưu lại. Lưu Tân càng nói những này càng kích động. Hắn một phát bắt được Trương Đông cổ áo. Hiện tại ngươi còn cảm thấy mình là đúng. Ngươi nói thật với ta, Xuyên ca chết, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Trương Đông giờ phút này đều đã trợn tròn mắt. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình tại lúc ấy rời đi công ty sau, lại còn có chuyện như vậy xảy ra. Vì cái gì? Vì cái gì thời gian lâu như vậy đã qua? Hắn nhưng xưa nay cũng không biết ta. Trương Đông lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Lưu Tân nắm lấy chính mình, giống nhau sinh khí đem Trương Đông cho đẩy ra. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi điên rồi sao? Thế nào lại là ta động thủ? Kia là một trận ngoài ý muốn, là hai nạn xe cộ. Toàn bộ sự kiện đều cùng ta không có quan hệ. Lưu Tân nhìn xem Trương Đông, bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng, đều đến bây giờ, ngươi còn dự định tiếp tục nói láo sao? Người kia căn bản không phải Giang Bắc, là Giang Xuyên, hắn là Giang Xuyên. Trương Đông nghe được Lưu Tân lời nói, lần nữa sửng sốt. Không, không có khả năng. Lưu Tân một phát bắt được Trương Đông tay. Ngươi còn nhớ rõ đầu kia dây chuyền sao? Chương 1834, Trương Đông nhận tội. Chương 1834, Trương Đông nhận tội. Trương Đông tò mò nhìn Lưu Tân. Dây chuyền? Cái gì dây chuyền? Lưu Tân mở miệng nhắc nhở hắn. Chính là từ Doanh Doanh đưa cho Giang Xuyên đầu kia dây chuyền. Lúc trước chúng ta phát hiện Giang Xuyên thi thể lúc, hắn đầu kia dây chuyền không phải vẫn luôn không có tìm được sao? Đúng, không sai. Trương Đông đi theo gật đầu nói rằng, chúng ta đều tưởng rằng Sa Lý Đại Hỏa đem dây chuyền cho hỏa táng, liền không có để ý. Đầu kia dây chuyền thế nào? Lưu Tân hít sâu một hơi tiếp tục đối Trương Đông nói rằng, đầu kia dây chuyền xuất hiện ngay tại Giang Bắc trong tay. Hắn không phải Giang Bắc, hắn là Giang Xuyên, Xuyên ca không chết. Cái gì? Không, không có khả năng. Trương Đông nghe xong câu nói này, trực tiếp bắt đầu thân thể lay động. Hắn chỉ cảm thấy đầu góc của mình lập tức một bình trống không. Không thể nào, ta lúc ấy nhìn tận mắt hắn tại Sa Lý bị đại hỏa thôn phệ. Loại kia tình trạng hạng, hắn không có khả năng sống sót. Lưu Tân nghe Trương Đông lời nói, cũng đi theo những mày. Ngươi nói cái gì? Ngươi tận mắt thấy Xuyên ca tại Sa Lý? Nói như vậy, Xuyên ca thật đúng là ngươi hãm hại. Đi. Lưu Tân một phát bắt được Trương Đông cổ áo. Đi, đi theo ta đi tìm Xuyên ca xin lỗi đi. Lưu Tân dắt lấy Trương Đông liền muốn lên xe đi. Trương Đông lại lần nữa đem Lưu Tân cho đẩy ra. Không đi, ta không đi, ta không có hãm hại. Cho dù là chính mình không cẩn thận nói lộ ra, Trương Đông vẫn tại không ngừng cho mình biện giải. Chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lưu Tân nhìn chằm chằm Trương Đông nói rằng, chính ngươi vừa rồi đều thừa nhận, còn có cái gì tốt giải thích? Trương Đông đống nhiên nở nụ cười. Hắn nắm lấy Lưu Tân tay nói rằng, chuyện này tuyệt đối không thể nhường Xuyên ca biết, ta nói thật với ngươi. Xuyên ca là ta hại không giả, có thể ta cũng không có biện pháp, là hắn bức ta. Chuyện này, ngươi muốn thay ta ẩn giấu đi, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát lão bà và hài tử của ta, ngươi là ai cũng muốn nói. Trương Đông hết sức kích động nắm lấy Lưu Tân tay. Dạng này, ta cho ngươi công ty cổ phần, ta cho ngươi thêm 10% thế nào? Hiện tại ngươi chính là trong công ty lớn nhất cổ đông. Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể làm được, ta đều có thể bằng lòng ngươi. Lưu Tân, xem ở chúng ta bao nhiêu năm quan hệ phân thượng, ta còn có lao bà cùng hải tử. Chuyện này, tuyệt đối không thể để lộ ra đi, được không? Lưu Tân nhìn xem Trương Đông không ngừng hướng mình khẩn cầu dáng vẻ. Giờ này phút này, bộ dáng của hắn nhường Lưu Tân đều cảm thấy buồn nôn. Hắn hất ra Trương Đông tay, lắc đầu nói rằng, Trương Đông, ngươi biết chính mình đang làm gì sao? Ngươi là cố ý giết người, ngươi đây là phạm tội hành vi. Ta nếu là giống như ngươi, biết chuyện không báo lời nói, vậy ta liền bao che tội. Không có quan hệ a. Trương Đông cười đối Lưu Tân nói rằng, chỉ cần ngươi không nói ra đi, cũng sẽ không có người biết. Huống chi, chuyện này đều đi qua nửa năm, sẽ không có người điều tra chúng ta. Cho dù có người điều tra, không có chứng cứ dưới tình huống, cũng sẽ không tra được trên người của chúng ta. Chúng ta là rất an toàn, tuyệt đối an toàn. Không có khả năng. Lưu Tân trực tiếp cự tuyệt nói, ta tìm đến ngươi, chính là mong muốn mang theo ngươi đi cho Giang Xuyên nhận lầm. Hắn đều đã biết là ngươi, mới đầu ta còn không tin. Bây giờ nghe ngươi thừa nhận, ta thật không thể tin vào thải của mình. Thậm chí, ngươi bây giờ đứng tại trước mặt của ta cũng không dám tin tưởng, sẽ là ngươi hại Xuyên ca. Xuyên ca nói, chỉ cần ngươi đi nhận lầm, hắn sẽ không so đo. Ngươi suy nghĩ một chút lão bà của mình cùng hải tử, đây cũng là biện pháp duy nhất. Giang Xuyên biết. Trương Đông kinh ngạc nhìn xem Lưu Tân. Không, Giang Xuyên không có khả năng buông tha ta, dù là hắn hoài nghi là ta. Vậy cũng phải có chứng cứ mới được, hắn là không có chứng cứ. Hắn là cố ý nói như vậy, mục đích đúng là vì để cho ngươi đến lừa ta. Ta sẽ không theo ngươi trở về, càng không khả năng xin lỗi. Cái này tội, ta không nhận, cũng không có khả năng nhận. Chỉ sợ, ngươi bây giờ không nhận, cũng không được. Giang Bắc cùng Từ Doanh Doanh từ một bên đi ra. Trương Đông nhìn thấy Giang Bắc, ánh mắt đều đi theo biến kinh ngạc cùng phẫn nộ. Các ngươi vừa rồi nói chuyện, ta thật là nghe được nhất thanh nhị sở. Trương Đông, ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi cứ như vậy đối đãi ta. Ngươi không phải Giang Xuyên, ngươi căn bản không phải Giang Xuyên. Trương Đông phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Bắc giận dữ hét. Chân chính Giang Xuyên đã chết, không sai, người là ta gọi đi ra. Có thể các ngươi có cái gì chứng cứ, là ta hại chết hắn. Từ Doanh Doanh mở miệng nói. Vừa rồi ngươi lời nói, chính là chứng cứ. Ngươi vừa rồi chính mình cũng đã thừa nhận, chúng ta còn cần chứng cứ gì? Trương Đông, ngươi thật để chúng ta cảm thấy thất vọng. Trương Đông nhìn xem Từ Doanh Doanh, vừa nhìn về phía Giang Bắc. Các ngươi chính là đang cố ý lừa ta, cho là ta không biết sao? Ta mới vừa rồi là nói, có thể ta nói, các ngươi có chứng cứ sao? An không răng trắng tới quan tòa chỗ nào, thật là không thể thực hiện được. Trương Đông hiện tại vẫn như cũ có chính mình lực lượng, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc bọn hắn không có chứng cứ. Chỉ cần không có chứng cứ, chính mình cũng sẽ không biến thành hung thủ. Trương Đông giờ phút này nội tâm còn đang vì chính mình thông minh tài trí đắc chí. Giang Bắc thì không nhanh không chậm lấy ra điện thoại, sau đó bắt đầu phát ra vừa rồi Trương Đông cùng Lưu Tân đối thoại. Tại Trương Đông nghe được ghi âm về sau, trên mặt hắn nụ cười cũng đi theo thu bảo. Làm sao lại? Người thế nào ghi âm? Giang Bắc đi tới Lưu Tân bên người, theo hắn khẩu đại lý lấy ra một cái máy nghe trộm. Thật không tiện, trước đó ta ngay tại Lưu Tân trên thân lắp đặt máy nghe trộm. Các ngươi mới vừa nói tất cả đều đã bị ta ghi lại. Những này cũng có thể làm chứng theo. Giang Bắc đắc ý nhìn xem Trương Đông. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi ngay từ đầu liền hoài nghi là ta làm? Vì cái gì ngươi sẽ không cảm thấy kia là một trận ngoài ý muốn? Vì cái gì ngươi muốn hoài nghi tới trên người của ta? Giang Bắc đem dây chuyền đem ra. Bởi vì cái này, Giang Xuyên tại trước khi chết liền hiểu tới chính mình là bị người hãm hại, mà chỉ có ngươi ngày hôm đó cùng hắn gọi điện thoại, không phải ngươi, còn có thể là ai? Ngươi thật sự cho rằng ta là vô duyên vô cớ liền đối ngươi đó sao? Ngươi không phải là muốn chứng cứ sao? Ta liền cho ngươi xem một chút chứng cứ. Giang Bắc mở ra điện thoại di động của mình, tìm tới một đoạn video ném cho Trương Đông. Trương Đông tay run run, ấn mở video xem xét. Trong video, Trương Đông đứng tại Giang Xuyên trước xe, trong tay đang gọi điện thoại hình tượng. Thấy rõ ràng chưa? Ngươi cùng Giang Xuyên gọi điện thoại thời điểm, người tại bãi đỗ xe. Có thể nhưng ngươi nói cho Giang Xuyên, ngươi trong công ty có chuyện cùng hắn hiệp thương. Đơn giản như vậy hoan hồn, hoài nghi ngươi, chẳng lẽ không nên sao? Chương 1835, Trương Đông phục pháp chương 1835, Trương Đông phục pháp Trương Đông nhìn xem video, cảm xúc cũng dần dần đạt đến sụp đổ điểm tới hạn. Không thể nào, các ngươi tại sao có thể có video? Ngày đó ta cố ý đi xem qua, chỗ nào căn bản không có giám sát. Từ Doanh Doanh lại mở miệng nói ra. Giám sát vẫn luôn là tồn tại, chỉ là ngươi không biết rõ mà thôi. Trương Đông, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Giang Xuyên khi còn sống, đối ngươi không tệ a. Ngươi vậy mà vì tiền, tàn nhẫn như vậy đối lại hắn. Trương Đông, ngươi còn tính là một người sao? Từ Doanh Doanh nói những lời này lúc, đã khí tới toàn thân phát run. Giang Bắc không có chứng cứ. Hắn đang hoài nghi Trương Đông thời điểm. Thậm chí nàng đều nghĩ đến, Giang Bắc hoài nghi đối tượng có phải hay không sai lầm. Trương Đông, Lưu Tân cùng Giang Xuyên, ba người bọn họ quan hệ cỡ nào tốt? Từ Doanh Doanh là rõ ràng nhất. Nàng cùng Giang Xuyên cùng một chỗ trước đó, liền biết ba người chuyện. Tại Trương Đông không có chính miệng thừa nhận trước đó, Từ Doanh Doanh đều tại ôm một tia huyễn tưởng. Nàng cũng không hy vọng Trương Đông là hung thủ. Nếu như Giang Xuyên dưới suối vàng có biết được huynh đệ tốt nhất hại chính mình, như vậy hắn nên đến cỡ nào thống khổ cùng khổ sở. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã kết thúc. Là hắn làm, thật là hắn. Điều này cũng làm cho Từ Doanh Doanh đối Trương Đông hoàn toàn thất vọng. Nàng không có quá khứ đánh Trương Đông một bàn tay. Vậy cũng là bởi vì tự thân tố dưỡng, nhường nàng khắc chế. Hiện tại đáp án đã minh bạch. Từ Doanh Doanh quay người rời đi. Nàng không muốn tiếp tục nhìn xem Trương Đông gương mặt kia. Nàng sợ hai chính mình sẽ nhịn không được đi làm ra phạm pháp phạm tội chuyện. Về phần sự tình phía sau, giao cho Giang Bắc xử lý liền tốt. Giang Bắc đối với Từ Doanh Doanh rời đi, cũng không có trở ngại cản. Hắn nhìn xem Trương Đông nói rằng, chính ngươi đi tự thú a. Cái này không riêng gì cho Giang Xuyên một cái công đạo, cũng là cho ngươi lão bà cùng hài tử một cái công đạo. Lão bà ngươi hài tử sắp trở về rồi, ngươi là tội phạm giết người chuyện, cũng không muốn để các nàng biết a. Đứng bên cạnh Lưu Tân, nhìn xem giờ phút này Trương Đông, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Mới đầu hắn cũng không tin, Trương Đông sẽ là hung thủ thật sự. Có thể Giang Bắc thật sự có chứng cứ, kia giám sát chính là có lợi nhất chứng cứ. Lại thêm Trương Đông chính mình chính miệng thừa nhận nói ra tất cả. Hắn đối Trương Đông cũng phá lệ thất vọng. Đi, ta mang theo ngươi đi cục cảnh sát. Lưu Tân đi ra phía trước. Trương Đông lại chủ động lui về sau một bước. Ta sẽ tự thú, nhưng ở tự thú trước đó, có thể hay không để cho ta nhìn hài tử một lần cuối cùng? Trương Đông cơ hồ dùng đến giọng khẩn cầu hỏi thăm Giang Bắc. Giang Bắc không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Cũng là vào lúc này, Trương Đông lão bà cùng hài tử trở về. Hài tử nhìn thấy Trương Đông, lanh lợi chạy tới. Ba ba. Trương Đông nhìn xem con của mình, ngồi xổm xuống ôm mình hài tử. Liễu Liễu, ba ba muốn đi một cái chỗ rất xa, có thể muốn cực kỳ lâu mới có thể trở về. Ba ba không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi phải thật tốt nghe mẹ lời nói, đừng cho mụ mụ lo lắng được không? Nữu Nữu tò mò nhìn Trương Đông hỏi. Ba ba muốn đi đâu? Có thể hay không mang theo Nữu Nữu? Nữu Nữu không muốn cùng ba ba tách ra. Nữu Nữu ôm chặt lấy Trương Đông, trong ánh mắt tất cả đều là không bỏ. Trương Đông không có mở miệng, mà là nhìn về phía lão bà của mình. Thật xin lỗi Trương Đông, lão bà nghe hắn nói ra những lời này, cũng đã minh bạch tất cả. Nàng lắc đầu. Ngươi không nên cùng ta nói xin lỗi, ngươi không hề có lỗi với ta. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nữ nhi của chúng ta. Nếu như ngươi còn có thể đi ra lời nói, ta cũng biết chờ ngươi. Trương Đông cuối cùng ôm một cái lão bà của mình, tại Nữu Nữu trên khuôn mặt hôn lấy một chút. Sau đó hướng phía Giang Bắc bên này đi tới. Đi thôi. Trương Đông không quay đầu lại, trực tiếp ngồi ở xa lý. Nữu Nữu mong muốn đuổi tới, bị nàng mẫu thân bắt lấy. Hai người đứng tại nhà mình cổng, mắt thấy Giang Bắc lái xe mang theo Trương Đông cùng Lưu Tân rời đi. Tại đi hướng cục cảnh sát trên đường, Trương Đông đưa ra chính mình cái cuối cùng yêu cầu. Hắn hướng Lưu Tân muốn điếu thuốc. Lưu Tân cũng không có cự tuyệt, thuốc lá giao cho hắn. Trương Đông nhìn xem khói, mở miệng hỏi thăm Giang Bắc. Tại ngươi xa lý hút thuốc, không sao chứ? Giang Bắc lắc đầu, đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Đạt được Giang Bắc sau khi cho phép, hắn mới mồi thuốc lá hút. Điếu thuốc này còn không có hút xong, đã đến cục cảnh sát cổng. Hắn không nhanh không chậm thuốc lá hút xong, sau đó dùng tay thuốc lá đầu bóc tắt. Sau đó mở cửa xe, xuống xe. Lưu Tân cũng muốn cùng theo xuống xe, lại bị Trương Đông cho ngăn lại. Hắn nhìn xem Trương Đông nói rằng, ta có lỗi với các ngươi tất cả mọi người, ngươi còn có thể đến tiễn ta, ta đã rất cảm kích. Liền đến nơi này đi, không cần xuống xe, ta không xứng. Trương Đông nói dứt lời, vừa nhìn về phía Giang Bắc, ánh mắt của hắn rất phức tạp. Hắn có loại tâm tình không nói ra được, đặc biệt là đối với trước mặt Giang Bắc. Nếu như không phải Giang Bắc xuất hiện, chính mình sự tình cũng sẽ không bại lộ. Cứu hận Giang Bắc cảm xúc có. Nếu như không phải Giang Bắc đám người lý do thoái thác, hắn cũng sẽ không lựa chọn tự thú. Đối Giang Bắc cảm kích cũng có. Đi vào, thẳng thắn tất cả, hắn cũng rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Chính mình cũng hẳn là đạt được vốn có trừng phạt. Trương Đông xoay người sang chỗ khác, đi hướng cục cảnh sát. Lưu Tân nhìn xem Trương Đông bóng lưng. Người là Giang Bắc. Giang Bắc nhẹ gật đầu. Đúng, Giang Xuyên đã không có ở đây. Lưu Tân hiếu kỳ hỏi thăm Giang Bắc. Bãi đỗ xe video là thế nào lấy được? Giang Bắc quay đầu nhìn về phía hắn nói rằng. Dạ. Cái gì? Lưu Tân kinh ngạc nhìn Giang Bắc. Thời gian này mong muốn cầm tới nửa năm trước chứng cứ, làm sao có thể? Giang Bắc là đang nhìn qua bãi đỗ xe về sau, chuyên môn giả tạo đi ra video. Bất kể có phải hay không là ngụy tạo. Trương Đông chỉ cần thấy được video, đều sẽ tin là thật. Hắn cũng sẽ tin tưởng, chứng cứ này là thật, mới có thể ngoan ngoãn đi nhận tội. Giang Xuyên chuyện, cũng theo Trương Đông xả lưới, mà hoàn toàn kết thúc. Giang Bắc lấy ra dây chuyền, đưa cho Lưu Tân. Đem cái này giao cho Từ Doanh Doanh. Ân, ngươi không tự mình đã qua đưa? Lưu Tân nghi ngờ hỏi. Giang Bắc lắc đầu. Đây là ta cùng Từ Doanh Doanh ở giữa một lần giao dịch. Chúng ta lẫn nhau đều hoàn thành, chúng ta cũng không cần gặp lại. A, ta đã hiểu. Lưu Tân tiếp nhận dây chuyền, lập tức mở cửa xe xuống xe. Giang Bắc dù sao cùng Giang Xuyên quá giống nhau, chỉ sợ hai người ở giữa giữ một khoảng cách, cũng là vì không muốn để cho những người khác góp ý bậy bạ. Dạng này cũng rất tốt. Tại Giang Bắc trên đường trở về, điện thoại di động của hắn cũng đi theo vang lên. Điện thoại là Thôi Bốn đánh tới, mà gặp mặt địa điểm lại ngoài ý muốn lựa chọn tại trước kia Giang Thị tập đoàn đại lâu phía trước. Bắc ca, đây là thế nào? Tập đoàn thế nào không có? Giang Bắc nghe Thôi Bốn hiếu kỳ hỏi thăm, bất đắc dĩ cười cười. Tại ngươi rời đi thời điểm, đã xảy ra một chút chuyện nhỏ. Đúng rồi, ngươi gọi điện thoại tới, có phải hay không có tin tức tốt? Thôi Bốn liên tục gật đầu, đúng, ta tại nước Nga tìm tới mấy cái hợp tác thương. Tất cả mọi người mười phần nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Chương 1836, Đông Sơn tái khởi. Chương 1836, Đông Sơn tái khởi quá tốt rồi. Đây cũng là Giang Bắc trong khoảng thời gian này đến nay, nghe được tin tức tốt nhất. Hắn cũng cùng Thôi Tứ Tử Mạnh Hàn huyên một chút tương lai thị trường phát triển phương diện. Thôi Bốn tại trải qua chuyên nghiệp huấn luyện sau, ở phương diện này hiểu rõ, cũng không so Giang Bắc thiếu. Thậm chí có chút Giang Bắc đều không có cân nhắc đồ tốt. Hắn đều cân nhắc tới. Làm rất tốt, ngươi có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Chúng ta Giang Thị tập đoàn cũng biết một lần nữa gây dựng. Giang Bắc nói xong, nhìn về phía Giang Thị tập đoàn. Từ khi Giang Bắc bán đi Giang Thị tập đoàn cao ốc về sau, nơi này vẫn luôn là trống chỗ vị trí. Không phải là không có người mua không nổi, mà là bởi vì tất cả mọi người tin tưởng Giang Bắc sớm muộn sẽ có một ngày trở về. Cho nên, liền xem như có thể mua được, cũng sẽ không đi mua. Hiện tại, Sophia chết. Mẫu xảo tổ chức đối với mình tạm thời không tạo thành cái uy hiếp gì. Hắn có thể chuyên tâm đến khôi phục trước kia Giang Thị tập đoàn. Giang Bắc đem chính mình hệ thống tiền bên trong cho sách ra khẩn cấp. Số tiền kia chính là vì mua về Giang Thị tập đoàn, mà trước mắt hắn chỗ Trăng Minh công ty giải trí cũng sẽ trả lại Tào Đẳng, nhường hắn tiếp tục trưởng quản công ty của mình. Dù sao hiện tại chính mình có vốn liếng cùng tất cả, có thể tiếp tục Đông Sơn tái khởi. Hiện tại trên thị trường, tại Giang Thị tập đoàn đối ngoại tuyên bố phá sản sau, nhà bọn họ sữa bột liền biến thành tại trên thị trường cũng không đủ cầu đồ vật. An Giang Thị tập đoàn sữa bột đang ăn khác sữa bột, hải tử đều không ăn. Không phải bọn hắn không muốn cho hải tử cái khác lựa chọn, là hải tử căn bản không tuyển chọn. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều gia đình liền sữa bột cũng mua không được. Theo Giang Bắc một lần nữa mua về Giang Thị tập đoàn tin tức truyền đi. Tại Mado lại một lần nhắc lên các loại náo bạo chiều dâng. Tất cả mọi người đang suy đoán Giang thị tập đoàn có phải hay không muốn trở về? Lý Ngải, Lưu Hy chờ lúc đầu công ty Nguyễn Lão cũng toàn bộ đều bị triệu hồi. Những cái kia trước đó tại Giang thị tập đoàn nhậm chức nhân viên cũng đều bắt đầu lục tục ngao ngoe thu được đi làm lại tin tức. Chờ đợi hơn nửa năm thời gian, Giang thị tập đoàn vẫn là làm được Đông Sơn tái khởi cơ hội. Điều này cũng làm cho không ít người trong lòng đều đi theo vui vẻ cùng cao hứng. Bọn hắn đều cao hứng, có thể Giang Bắc không cao hứng. Hắn ngồi chính mình quen thuộc trong văn phòng. Lãnh Phong đứng tại cổng, không nói một lời. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ u sầu tra xét hệ thống cửa hàng. Chính mình bởi vì muốn mua Giang thị tập đoàn, cho nên đem tiền bên trong đều lấy ra. Có số tiền kia khả năng đem Giang thị tập đoàn mua về. Nhưng bây giờ là mua về, hệ thống bên trong không có kim tệ. Cũng dẫn đến hiện tại Giang Bắc mong muốn đẩy ra sản phẩm mới cũng không có cách nào mua sắm phối phương. Giang Bắc nhìn xem đáng thương, chỉ có 20 cái kim tệ. Điểm này kim tệ, liền phối phương cũng mua không được a. Hắn cũng tra xét điện thoại, muốn nhìn một chút có thể hay không có cái gì là đại gia cần sản phẩm. Mà soát lấy, Giang Bắc liền thấy một đầu tin tức. Nào đó lớn nhãn hiệu băng vệ sinh bị lộ ra, dùng tụ chỉ sợi. Quảng cáo phía trên nói là 100% thuần cô tông, có thể bên trong một chút miên thành phần đều không có. Cũng không ít người bởi vì dùng nhà bọn hắn nhãn hiệu, dẫn đến sinh bệnh. Trong lúc nhất thời, trên internet đối với nhà này nhãn hiệu là dùng ngòi bút làm vũ khí. Dù là nhãn hiệu Phương lão bản trước tiên đứng ra xin lỗi, vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Hiện tại đại gia muốn xem đến, không phải tiệm này xin lỗi, mà là mong muốn nhường tiệm này hoàn toàn phá sản. Nhãn hiệu cổ phiếu cũng tại bắt đầu không ngừng ngã xuống. Nhìn thấy cái tin tức này, Giang Bắc đột nhiên tới điểm tử. Hắn cũng bắt đầu ở hệ thống trong cửa hàng lục lọi lên. Rất nhanh liền tìm tới chính mình mong muốn đồ vật. Thần cấp băng vệ sinh. Thần cấp băng vệ sinh, nội hàm công nghệ cao đồng, mỗi phiến mỏng đến không. 5 ly, bên trong còn có đặc thù dược vật. Không riêng đối nữ tính vệ sinh hộ lý phương diện có tác dụng rất lớn, đang hấp thu phương diện càng là hiệu quả rõ rệt. Chia làm hàng ngày, đêm dùng cùng đau bụng kinh chuyên dụng 3 khoản. Giang Bắc nhìn xem chỉ bán 5 cái kim tệ thần cấp băng vệ sinh phối phương, trên mặt cũng là đi theo lộ ra nụ cười. Một cái nhãn hiệu ngã xuống, vậy thì đại biểu cho cơ hội của ta tới. Đã các ngươi đều không nghĩ dụng tâm sản xuất, không muốn bù trừ lẫn nhau phí người phụ trách. Kia, liền từ ta Giang thị tập đoàn đến gánh vác lên trách nhiệm này a. Giang Bắc cầm lấy trước mặt máy riêng điện thoại, trực tiếp gọi cho Lý Ngải. Lý Ngải cũng làm đội vã từ bên ngoài chạy vào. Thế nào? Gọi ta làm gì? Có lời nói nhanh lên, ta còn muốn làm những chuyện khác đâu. Giang Bắc đem điện thoại di động của mình đưa cho Lý Ngải. Nhà này nhà máy đóng cửa, đem cái này nhà máy thu mua trở về. Ân. Một cái băng vệ sinh nhà máy, chúng ta thu mua cái này làm gì? Lý Ngải tò mò nhìn Giang Bắc. Chẳng lẽ chúng ta muốn sản xuất băng vệ sinh sao? Giang Bắc nhẹ gật đầu nói rằng, không sai, ta cảm giác đây là một cái không tệ cơ hội buôn bán. Trong tay ta có chế tạo phương pháp, tại có kỹ thuật ủng hộ dưới tình huống, hiện tại cũng chỉ còn lại gia công nhà máy. Tìm nhà máy làm thay, ta không yên lòng, chẳng bằng chính mình tới làm. Tốt, ta lập tức đi cùng đối phương thương lượng. Lý Ngải biết được Giang Bắc ý nghĩ sau, cũng không hỏi thăm khác, gật đầu quay người đi ra ngoài. Tại Lý Ngải sau khi đi ra, Giang Bắc lại đem Đế Á cho kêu tiền đến. Ngươi lập tức liên hệ công ty quảng cáo, ta bên này có một cái sản phẩm cần đại lượng quảng cáo vị. Giá cả không là vấn đề, chỉ cần cho ta đưa lên ra ngoài, muốn để cả nước người đều có thể nhìn thấy mới được. Đế Á nghe Giang Bắc lời nói, cũng đi theo gật đầu nói. Tốt, ta lập tức đi liên hệ công ty quảng cáo. Giang Bắc lại lấy ra điện thoại, gọi cho Tào Đằng. Uy, Tào Tổng. Giang Đồng, ngài đánh như thế nào điện thoại tới? Từ khi công ty giải trí tặng cho Tào Đằng sau. Hắn sau khi trở về, chính mình cũng phụ. Công ty của mình bị quản lý ngay ngắn rõ ràng còn chưa tính. Thậm chí công ty quy mô phương diện, đều so trước đó làm lớn ra gấp 2-3 lần không ngừng. Buôn bán ngạch càng là đạt đến mỗi tháng đều có mấy trăm vạn thuần lợi nhuận. Hơn nữa, công ty bên trong hiện tại không chỉ có nghệ nhân, còn có dẫn chương trình, người đại diện cùng nhiều phương diện phát triển. Mỗi ngày đều nhường Tào Đằng bận bịu đầu đầy mồ hôi, cứ như vậy hắn còn xử lý không rõ chứ. Dù sao trước đó không phải mình quản lý, rất nhiều chuyện hắn cũng liền không biết rõ. Thậm chí hiện tại đạo diễn Kim Tường Thái có chuyện gì cũng tìm hắn. Nhưng Tào Đằng đều không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn giờ phút này cũng đột nhiên cảm thấy, thì ra kiếm tiền nhiều cũng là một cái chuyện đau khổ a. Ta muốn cùng Giang Tảo Tảo hẹn quảng cáo quay trụ, ngươi có thể cho an bài một chút sao? Đương nhiên, nên cho tiền, ta một phân tiền cũng sẽ không thiếu. Không có vấn đề. Tào Đằng sảng khoái đáp ứng. Giang Đồng cần người, cứ mở miệng chính là, cùng ta còn nói cái gì tiền a? Nếu như không phải Giang Đồng, công ty của ta cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Dạng này, ta sẽ để cho Giang Tảo Tảo trải qua mấy người liên hệ ngươi, thời gian cụ thể thương hội của các ngươi đo một cái liền tốt. Tốt, ta ơn Tảo Tổng. Hiện tại Giang Tảo Tảo chính là không thể nghi ngờ ngành giải trí người mới đệ nhất nhân. Cho nên, dùng nàng để đánh quảng cáo là lựa chọn tốt nhất. Chương 1837, đi vào quỹ đạo chương 1837, đi vào quỹ đạo Tào Đằng để điện thoại xuống, vẻ mặt thống khổ nhìn xem trước mặt chồng chất như núi lượng công việc. Mẹ của ta a, lúc nào thời điểm khả năng tan tâm a? Sớm biết sẽ là dạng này, ta đều không muốn kiếm nhiều tiền như vậy. Tiền là đã kiếm được, có thể vất vả cũng là thật vất vả a. Tào Đằng ghé vào trên mặt bàn, hắn muốn bảy nát. Tào tổng. Vương Nhân Nhân từ bên ngoài đi vào. Tào Đằng cũng mới miễn cưỡng đem thân thể của mình ngồi thẳng. A, chuyện gì a? Tào Đằng hưu khí vô lực nhìn xem Vương Nhân Nhân hỏi. Vương Nhân Nhân nhìn hắn bộ dáng, lập tức nhíu mày. Thế nào còn có nhiều như vậy a? Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Vương Nhân Nhân có chút không vui nhìn xem Tào Đằng. Oán giận công tác của hắn hiệu suất thấp xuống. Nếu như là xong sớm tại sớm, cũng sớm đã đem điểm này công tác cho làm xong. Tao tổng, ngươi có phải hay không thời gian nghỉ ngơi quá dài, đều quên thế nào công tác? Ngươi liền lão bản cũng làm không rõ. Tao đang nghe Vương Nhân Nhân châm chọc khiêu khích, trực tiếp bất đắc dĩ biểu thị nói, trước kia nào có nhiều chuyện như vậy a? Ta mấy ngày không đến, công ty đều có thể như thế vận chuyển xuống dưới. Có thể ta hiện tại tới, thế nào lượng công việc ngược lại càng ngày càng nhiều. Có phải hay không không phải công việc của ta, cũng đều trực tiếp ném cho ta. Vương Nhân Nhân lại sửa sang lấy trước mặt hắn văn kiện nói rằng, ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi là công ty lão bản, những này vốn là công việc của ngươi. Huống chi, lúc trước Giang tổng ở thời điểm, so cái này thêm ra gấp 3 công tác, hắn đều có thể trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Thế nào đổi thay ngươi, nhưng ngươi làm không hết. Vương Nhân Nhân rất là không hiểu, sau đó tìm ra một văn kiện đưa cho Tào Đằng. Tại một trang cuối cùng ký tên, đắp lên công ty còn dấu, ta muốn đi cầm đi gặp hợp tác phương. Còn có, chuyện nơi đây, ngươi phải nhanh một chút xử lý, ngày mai còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Nếu là đêm nay liền chồng chất như núi lời nói, về sau chuyện của ngươi nhi chỉ có thể càng nhiều. Vương Nhân Nhân nhìn xem hắn ký xong chữ, liền cầm lấy văn kiện rời đi. Cơ hồ đều không có thế nào trong phòng làm việc quá nhiều lưu lại. Tao đang bất đắc dĩ, muốn ở văn phòng hút thuốc. Thật là vừa nhóm lửa miệng bên trong thuốc lá, trong phòng liền không ngừng vang lên tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra tới sương mù. Cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra tới sương mù. Đây chính là một cái sương mù kiểm tra trang bị. Tại kiểm tra tới sương mù về sau, chỉ có thể không ngừng phát ra báo động thanh âm. Chỉ có chờ trong phòng sương mù tản, báo động mới có thể đình chỉ. Cách làm như vậy chính là vì tránh cho trong phòng hút thuốc. Tao đang trực tiếp thuốc lá ném vào trong chén trà của mình. Đi theo sau mở cửa sổ ra thông gió, chờ sương mù toàn bộ tan hết, chờ cảnh báo an tĩnh lại. Hắn lúc này mới cảm giác được, bên hai của mình không có như vậy ầm ĩ, hắn vô vô mặt mình. Đúng vậy a, Giang bác so với mình nhiều gấp 3 lượng công việc đều có thể hoàn thành. Chính mình làm sao lại làm không được? Cố lên. Tao đang cho mình cổ vũ, sau đó ngồi ở trước bàn làm việc làm việc. Theo Giang Thị tập đoàn cùng Giang Tạo Tạo tiến hành liên thủ quay chụp quảng cáo. Giang Thị tập đoàn cái khác sản phẩm cũng đều đi theo lần lượt xuất hiện lần nữa tại trên thị trường. Trước đó cùng Giang Thị tập đoàn hợp tác qua hợp tác thường, cũng đều lục tục ngo ngoe nhận được Giang Thị tập đoàn giao hàng. Đặc biệt là tại băng vệ sinh quảng cáo đẩy ra về sau. Đầu này tin tức càng là nhiều lần tại nóng lục soát phía trên bá bảng. Giang Thị tập đoàn ra đồ bật, theo đều không để cho người thất vọng qua. Lần này cũng giống như nhau. Tại băng vệ sinh cũng còn chưa từng xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu mong đợi lên. Đặc biệt là tại xuất hiện về sau, kia càng là mua sắm người xếp thành trường long. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, Giang Thị tập đoàn cũng là lập tức tạo dựng một cái hội ngân sách. Đem bán đi mỗi một bao băng vệ sinh trong đó 30% thu nhập đều sẽ đặt vào hội ngân sách bên trong. Bộ phận này hội ngân sách cũng biết trợ giúp cho nghèo khó địa khu người. Không chỉ có muốn cải biến nghèo khó địa khu hoàn cảnh sinh hoạt, cũng muốn cung cấp cuộc sống của bọn hắn chất lượng. Giang Bắc càng là tại buổi họp báo phía trên công khai biểu thị, về sau mặc kệ Giang Thị tập đoàn đẩy ra dạng gì sản phẩm, đều sẽ dùng sản phẩm 30% ích lợi đến cùng nhau để vào hội ngân sách bên trong. Bộ phận này hội ngân sách là mặt hướng nghèo khó đại chúng, là mặt hướng sinh hoạt cũng không thể bảo đảm lão nhân cùng hài tử. Giống nhau, nếu là sinh viên cần, cũng tương tự có thể đạt được hội ngân sách trợ giúp. Người trong nhà cần giải phẫu không có tiền, như thế có thể tiến hành xin. Chỉ cần hoạch thật tình huống thật, cũng biết căn cứ cần thiết đến phía dưới tài chính. Bộ phận này tài chính cũng biết từ Giang Thị tập đoàn nội bộ chuyên viên chuyên môn đưa đến trong tay. Mà đại gia chỉ cần tại trên internet tiến hành xin liền có thể. Bọn hắn sẽ chuyên môn phái người tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống. Điểm này đẩy ra, càng là đạt được không ít người chú ý cùng tiếng vọng. Đều cảm thấy Giang Thị tập đoàn tại làm một cái 10 phần vĩ đại chuyện. Hội ngân sách sẽ không đối ngoại tiếp nhận quyên rút. Chỉ là điểm này, liền trực tiếp ngăn cản sạch lừa đảo xuất hiện. Theo tập đoàn đối hải ngoại thị trường tiến hành phát triển, phụ cận một chút Đông Nam Á quốc gia, Châu Á quốc gia cũng đều cùng Giang Thị tập đoàn tiến hành hợp tác. Không ít sản phẩm cũng đều bán đã qua. Hoa Anh đảo quốc không cần nhiều lời, có Sơn Hòa Mỹ U Mỹ tại, hợp tác cũng là hết sức thuận lợi. Duy chỉ có Đồ Chua quốc bên kia, Giang Bắc cũng không có hòa hợp làm mục đích. Cũng không phải Đồ Chua quốc không muốn tìm Giang Bắc hợp tác, chỉ là bọn hắn lục tục ngo ngoe nói ra hợp tác thỉnh cầu, đều tựa như đã chìm đáy biển đồng dạng. Liên Giang Thị tập đoàn bên kia đáp lại đều không có. Theo Giang Thị tập đoàn lần nữa đi vào quỹ đạo. Giang Thị tập đoàn lại về tới trường học, bắt đầu học tập cho giỏi. Hắn không sai biệt lắm nghỉ ngơi nửa năm lâu, nhưng đối với hắn học tập cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Ngày này, tại Giang Bắc khi đi học, phòng học phía ngoài trong hành lang xuất hiện hai người. Hai người đứng tại cửa sổ vị trí, cứ như vậy nhìn chằm chằm trong phòng Giang Bắc. Giang Bắc phát giác được bọn hắn tồn tại sau, chỉ là nhìn thoáng qua. Đương nhiên, hắn giờ phút này không hề cảm thấy đối phương là đang nhìn chính mình. Không ít học sinh cũng đều thấy được bọn hắn. Có thể Giang Bắc lần nữa nhìn về phía bọn hắn lúc, lại phát hiện hai người vẫn tại nhìn xem chính mình. Cái này khiến Giang Bắc tò mò. Bọn hắn là tìm đến mình. Tìm mình, Giang Bắc cũng không sợ cái gì. Liền sợ là tìm đến mình phiền toái. Nhưng nơi này là trường học, Giang Bắc cũng không lo lắng bọn hắn dám trực tiếp trong trường học động thủ. Chờ đến tan học thời điểm, hai người cũng đồng thời đi đến, trực tiếp đi vào Giang Bắc trước mặt. Ngươi là Giang tiên sinh sao? Trong đó một người đàn ông mở miệng hỏi thăm Giang Bắc. Giang Bắc nhìn xem bọn hắn hỏi ngược lại. Là, tìm ta có chuyện gì? Có thể hay không đi ra một chút, chúng ta cần đơn trò chuyện. Giang Bắc không rõ bọn hắn làm gì, nhưng vẫn là đi theo hai người cùng đi ra ngoài. Ngồi Giang Bắc bên cạnh Lâm Chí Viễn cùng Lưu Thiếu Viễn hai người cũng là lo lắng. Bọn hắn có thể hay không đối Bắc Ca ra tay a? Chúng ta theo tới nhìn xem. Chương 1838, kiệt xuất thanh niên xí nghiệp gia chương 1838, kiệt xuất thanh niên xí nghiệp gia Giang Bắc đi theo hai người đi tới địa phương không người dừng lại. Giang tiên sinh, rốt cục nhìn thấy ngươi. Tại bọn hắn sau khi dừng lại, một người trong đó lập tức vươn tay, chủ động cầm Giang Bắc tay. Hắn đầy mặt nụ cười, lúc nói chuyện đều lộ ra phá lệ kích động. Người bên cạnh cũng là lập tức đẩy ra người một nhà, cũng cùng Giang Bắc tiến hành nắm tay. Giang tiên sinh, chúng ta là thần tượng của ngươi a. Ngươi không biết rõ, ta đến cỡ nào sùng bái ngươi. A? Cái gì? Giang Bắc nghe đối phương, nhìn xem cử động của bọn hắn, người đều phủ. Không đúng, không đúng, thật xin lỗi, ta quá kích động, nói sai. Người kia lập tức bắt đầu xin lỗi. Ngươi là thần tượng của chúng ta, có thể nhìn thấy ngươi, chúng ta thực sự quá hưng phấn. Không biết rõ, Giang tiên sinh, có thể hay không cho ta một cái ký tên. Hai nam nhân đều lấy ra giấy bút đến nhường Giang Bắc ký tên. Mà bọn hắn cầm giấy, là đem Giang Bắc cố ý hội họa trở thành phim hoạt hình ạ niềm nhân vật. Phía dưới cũng mang theo Giang Bắc danh tự. Cái dạng này, rất như là một cái truy tinh hiện trường. Giang Bắc tiếp nhận đối phương bút, tại chính mình tiếp ứng bài bên trên ký tên. Hai người nhìn xem ký tên, sau đó bắt đầu bình phục tâm tình của mình. Đúng rồi, chúng ta còn có chính sự quên nói. Chúng ta là đại biểu, lần này đến đây tìm Giang tiên sinh, là đến xem xét Giang tiên sinh tình huống. Xem ta tình huống. Giang Bắc không khỏi bật cười. Ta rất khỏe mạnh, không cần lo lắng. Hắn chưa nói rõ ràng, vẫn là để ta nói a. Người bên cạnh sửa sang lại một chút y phục của mình, lần nữa đối Giang Bắc nói rằng: căn cứ chúng ta cấp trên lãnh đạo quyết định, năm nay kiệt xuất thanh niên xí nghiệp gia bình chọn bên trong, ngươi lấy 362 phiếu nhiều đến thứ nhất. Chúng ta cũng là tới mời ngươi tham gia chúng ta năm nay thập đại kiệt xuất thanh niên xí nghiệp gia mời hoạt động. Bản hoạt động sẽ tại tháng sau đầu tháng cử hành, đến lúc đó còn mời Giang tiên sinh có thể tới tham gia. Giới thiệu xong xuôi về sau, người bên cạnh cũng lấy ra mời thiếp đưa cho Giang Bắc. Giang Bắc mở ra nhìn thoáng qua. Mời thiếp 10 phần chính quy, lại thêm phía trên con dấu tin tưởng. Giang Bắc đây cũng là tin tưởng, đây cũng không phải là một trò đùa. Thiếp mời chúng ta đưa đến, thời gian địa điểm phía trên đều có, đến lúc đó còn mời Giang tiên sinh có thể tham gia. Vậy chúng ta sẽ không phải rời, chúng ta đi trước. Tốt, tạ ơn. Giang Bắc nhận lấy thiếp mời, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Lâm Chí Viễn cùng Lưu Thiếu Viễn cũng chạy tới. Bác ca, không có sao chứ? Giang Bắc hướng về phía hai người lắc đầu. Không có việc gì, chính là tới đưa thiếp mời. Hai người nghe Giang Bắc nói ra đầu đuôi sự tình về sau, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến. Wow, thập đại kiệt xuất thanh niên xí nghiệp ra. Cái danh xưng này cũng không bình thường a. Vẫn là thượng tầng bình chọn đi ra, đây đều là có thể nói khoác cả đời vinh dự a. Vinh dự sao? Giang Bắc đối với những này, kỳ thật cũng không phải là rất để ý hắn tại làm, cũng vẫn luôn là chính mình muốn làm chuyện mà thôi. Hắn muốn là chết qua một lần người. Tự nhiên cũng biết, tầm quan trọng của tiền. Nhiều tiền tiền thiếu đều là một con số. Một thế này hắn, cũng không phải là như vậy quan tâm. Ngược lại chính mình chết, số tiền này cũng không có khả năng mang đi. Chẳng bằng lại nhiều làm một chút việc thiện, phản hồi một chút lại ra. Lại đến nhân gian cái này một lần. Nhiều ít cũng muốn để cho người ta nhớ kỹ một chút tên của mình. Đi, trở về tiếp tục lên lớp. Tại Giang Bắc trở về khi đi học. Tại bọn hắn cách đó không xa, đỗ lấy một chiếc xỉ cột hẹn cờ cờ. Xe vị trí lái ngồi một cái tóc ngắn nam nhân, tay lái phụ ngồi một người dáng dấp coi như không tệ nữ nhân. Chỉ là nữ nhân mặc phối hợp nhìn rất quái lạ. Trên bờ vai túi sách cũng là mấy chục đồng tiền chợ đêm mua được hàng vỉa hè hàng. Đại Vi, đây là ngươi đưa ta. Nữ nhân vui vẻ nhìn xem được xưng Đại Vi trong tay cầm hộp quà tặng. Đại Vi gật đầu, trên mặt lấy mỉm cười. Nữ nhân vui vẻ đem hộp quà cho mở ra. Bên trong đầu này dây chuyền, chỉ là nhìn xem liền giá cả không ít. Nhưng trên thực tế, chỉ bán 30 khối tiền. Đây là hắn từ nhỏ tiểu thương trong tay mua về. Mà cái kia tiểu thương phiến chuyên môn làm giả tạo nhãn hiệu đồ trang sức. Dùng 10 phần rẻ tiền giá cả, liền có thể mua được có thể so với hàng thật hơn vạn nguyên thủ sức. Đương nhiên, cũng chỉ là mặt ngoài nhìn xem giống như là thật. Nếu là cẩn thận phân biệt, vẫn là có thể phân ra đến thật giả. Đương nhiên, ngươi là bạn gái của ta, đây đương nhiên là ta đưa cho ngươi. Ngươi xinh đẹp như vậy, là thích hợp nhất đeo vật này người. Đến, ta đeo lên cho ngươi. Đại Vi tiếp nhận dây chuyền, trực tiếp hai tay ôm nữ nhân cổ, cho nàng đeo dây chuyền. Mà nữ nhân thì tại Đại Vi không thấy được thời điểm, dùng di động ngay tại điều tra giá trị của dây chuyền. Đương nhiên, căn cứ hình ảnh tìm ra tới hiệu quả, nàng tra ra được dây chuyền chính phẩm, mà chân phẩm giá tiền là hơn 1 vạn. Nữ nhân nhìn thấy cái giá tiền này, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Tốt. Đại Vi thả tay xuống, nhìn xem nữ nhân trên cổ dây chuyền, trên mặt mang ngọt ngào mỉm cười. Đương nhiên, ánh mắt của hắn cũng không tại dây chuyền phía trên. Nữ nhân cũng cầm điện thoại, trực tiếp tới một chương tự chụp, đặc biệt đem dây chuyền cho biểu diễn ra, sau đó phát tới bằng hữu của mình vòng. Thế nào? Ta đẹp không? Nữ nhân nghiêng về phía trước lấy thân thể hỏi thăm Đại Vi. Đại Vi lập tức gật đầu nói rằng: Mỹ, quá đẹp. Đại Vi rời đi mở miệng tán dương lấy nữ nhân. Nữ nhân ở chú ý tới Đại Vi ánh mắt sau, cũng không khỏi cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình. Nàng mới hiểu được tới, Đại Vi nói căn bản không phải chính mình, cũng không phải dây chuyền, mà là thân hình của mình. Tới ngươi. Nữ nhân đẩy một chút Đại Vi. Đúng rồi, ta cùng phòng lại mua một cái hàng hiệu túi sách tức giật ta. Còn nói là bạn trai nàng đưa cho nàng, Đại Vi, ngươi chừng nào thì có thể đưa ta một cái. Đại Vi nhìn xem trước mặt tham lam nữ nhân, hắn cười một cái nói. Một cái bao mà thôi, lại không cái gì quan trọng, nếu mà muốn, ta cũng có thể cho ngươi. Bất quá, ngươi có phải hay không cũng hẳn là thực hiện một chút trước đó hứa hẹn. Ngươi lần trước cũng đã có nói, chờ ta một lần nữa nhập chức Giang thị tập đoàn, xem như đối ta chúc mừng, muốn cùng ta cùng đi bên ngoài ngủ. Ngươi nhìn, ta thật là đã mở tốt gian phòng, liền đợi đến ngươi. Đại Vi lấy ra thẻ phòng. Nữ nhân nhìn thấy Đại Vi đến thật, nàng không tiện cự tuyệt, thế nhưng không muốn trực tiếp bằng lòng. Lần trước là lần trước, người ta mong muốn một cái túi sách, chỉ cần ngươi mua cho ta túi sách, ta liền đáp ứng cùng đi với ngươi. Đại Vi nghe nữ nhân lời nói, trong lòng cũng nổi lên một tia chán ghét. Quả thực chính là một cái hấp huyết quỷ, vẫn là một cái không biết hài lòng hấp huyết quỷ. Nhưng Đại Vi trên mặt vẫn không có biểu hiện ra tức giận bộ dạng. Tốt, ta mua cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là đêm nay ngươi phải bồi ta. Thẻ phòng người ta là sẽ không lui, ngươi nếu là không đi, tiền này liền sẽ lãng phí. Chỉ cần ngươi đêm nay theo ta, ngày mai ta liền mang theo ngươi đi mua bao, thế nào? Nữ nhân ngạc nhiên nghe Đại Vi lời nói. Ngươi nói là sự thật. Tốt, chúng ta đi thôi. Chương 1839, đột kích thẩm tra. Chương 1839, đột kích thẩm tra trong tiểu điểm. Đại Vi cùng nữ nhân kết thúc hoạt động, hai người đều dựa vào trên giường ngồi. Đại Vi trong tay đốt một điếu thuốc, từng ngụm hút lấy. Nữ nhân thì tựa ở Đại Vi trên bờ vai, trên mặt lấy mỉm cười. Đại Vi, ngươi vẫn là cùng trước đó như thế dũng mãnh. Đại Vi nghe được câu này, nhịn không được cười lên. Một cái tay của hắn luồn vào nữ nhân trong ngực. Đợi lát nữa ta còn có mạnh hơn, có muốn thử một chút hay không? Ngươi thật là xấu a. Nữ nhân hờn dỗi nhẹ nhàng tại Đại Vi trên thân đánh một cái. Lần này không sao, có thể theo sát lấy cũng khơi gợi lên Đại Vi hứng thú. Đại Vi trực tiếp thuốc lá cho bóc cắt, xoay người đem nữ nhân đặt ở dưới thân thể của mình. Hoàng Mỹ Lệ, ngươi thật sự là quá đẹp, quả thực chính là một cái tiểu hồ ly. Hừ, chán ghét. Hoàng Mỹ Lệ nhẹ giọng một tiếng, lần nữa nhắc lên sự tình vừa rồi. Ngươi chừng nào thì mua cho ta bao nha? Ngươi cũng đã nhập chức Giang Thị tập đoàn. Hơn nữa, ngươi tiền lương đãi ngộ, khẳng định cũng không thấp a. Đại Vi gật đầu nói rằng, đãi ngộ tự nhiên là không thấp, yên tâm đi. Đi theo ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt. Đại Vi lúc đầu tràn đầy phấn khởi. Nghe được Hoàng Mỹ Lệ lại nhắc lên bao chuyện, hắn cũng trong nháy mắt không có hứng thú gì. Hoàng Mỹ Lệ cũng đã nhận ra Đại Vi phản ứng. Nàng chủ động nên hợp, đầu ngón tay chà nhẹ lấy Đại Vi lồng ngực, khiến cho Đại Vi thân thể ngứa một chút, tê tê dại dại. Đại Vi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mở miệng đối Hoàng Mỹ Lệ nói rằng, đúng rồi, chúng ta Giang Thị tập đoàn thành lập một cái hội ngân sách, trong đó có một hạng là chuyên môn cung cấp cho sinh viên giúp đỡ. Chỉ cần ngươi có thể đi xin, liền có thể đạt được mỗi tháng hơn 1 vạn giúp đỡ. Có số tiền kia, không phải muốn mua gì mua cái gì sao? Hơn nữa, tiền cũng không phải hoa chính chúng ta, có thể yên tâm to gan hoa. Hoàng Mỹ Lệ nghe được biện pháp này, nàng vừa mừng vừa sợ. Đại Vi, biện pháp như vậy có thể chứ? Vạn nhất đối phương không thông suốt qua đây. Yên tâm, có ta ở đây đâu. Đại Vi bắt lấy Hoàng Mỹ Lệ tay, sau đó hướng mình dưới thân thể phương di động đi qua. Ta thật là hội ngân sách người phụ trách một trong. Cái ngành này là mới thành lập, cho nên ta mới có cơ hội tại trên vị trí này ngồi. Liền xem như phái người đến điều tra, vậy cũng sẽ phái ta tới. Có ta ở đây, không có ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ để ngươi thông qua. Sau khi trở về, ta cho ngươi một chương mẫu đơn, ta cho ngươi biết viết như thế nào, ngươi liền biết như thế nào, rõ chưa? Hoàng Mỹ Lệ nghe Đại Vi chủ ý, vui vẻ gật đầu. Tốt, ta nghe ngươi. Nàng sau khi nói xong, người cũng bắt đầu di động xuống dưới. Đại Vi trên mặt cũng sau đó lộ ra sảng khoái biểu lộ. Hội ngân sách là mới thành lập bộ môn, cũng là mới chiêu một nhóm nhân viên đến tiến vào, mà có công việc kinh nghiệm hoặc là quản lý kinh nghiệm người, tự nhiên cũng biết so với người bình thường càng có ưu thế. Mà điểm này, Đại Vi là chiếm ưu thế, cho nên hắn cũng thành công bị trúng tuyển hội ngân sách, trở thành chủ yếu một cái người phụ trách. Dù sao hội ngân sách đối ngoại mở ra, cũng chia rất nhiều bộ môn, mỗi cái người phụ trách hạng mục cũng là khác biệt. Mà đối với sinh viên giúp đỡ phương diện, chính là từ Đại Vi phụ trách. Hắn rời đi khách sạn sau, liền đem mẫu đơn phát cho Hoàng Mỹ Lệ. Hoàng Mỹ Lệ cũng là trước tiên điền xong cũng giao cho Đại Vi. Đại Vi thấy được nàng danh tự sau, càng là không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cho thông qua được. Hắn vốn cho rằng sẽ rất dễ dàng thông qua, nhưng tại đưa ra đi lên thời điểm, nhưng vẫn là tao ngộ một chút phiền toái. Xem như bộ môn một cái thuộc hạ, cầm mẫu đơn đi đến. Đại Vi đang nhìn máy tính video, mà trong video mặt là hắn cùng Hoàng Mỹ Lệ tại trong tiểu điểm thời gian tốt đẹp. Hắn khi nhìn đến có người sau khi đi vào, lập tức đem màn ảnh máy vi tính dập tắt. Tiểu Lưu, thế nào? Tiểu Lưu cầm Hoàng Mỹ Lệ xin đơn để lên bàn nói rằng, Vi ca, cái này còn không có tiến hành theo dõi xét duyệt a. Mẫu đơn phía trên sẽ có một hạng theo dõi xét duyệt, mà theo dõi xét duyệt ý tứ chính là muốn đi thăm dò nhìn nàng nói tới tình huống là thật hay không. Nếu là thật lời nói, liền sẽ tại cái này phía trên điền thông qua, mà cũng không phải là lại viết tay, mà là cần điều động nhân viên ký tên cùng sử dụng con dấu đến thông qua. Có thể cái này con dấu không phải nắm giữ tại Đại Vi trong tay, mà là tại thuộc hạ trong tay, cho nên hắn chỉ có thể cầm tới biểu ca về sau chính mình ký tên, sau đó đắp lên phía bên mình thông qua con dấu. Nhưng đến xuống mặt tầng này thẩm tra bên trong, vẫn là bị chọn lựa đi ra. Đại Vi nhíu mày. Vậy sao? Có sao? Đại Vi nhìn thấy về sau, biết rõ còn cố hỏi nhìn một chút tờ đơn. Tiểu Lưu A. Cái này ta đi điều tra qua, ta quên nói rõ. Kia cái gì, ngươi cho thông qua một cái đi. Tiểu Lưu lại trực tiếp lắc đầu nói rằng. Vi ca, không được. Chúng ta cần hai người cùng một chỗ tiến về điều tra, mới có thể điện thông qua. Ngài đi điều tra qua, là cùng ai cùng đi điều tra? Nếu như chân chính đi điều tra, vậy trong này hẳn là sẽ có thông qua mới đúng A. Đại Vi nhìn thấy Tiểu Lưu như thế tích cực, hắn đều trong lúc nhất thời có chút im lặng. Đại Vi cũng không có biện pháp nói là ai. Dù sao Tiểu Lưu cũng có thể kiểm tra đối chiếu sự thật. hắn cũng chỉ có thể cười cười xấu hổ, một lần nữa giải thích nói: "A, đúng rồi, người này còn không có đi điều tra. Ta quên mất, đem nàng cũng cho bỏ vào điều tra hoàn tất bên trong. Đã ngươi không yên lòng, chúng ta cùng đi điều tra một chút. Nếu như nàng thật phù hợp chúng ta giúp đỡ yêu cầu, chúng ta liền cho nàng thông qua được." Tiểu Lưu đương nhiên là không có ý kiến. Cái này dù sao chính là công tác của hắn. "Tốt, ta cùng Vi ca cùng đi xem đi." "Đi." Đại Vi bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Tiểu Lưu cùng một chỗ tiến về Ma Đô đại học. Hắn tại đi đại học trên đường, dùng di động sớm cho Hoàng Mỹ Lệ phát tin nhắn: "Chúng ta muốn đi trường học xét duyệt tình huống của ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng." Hoàng Mỹ Lệ biết sẽ có một vòng, cho nên nàng đã sớm đem nên đúng lời nói, sớm có rất quen. Tại Hoàng Mỹ Lệ nhìn thấy hai người về sau, nàng cũng là trên mặt lấy mỉm cười. Mà Tiểu Lưu vừa dự định hỏi thăm vấn đề, liền thấy cổ nàng bên trên dây chuyền. "Hoàng đồng học, ngươi thật cần giúp đỡ sao? Căn cứ theo ta hiểu rõ, ngươi sợi dây chuyền này giá cả dường như rất không rẻ. Cần giúp đỡ người, hẳn không có cái này điều kiện kinh tế a." Đại Vi nhìn thấy Hoàng Mỹ Lệ trên cổ chính mình đưa tặng đầu kia dây chuyền, người khác choáng váng. "Để ngươi chuẩn bị kỹ càng, ngươi chuẩn bị gì?" Hoàng Mỹ Lệ cũng phủ. Nàng vào xem lấy trả lời đối phương vấn đề, hoàn toàn quên trên người mình còn có đồ trang sức. Vẫn là Đại Vi đầu óc nhanh. Hắn lập tức đối Tiểu Lưu nói rằng: "Tiểu Lưu, Hoàng đồng học cái này dây chuyền là giả, nó một cái hàng nhái, không phải thật sự." Hoàng Mỹ Lệ cũng lập tức gật đầu nói rằng: "Đúng đúng đúng, ta đây là giả, không phải thật sự." Chương 1840, thông qua thẩm tra chương 1840, thông qua thẩm tra Tiểu Lưu nghe hai người lời nói ra, luôn có một loại tại thông đồng cảm giác. Đại Vi cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy để che giấu ở Tiểu Lưu nghi kỵ. Mặc dù nói hắn là thuộc hạ của mình, nhưng tại công tác phương diện thật là bất phân cao thấp cấp. Vạn nhất hắn biết mình cùng Hoàng Mỹ Lệ quan hệ trong đó, đem chính mình cho báo cáo, vậy mình cái này chủ quản vị trí cũng còn không có ngồi mấy ngày, liền sẽ bị lột xuống tới. Đây cũng không phải là Đại Vi hy vọng nhìn thấy. Đại Lưu nghe hai người nói chuyện, hắn trực tiếp vươn tay đặt ở Hoàng Mỹ Lệ trước mặt: "Ta có thể nhìn xem sao?" Hoàng Mỹ Lệ suy tư một chút, cũng nhìn về phía đứng bên người Đại Vi, mà cái này nhỏ cử động lại bị Tiểu Lưu phát hiện, hắn cũng đi theo nhìn về phía Đại Vi. Đại Vi lại ho khan một tiếng, sau đó nhìn về phía nơi khác, đối Hoàng Mỹ Lệ ánh mắt xin giúp đỡ, không có cho bất kỳ đáp lại. Hoàng Mỹ Lệ cũng không biết nên làm cái gì, nàng chần chờ một chút, vẫn là đem trên cổ dây chuyền lấy xuống, giao cho Tiểu Lưu. Tiểu Lưu khi lấy được dây chuyền về sau, cũng là kiểm tra một hồi. Hắn đều không cần cẩn thận kiểm tra, liền phát hiện dây chuyền vấn đề. Dây chuyền một chỗ xuất hiện rơi sơn tỉ vết nhỏ. Nơi này hẳn là cùng chỗ nào xuất hiện dốc thì có. Đến mức cái này vấn đề nhỏ, nữ nhân đều không có phát hiện. Hắn đem dây chuyền đưa cho Hoàng Mỹ Lệ: "Ân, sơ bộ đến xem, chúng ta đúng là thấy được ngươi sinh hoạt phương diện ngươi túng quẫn. Bất quá, những này trước mắt còn chưa đủ, ngươi cũng chỉ là thông qua được chúng ta bước đầu thẩm tra. Chúng ta kế tiếp còn muốn đi trong nhà của ngươi nhìn xem. Nếu là ngươi phù hợp chúng ta nâng đỡ, chúng ta cũng biết mau chóng giúp ngươi xin học đồng đến giúp đỡ ngươi hoàn thành việc học." Hoàng Mỹ Lệ nghe được câu này, không ngừng gật đầu nói rằng: "Thật tốt, quá tốt rồi. Các ngươi đại khái sự tình gì sẽ đi a? Ta cũng sớm cùng người nhà của ta thương lượng xong." Hoàng Mỹ Lệ hiếu kỳ hỏi thăm Tiểu Lưu. Tiểu Lưu cũng đi theo lắc đầu nói rằng: "Chúng ta trước mắt công việc bên ngoài nhân viên đều đang làm việc bên trong. Ngươi trước tiên có thể đem ngươi tình huống trong nhà cùng ta miêu tả một chút, còn có gia đình địa chỉ nói cho ta. Chúng ta bên này sẽ ở sắp xếp người đã qua, ngươi không cần cùng đi qua. Dù sao ngươi còn phải đi học, chúng ta người sẽ ở 2 tuần thời điểm hoàn thành lần thứ 2 xét duyệt. Đang xét duyệt sau khi thông qua, ngươi học đồng cũng biết tại 1 tháng thời điểm xuống tới. Nếu như ngươi lần thứ 2 xét duyệt thông qua lời nói, chúng ta cũng biết sớm liên hệ ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết ngân hàng của ngươi tài khoản liền có thể." Hoàng Mỹ Lệ nghe Tiểu Lưu giới thiệu, cũng là không ngừng gật đầu: "Ta hiểu được, ta sẽ thật tốt phối hợp công tác của các ngươi." "Tốt, vậy ta đây bên cạnh không có vấn đề gì." Tiểu Lưu nói dứt lời về sau, quay đầu nhìn về phía Đại Vi. Đại Vi bỗng nhiên che lấy bụng của mình nói rằng: "Ai u, bụng của ta có đau một chút." "Tiểu Lưu, ngươi về trước xe bên kia chờ ta một chút, ta đi lộ nhà vệ sinh." "Tốt, vậy ta trước đi qua." Tiểu Lưu nói dứt lời về sau quay người rời đi. Đại Vi nhìn xem Hoàng Mỹ Lệ, cũng là nắm lấy tay của nàng hướng phía không ai địa phương đi đến. "Thế nào? Ta vừa rồi biểu hiện không có vấn đề a?" Đại Vi thì có chút tức giận nói rằng: "Ngươi điên rồi sao? Vì sao cho hắn xem ngươi dây chuyền a?" Hoàng Mỹ Lệ lại không thèm để ý chút nào nói rằng: "Cho hắn nhìn liền cho hắn nhìn, hơn nữa hắn cũng không nói cái gì không phải sao?" Đại Vi nhìn xem Hoàng Mỹ Lệ, luôn cảm thấy nữ nhân này có chút xuẩn. Hắn đương nhiên biết Tiểu Lưu không có gì, hắn là sợ hãi Tiểu Lưu sẽ nói cái gì. Dù sao hai người bọn họ nói ra là giả, cái kia có thể nói là nói ra lừa gạt Tiểu Lưu. Nhưng nếu là Tiểu Lưu cũng đi theo nói là giả, vậy cái này đồ chơi liền thật là giả. Hoàng Mỹ Lệ cũng đã biết Đại Vi đang lừa gạt mình sự tình thực, cho nên Đại Vi mới có thể như thế sinh khí đâu. "Tính toán, ngươi tranh thủ thời gian đưa cho ngươi trong nhà gọi điện thoại. Phải chuẩn bị từ sớm tốt tất cả công tác, tuyệt đối không thể để bọn hắn phát hiện sơ hở gì. Có thể đem trong nhà mình khiến cho có nhiều nghèo, liền đem trong nhà mình làm nhiều nghèo. Vậy ngươi thân thích cũng đều kêu lên, để bọn hắn tạm thời ở tại trong nhà ngươi. Tới làm là chính các ngươi hài tử. Chỉ cần ứng phó cửa này, ngươi học đồng trên cơ bản liền đã quyết định." Hoàng Mỹ Lệ nghe được lời nói này sau, lập tức không ngừng mà gật đầu nói rằng: "Tốt, ta hiện tại liền liên hệ." Nàng nói dứt lời, cũng tiện tay lấy ra mới nhất hoa quả điện thoại. Mà Đại Vi khi nhìn đến bộ điện thoại di động này sau, cũng là trực tiếp nói với nàng. Về sau bộ điện thoại di động này ít cầm đi ra. Còn tốt ngươi vừa rồi không có cầm, nghèo khó sinh chỗ nào dùng đến lên tốt như vậy điện thoại di động. Nhớ kỹ, dựa theo ta đi làm, ta đi. Đại Vi sau khi thông báo xong, nhanh chóng rời đi. Hắn về tới trước xe, che lấy bụng của mình nói rằng, có chút dễ chịu. Hắn đi vào vị trí lái bên trên. Hiện tại cũng thẩm tra kết thúc, chúng ta trở về đi. Tiểu Lưu nhẹ gật đầu. Vi ca, ngươi cùng Hoàng Mỹ Lệ đồng học quen biết sao?
A.
Đại Vi cười cười xấu hổ lắc đầu không thừa nhận.
Ngươi làm sao lại hỏi như vậy?
Hai chúng ta làm sao lại nhận biết?
Ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng cũng không quen thuộc.
Tiểu Lưu nháy nháy mắt nói rằng,
vậy sao?
Có thể ta nhìn nàng xem ngươi ánh mắt có chút không đúng.
Ta còn tưởng rằng giữa các ngươi nhận biết đâu.
Khả năng này chính là ta cảm giác sai.
Đại Vi vừa lái xe, vừa cười nói rằng,
ngươi tuyệt đối là cảm giác sai, chúng ta cũng không nhận ra.
Tiểu Lưu a, ta phát hiện ngươi đang làm việc phương diện là rất nghiêm túc.
Chuyện này, ta cũng biết hướng lên phía trên phản hồi,
cũng coi là trợ giúp ngươi mau chóng thăng chức tăng lương.
Tiểu Lưu vội vàng lắc đầu nói rằng,
Vi ca, ta đây đều là phải làm, không có gì tốt khoác lác.
Giang thị tập đoàn thật là trong nước nổi tiếng cao nhất xí nghiệp một trong.
Nhiều ít người đều chèn phá đầu mong muốn tiền đến, vận khí ta tốt được tuyển chọn.
Đương nhiên cũng không thể làm việc hồ đồ, làm qua loa.
Vi ca, Hoàng Mỹ Lệ đồng học chuyện, liền giao cho ta.
Ta sẽ đến cáo chi công việc bên ngoài các minh đệ, xem xét thời điểm cũng thích hợp cho nàng hạ thấp một chút cánh cửa loại hình.
Tốt, ngươi xem đó mà làm thôi.
Tiểu Lưu đi theo nhẹ gật đầu.
Tại trở lại công ty chính mình bộ môn sau,
Tiểu Lưu cũng là về tới công việc của mình trên cương vị mà đi.
Mà trong tay hắn còn cầm Hoàng Mỹ Lệ thông tin cá nhân.
Hắn cũng cầm lên một bên bút vẽ, tại Hoàng Mỹ Lệ danh tự bên trên trọng điểm tiêu ký một chút.
Ý tứ này cũng là muốn đối vị bạn học này tiến hành đặc thù chiếu cố.
Ma Đô Đại học.
Hoàng Mỹ Lệ tâm tình Mỹ Lệ về tới ký túc xá.
Vừa đến ký túc xá, liền thấy một người nữ sinh ngay tại tẩy y phục của mình, mà trên quần áo cũng đầy là lô rách.
Hoàng Mỹ Lệ lập tức che lấy cái mũi của mình, mười phần ghét bỏ nói.
Ta nói ngươi mấy lần.
Ngươi liền không thể cầm y phục của ngươi đi toilet tẩy sao?
Một thân nghèo kiết hủ lậu mùi vị chương 1841, Vu Hoan giá họa chương 1841, Vu Hoan giá họa bị cỡ mắng nữ nhân, cũng là mười phần ủy khuất nhìn xem nàng.
Nàng đứng tại chỗ, hai tay còn đang nắm y phục của mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Nàng là toàn bộ ký túc xá.
Không đúng, phải nói là toàn bộ lớp nghèo nhất người.
Mặc trên người quần áo, vậy cũng là mấy năm trước chỉ còn lại kiểu dáng.
Đặt ở trên mặt thảm tối đa cũng liền bán mười mấy khối, hai mươi mấy đồng tiền loại kia.
Nàng toàn thân cao thấp đồ trang sức, cũng chỉ có trên cổ tay một đầu mấy khối tiền dây đỏ.
Mỗi lần giặt quần áo đều dùng một chút xíu giặt quần áo,
tận lực đem bẩn địa phương rửa sạch sẽ liền tốt.
Còn lại địa phương có thể thiếu tẩy mấy lần liền thiếu đi tẩy mấy lần.
Bởi vì bóp nhiều xoa một chút, quần áo liền sẽ biến nhăn, cũng biết đi theo liền cũ, cũng không kiên nhẫn xuyên.
Nàng cách làm như vậy, cũng là vì hy vọng trên người mình quần áo có thể nhiều xuyên mấy năm.
20 tuổi tuổi tác, thân cao bất quá 1m5 nhiều, thể trọng càng là không đến 80.
Đối với người đồng lứa mà nói, thực sự quá gầy cùng quá thấp.
Bởi vì tự thân nhỏ khó, lại thêm hướng nội tính cách,
cho nên nàng cũng không có bao nhiêu người bằng hữu, thậm chí tại trong túc xá đều là thường xuyên bị xa lánh người.
Còn đứng ngay đó làm gì?
Ra ngoài a.
Hoàng Mỹ Lệ che lấy cái mũi của mình.
Dường như nữ sinh kia cho dù là đứng ở đằng kia,
trên người nàng hương vị đều sẽ tiến vào trong lỗ mũi của nàng mặt.
Nữ nhân cũng không dám mạnh miệng, lại không dám nói cái gì,
chỉ có thể bưng chính mình giặt quần áo cái chậu, túi đầu đi ra ký túc xá.
Khi đi ngang qua Hoàng Mỹ Lệ thời điểm,
Hoàng Mỹ Lệ càng là không nhịn được nói,
lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi tại ký túc xá tẩy ngươi quần áo bẩn, ta liền nói cho đạo viên đem ngươi cho ném ra bên ngoài.
Là, ta không dám.
Nữ nhân cúi đầu, mười phân bất ước đi phòng vệ sinh.
Hoàng Mỹ Lệ cũng là trực tiếp nằm tại mặt vào bắt đầu nghỉ ngơi.
Có thể nàng vừa mới nằm xuống, liền thấy một bên trên mặt bàn đặt vào một cái khác đồng học đồ trang điểm.
Kia là quý gia mới ra đồ trang điểm, giá cả cũng là không phải rất đắt.
Một bình cũng liền hơn 100 khối tiền, nhưng bởi vì quá mức nóng nảy,
cho nên đã đoạn hàng, mong muốn lại mua sắm, chỉ có thể chờ tới 2 tháng về sau mới có.
Hoàng Mỹ Lệ khi nhìn đến đồ trang điểm sau, nên ngang đi tới.
Ngược lại trong túc xá cũng không có người nào khác.
Nàng rất lớn mật cầm lên, hướng trên tay mình đổ một chút.
Sau đó nàng cũng ngửi ngửi, hương vị xác thực rất không tệ.
Tại Hoàng Mỹ Lệ dự định buông xuống cái bình thời điểm, ngược lại nhìn về phía cái kia nữ học sinh giường ngủ.
Nàng trực tiếp đi qua, tìm tới nữ học sinh ba lô, sau đó mở ra khóa kéo, đem đồ trang điểm cho nhét đi vào.
Sau đó lại đem túi sách thả lại tới vị trí cũ bên trên.
Hoàng Mỹ Lệ sau khi làm xong những việc này, không có việc gì về tới trên vị trí của mình.
Chỉ chốc lát sau, trong túc xá mặt khác hai nữ sinh trở về.
Các nàng ôm mình quần áo, tóc cũng đều là ướt sũng.
Rõ ràng là vừa mới tắm rửa xong trở về.
Nữ sinh một bên trò chuyện thiên, một bên nói đem đồ vật buông xuống, sau đó ngồi ở trên vị trí của mình.
Nữ sinh quay đầu nhìn về phía Hoàng Mỹ Lệ, cũng cùng nàng nói chuyện.
Mà tại cái kia nữ sinh nghĩ đến phải dùng chính mình đồ trang điểm thời điểm,
làm thế nào đều không có tìm được.
Ai?
Kỳ quái, ta đồ trang điểm đâu?
Nữ sinh tại vị trí của mình không ngừng tìm kiếm lấy.
Một cái khác nữ sinh mở miệng nói,
có phải hay không tắm rửa thời điểm mang đi, quên mang về?
Nữ sinh lắc đầu nói rằng,
sẽ không, ta rất rõ ràng nhớ kỹ, ta liền đem đồ vật đặt ở trên bàn.
Hoàng Mỹ Lệ cũng là nhàn nhã nói,
ngươi cẩn thận tìm một chút, còn có thể mọc chân chạy a.
Tại các nàng đang tìm được thời điểm, giặt quần áo nữ sinh trở về.
Hoàng Mỹ Lệ thì đi đến mất đi đồ trang điểm nữ sinh trước mặt.
Nàng không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng ánh mắt ra hiệu, ba người đồng thời nhìn về phía tại ban công phơi quần áo nữ sinh. Mất đi đồ trang điểm nữ sinh liền mở miệng hỏi: "Dương Điểm, ngươi thấy ta để lên bàn đồ trang điểm sao?" "A, có." Ngay tại Dương Điểm quay đầu, dùng tay chỉ cái bàn. "Ân, mới vừa rồi còn trên bàn a. Ngươi đồ trang điểm một mực tại trên bàn, ta rời đi thời điểm còn có, ta tận mắt thấy." Đứng bên cạnh Hoàng Mỹ Lệ liền không cao hứng: "Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đi ra thời điểm, ký túc xá chỉ còn lại ta một cái. Ý của ngươi là hoài nghi ta cầm đi nàng đồ trang điểm?" Hoàng Mỹ Lệ vẻ mặt dữ dằn, dùng giọng chất vấn ký hỏi thăm Dương Điểm. Dương Điểm lập tức lắc đầu giải thích: "Không phải, ta không có ý tứ kia. Ta đi ra thời điểm, xác thực thấy được, nó ngay tại Dương Điểm mong muốn giải thích rõ ràng, có thể Hoàng Mỹ Lệ lại cắt ngang nàng lời nói: "Ha ha, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là cái này ý tứ. Kia hơn 100 đồng tiền đồ trang điểm, ta cũng không phải mua không nổi. Hơn nữa ta dùng, đều là bạn trai ta đưa cho ta hàng hiệu tử. Một bình đều muốn hơn ngàn khối tiền, ta không đến mức đi lấy người ta đồ trang điểm đến dùng à. Cũng là ngươi, từ đầu đến chân, có một bộ y phục vượt qua 50 khối sao. Trên người như thế đồ vật đều giống như trong thùng rác nhặt về. Muốn ta nhìn, rõ ràng chính là ngươi cầm đi người ta đồ trang điểm mong muốn len lén dùng. Sau đó vu oan tới trên người của ta đúng không?" "Ta không phải, ta không có." Dương Điểm nghe được câu này, lập tức lộ vẻ hốt hoảng lên. Nàng muốn giải thích rõ ràng, chính mình không có lấy. Có thể nàng mọc ra một cái miệng, nhưng chính là nói không rõ ràng. Hoặc là nói, chính nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích được tinh tường. Lại thêm nàng ba người người quan hệ tốt như vậy, như thế nào lại lẫn nhau đem lòng sinh nghi? Khẳng định sẽ toàn bộ cũng hoài nghi nàng trên người một người. Ném đồ trang điểm nữ sinh, lập tức không vui lên. "Dương Điểm, là ngươi cầm, chính là ngươi cầm. Chỉ cần ngươi thừa nhận, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta biết ngươi chưa từng dùng qua, dùng một chút cho ta là được rồi. Chính mình cầm còn không thừa nhận, còn rào biện đúng không? Cha mẹ ngươi là thế nào dạy ngươi? Biết thành thật hai chữ viết như thế nào sao?" Một cái khác nữ sinh cũng đi theo phụ hòa nói: "Ừ, nàng một cái khe suối trong khe đi ra, biết dạy kèm là cái gì sao? Đừng nói là dạy kèm, nàng liền phụ mẫu đều không có, từ nhỏ đã là theo chân mãi mãi lớn lên. Làm được chuyện trộm gà trộm chó đến, cũng là cũng không thấy đến kỳ quái." Hoàng Mỹ Lệ càng là ở một bên châm ngòi thổi gió: "Dương Điểm, chúng ta đều biết nhà ngươi nghèo, đều không có ghét bỏ ngươi. Cũng là ngươi làm ra chuyện, lại làm cho chúng ta cảm thấy rất buồn nôn. Ngươi không thừa nhận đúng không? Vậy chúng ta liền theo giường của ngươi vị phía trên lật. Nếu là chúng ta tìm đến lời nói, ta liền nói cho thầy chủ nhiệm, nhường thầy chủ nhiệm khai trừ ngươi. Trường học của chúng ta bên trong, không thể để cho ngươi dạng này học sinh, điểm ô trường học thanh danh. Tốt, chúng ta cùng một chỗ theo giường của nàng bị bên trên lật." Ba nữ nhân nói dứt lời, cùng một chỗ bắt đầu động thủ lục lọi lên. Chương 1842, bước hiếp nghỉ học. Chương 1842, bước hiếp nghỉ học. Dương Điểm mong muốn ngăn cản các nàng. Hoàng Mỹ Lệ lại một tay lấy nàng cho đẩy ra. Dương Điểm một cái không có đứng vững, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Thân thể của nàng cũng túi tại cái bàn sừng bên trên, đau đớn nhường nàng gặp cả người đến, trong lúc nhất thời lời nói đều nói không nên lời. Dương Điểm chỉ có thể đứng tại chỗ nào, tùy ý ba người đem giường của mình bị vén đến loạn thất bát ao. Ga giường đệm chăn gì gì đó, toàn bộ đều bị ném trên mặt đất. Các nàng cũng tùy ý ở phía trên dẫm lên. Hoàng Mỹ Lệ bắt lấy Dương Điểm ba lô, trực tiếp mở ra khóa kéo, tương lai đồ vật bên trong toàn bộ đều cho đổ ra. Trong túi sách có vài cuốn sách, có cái hộp, còn có một chương ố vàng ảnh chụp, cùng kia bình đồ trang điểm. Hoàng Mỹ Lệ liếc nhìn đồ trang điểm, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên. "Nhìn, ta nói cái gì, ta liền biết tay chân của nàng không sạch sẽ." Dương Điểm nhìn thấy Hoàng Mỹ Lệ trong tay đồ trang điểm theo trong bọc sách của mình tìm kiếm đi ra. Nàng đều đi theo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó Dương Điểm lập tức lắc đầu nói rằng: "Không phải ta làm, ta không có." Ném đi đồ trang điểm nữ sinh hết sức tức giận. Nàng đưa tay một bàn tay đánh vào Dương Điểm trên mặt. "Chúng ta đều theo trong bọc sách của ngươi tìm tới, còn nói không phải ngươi làm. Chẳng lẽ ngươi là muốn nói, ta đổ bật cố ý chạy tới trong bọc sách của ngươi mà sao? Quả nhiên là nghèo khổ xuất thân người, ta liền biết tay chân của ngươi không sạch sẽ. Chuyện này, ta nhất định phải nói cho đạo viên, cho ngươi ghi tội một lần. Không, muốn khai trừ ngươi, ngươi dạng này tay chân người không sạch sẽ, căn bản không xứng tiếp tục đến trường." Ném đồ trang điểm nữ sinh càng nói càng sinh khí, càng kích động. Nàng tìm tới điện thoại di động của mình, liền bắt đầu cho đạo viên phản ứng chuyện này. Dương Điểm khi nhìn đến trên mặt đất rơi ra ngoài hộp sau, cũng là vội vàng đi qua, đem hộp cho nhặt lên, sau đó lao phía trên cho bụi. Hoàng Mỹ Lệ chú ý tới điểm này sau, lập tức đi tới, trực tiếp theo Dương Điểm trong tay, đem hộp cho đoạt lại. "Cho ta, đó là của ta đồ vật, trả lại cho ta." Dương Điểm đưa tay mong muốn trở về. Một cái khác nữ sinh trực tiếp ngăn cản Dương Điểm, giống nhau cho Dương Điểm một bàn tay. Có thể Dương Điểm không quan tâm, cho dù là khỏe miệng đang chảy máu, nàng cũng muốn đem cái hộp kia muốn trở về. "Hừ, một cái phá hộp mà thôi, về phần chân quý như vậy sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, trong này chứa cái gì đồ vật, sẽ để cho ngươi như thế chân quý." Hoàng Mỹ Lệ không để ý Dương Điểm khổ sở cầu khẩn, vẫn là đem hộp mở ra. Mà đựng trong hộp lấy chính là một cái vân công chương, hơn nữa còn là một cái nhị đẳng công vân chương. Cái này mặt khác hai nữ sinh nhìn thấy cái này vân chương sau, đồng thời sửng sốt một chút. Hoàng Mỹ Lệ lại nói thẳng: "Cái này có cái gì, khẳng định lại là nàng từ chỗ nào trộm được a? Biết vật này đáng tiền, cho nên mong muốn bán đi." Dương Điểm lập tức lắc đầu nói rằng: "Không phải, không phải trộm, đó là của ta, trả lại cho ta, đem nó trả lại cho ta." Dương Điểm khóc. Vừa rồi các nàng vu hãm nàng, cùng một chỗ chức trách nàng thời điểm, nàng đều không có rớt xuống nước mắt. nhưng tại giờ phút này, nước mắt của nàng lại nhịn không được rơi xuống. "Ngươi, ngươi dựa vào cái gì chứng minh là ngươi?" Hoàng Mỹ Lệ không chỉ có không có cho, ngược lại đem bên trong huân chương lấy ra. "Kia là cha ta dùng mệnh đổi lấy." Dương Điểm khóc nói rằng, "Ta van cầu các ngươi, trả lại cho ta được chứ? Ta sai rồi, đồ vật là ta trộm, ta biết sai. Chỉ cần ngươi đem huân chương trả lại cho ta, ta cái gì đều làm, ta cái gì đều thừa nhận." Đứng bên cạnh hai nữ sinh, nhìn xem giờ phút này Dương Điểm dáng vẻ, đều có chút không đành lòng. Nếu như nàng nói là sự thật lời nói, kia ba của nàng chính là liệt sĩ. Cái này huân chương cũng là chứng minh tốt nhất. Có thể Hoàng Mỹ Lệ lại cũng không nghĩ như vậy, cũng không quan tâm. "Xem như ngươi trộm đồ trừng phạt, huân chương ta không tạm thời nhận. Nếu mà muốn, ta có thể cân nhắc cho ngươi. Nhưng ngươi muốn chủ động nghỉ học, dùng cái gì lấy cớ đều được, ta không quan tâm. Chỉ cần ngươi rời đi trường học, ta liền cân nhắc đem huân chương trả lại cho ngươi." "Tốt, tốt, ta đi nghỉ học, ta đi nghỉ học." Dương Điểm không có lựa chọn khác, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. So sánh, huân chương đối nàng càng trọng yếu hơn. Lại thêm tại dạng này trong trường học, nàng cũng đã không có tiếp tục đọc xuống hy vọng. Chẳng bằng sớm một chút đi vào xã hội, bắt đầu kiếm tiền tốt. Như vậy, trong nhà mình còn có thể càng thêm dư giả một chút. Gia gia mãi mãi cũng không cần hàng ngày đều vì tiền sinh hoạt của mình mà lo lắng. Không sai, Dương Điểm học rất giỏi, một là thẳng chiêu tiến vào Ma Đô Đại học. Nàng học phí bị miễn trừ, có thể tiền sinh hoạt vẫn là phải chính mình tới bắt. Cho dù đã giảm bớt không ít áp lực, có thể một tháng 500 khối tiền sinh hoạt, đối với nàng mà nói, đều là không đạt được. Trong nhà của nàng cũng chỉ còn lại gia gia mãi mãi. Gia gia thân thể vẫn luôn không thế nào tốt, thỉnh thoảng liền phải sẽ sinh bệnh, cũng vẫn luôn dựa vào giá rẻ thuốc miễn cưỡng ức chế lấy bệnh tình. Mãi mãi tình huống cũng kém không nhiều, cũng chỉ là so gia gia mạnh một chút mà thôi. Cặp vợ chồng đều hơn 70 tuổi, nguồn kinh tế cơ hồ đều không có. Nhà cũng là ở tại trên núi, thậm chí là vì tiết kiệm chi tiêu, tới buổi tối đốt đèn đều rất ít mở. Dương Điểm liền sinh hoạt tại dạng này trong nhà. Tại nàng 7, 8 tuổi thời điểm, phụ thân bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, nương đi theo người khác chạy, hiện tại cũng đã gây dựng nhà mới của mình đỉnh. Nàng cơ hồ chính là đi theo gia gia mãi mãi lớn lên. Gia gia mãi mãi càng là đem đọc sách tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người nàng. Bởi vì biết Dương Điểm thành tích học tập tốt, cho nên mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào cổ vũ hải tử tiếp tục đến trường. Các nàng cặp vợ chồng như thế nào đã không quan trọng, bọn hắn càng hy vọng hải tử về sau có tiền đồ, ít nhất sinh hoạt sẽ tốt, về sau sinh hoạt cũng sẽ không tiếp tục khổ chính mình, ủy khuất chính mình. Có thể để cái đôi này cũng không nghĩ ra, trong trường học sẽ có người như thế ức hiếp cháu gái của các nàng. Dương Điểm cũng không biết chính mình là như thế nào đi ra lầu ký túc xá, đi vào đạo viên cửa phòng làm việc. Nàng giơ tay lên gõ cửa một cái, đang nghe bên trong nhường đi vào thanh âm sau. Dương Điểm cũng không có trực tiếp đi vào, mà là lau nước mắt của mình, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại mới đi vào. Mà Dương Điểm vừa đi vào, đạo viên liền nhìn xem nàng vừa cười vừa nói: "Ta đang cùng Sông Đồng học nói ngươi đâu, ngươi liền đến." Sông Đồng học, nàng chính là ta đề cập với ngươi lên Dương Điểm đồng học. Học tập các phương diện thành tích vẫn luôn rất không tệ, năm ngoái càng là niên cấp tổ hạ 3 thành tích tốt. Cho nên ta nghĩ ngươi có thể hay không bỏ vốn giúp đỡ đứa nhỏ này, nàng cũng xác thực rất cố gắng, rất khắc khổ. Trên ghế ngồi Giang Bắc đứng dậy, nhìn về phía Dương Điểm. Theo nàng mặc cũng có thể thấy được đến, sinh hoạt xác thực không như ý. Giang Bắc còn chưa mở lời, Dương Điểm cũng là trước khi nói ra: "Đạo viên, không cần, ta muốn tôi học." Chương 1843, tìm hiểu tình huống chương 1843, tìm hiểu tình huống. Đạo viên nghe được Dương Điểm lời nói, người đều đi theo biến kích động lên. Nói chuyện giọng cũng không khỏi tăng lên mấy cái âm điệu. "Ngươi nói cái gì? Nghỉ học?" Đạo viên lắc đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Điểm. "Ngươi đứa nhỏ này đang suy nghĩ gì đấy? Thành tích học tập của ngươi tốt như vậy, tại niên cấp bên trong cũng có thể xếp hạng trước 3 người. Nhiều ít người đều mong muốn ngươi tốt như vậy thành tích học tập đều làm không được. Có thể ngươi vậy mà nghĩ đến muốn nghỉ học." Đạo viên hết sức tức giận. Có thể hắn cũng không biết Dương Điểm trên thân phát sinh qua sự tình gì, cho nên chỉ là nghĩ Dương Điểm nghỉ học, chỉ là ý nghĩ của mình. Đạo viên sinh khí về tới trên vị trí của mình. Hắn nhìn một chút trước mặt ngồi Giang Bắc mở miệng nói: "Ngươi biết vị này là người nào không? Là trường học chúng ta Giang Bắc đồng học. Hắn cũng là Giang Thị tập đoàn chủ tịch. Hắn thành lập học sinh giúp đỡ hội ngân sách. Dương Điểm, ta biết trong nhà người tình huống, lúc này mới đem Sông Đồng học gọi tới. Có thể ngươi bây giờ muốn nói chính ngươi nghỉ học, ngươi." Đạo viên bất đắc dĩ quay đầu đi. Dương Điểm cái này cách làm, nhường hắn càng thêm tức giận. Dương Điểm cúi đầu, không ngừng xin lỗi lấy: "Thật xin lỗi đạo viên, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Ta thật không muốn tiếp tục đi học. Ta van cầu ngươi đạo viên, để cho ta nghỉ học a. Ta nhớ nhà, ta muốn về nhà." Dương Điểm giọng nói chuyện bên trong cũng lộ ra bất đắc dĩ cùng thất vọng. Nước mắt lạch cạch rớt xuống. Giang Bác nhìn xem bộ dáng của nàng, cũng đi theo thần đến: "Đạo viên, ngươi đồng ý a?" "Cái gì?" Đạo viên kinh ngạc nhìn xem Giang Bác. Thế nào Giang Bác cũng làm cho hắn đồng ý nhường Dương Điểm nghỉ học a? Chẳng lẽ hắn là không muốn giúp đỡ Dương Điểm sao? Giang Bác hướng phía đạo viên nhẹ gật đầu. Đạo viên cũng sau đó hiểu rõ ra, Giang Bác không phải ý tứ này, hắn cũng đã hiểu. Dương Điểm đống nhiên đưa ra nghỉ học, khẳng định là có nguyên nhân. Có thể cụ thể là nguyên nhân gì, chính mình cũng muốn làm rõ ràng mới được. Chỉ sợ Giang Bắc cũng nghĩ như vậy, cho nên mới nghĩ đến tạm thời đồng ý Dương Điểm. "Tốt, ngươi đi về trước đi. Ta bên này sẽ hướng trường học xin, chờ thông qua được, thông báo tiếp ngươi." "Tạ ơn, tạ ơn." Dương Điểm hướng phía đạo viên bái, lại hướng Giang Bắc cúi đầu một chút. Dương Điểm quay người đi theo ra ngoài. Sông Đồng học, Cái này Giang Bắc khoát khoát tay nói rằng, để cho ta tới a, ta biết làm Dương Đồng học tư tưởng công tác. Nàng không muốn nói, khẳng định là có nàng nguyên nhân, nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn, tốt như vậy học sinh như vậy bị mai một. Đúng đúng đúng, vẫn là Sông Đồng học nghĩ đến chủ đáo. Đạo viên trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm đến. Giang Bắc đang đi ra phòng làm việc sau, cũng là lập tức dùng di động cho Nhậm Thiên Thiên đánh tới điện thoại. Tại Giang Bắc đi ra lâu thời điểm, Nhậm Thiên Thiên cũng đi theo tới. Thế nào? Nhậm Thiên Thiên hỏi thăm Giang Bắc. Giang Bắc chỉ vào đi ở phía trước Dương Điểm nói rằng, ngươi đi cùng lấy nàng, nhìn nàng một cái trên thân xảy ra chuyện gì, sau đó trở về nói cho ta. Tốt. Nhậm Thiên Thiên nhận được mệnh lệnh sau, cũng là lập tức hướng phía Dương Điểm đi tới. Dương Điểm chính mình cùng đi theo về tới trong túc xá. Dương Điểm trở lại túc xá thời điểm, Hoàng Mỹ Lệ ba người cũng đều đang chờ nhìn nàng cho cười. Ngươi trở về. Thế nào? Dương Điểm nhìn xem nàng nói rằng, ta đã cùng đạo viên nói rõ, hắn sẽ giúp ta đưa ra nghỉ học thủ tục. Hiện tại ngươi có thể đem huân chương trả lại cho ta. Dương Điểm vươn tay ra. Hoàng Mỹ Lệ thì nhìn xem trong tay huân chương, đối với Dương Điểm cười lạnh nói, liền ngươi dạng này, còn nghĩ chúng ta sẽ thật trả lại cho ngươi. Đây là ngươi trộm được, căn bản cũng không phải là ngươi, càng không phải là phụ thân ngươi. Ai biết cha mẹ của ngươi là cái dạng gì người, còn nghĩ cho mình phụ mẫu trên mặt thiếp vàng. Dương Điểm, ta cho ngươi biết, ngươi một ngày không rời đi, cũng chỉ có thể bị chúng ta tiếp tục ức hiếp. Bên cạnh nữ sinh cũng lập tức đi theo phụ họa. Không sai, ta nhớ được đoạn thời gian trước, ngươi thật giống như là báo danh toán học giải thi đấu đúng không? Ngươi toán học là niên cấp thứ nhất, nếu là tại lần này giải thi đấu bên trong thu được giải đặc biệt, sẽ còn mặt khác đạt được 2 vạn nguyên tiền thưởng. Dương Điểm, ngươi học giỏi là không giả, nhưng tại trong trường học, chỉ là học giỏi là vô dụng. Trọng yếu nhất, vẫn là phải có hậu đài, có nhân mạch. Giống như là ngươi dạng này, không có cái gì người, cũng chỉ có thể nói là phải bị chúng ta ức hiếp. Dương Điểm hèn mọn nói, đúng, các ngươi nói là, ta đang chết, ta tự làm tự chịu. Hiện tại ta khẩn cầu các ngươi có thể đem huân chương trả lại cho ta, ta lập tức đi, ta lập tức rời đi trường học có thể chứ? Dương Điểm quỳ gối Hoàng Mỹ Lệ trước mặt, không ngừng khẩn cầu lấy nàng. Hoàng Mỹ Lệ lại trực tiếp đẩy ra Dương Điểm, chỉ vì nàng nắm lấy y phục của mình. Hoàng Mỹ Lệ trên mặt cũng biết đẩy đối Dương Điểm chán ghét cùng ghét bỏ. Ngươi cách ta xa một chút, muốn đi cút ngay ra ngoài. Chúng ta cũng sẽ không giữ lại ngươi, ngược lại ngươi cũng là muốn nghỉ học. Cái này huân chương, liền xem như là lưu cho chúng ta a. Lúc không có chuyện gì làm, chúng ta còn có thể nhìn xem huân chương, cũng thuận tiện nhớ tới ngươi. Dương Điểm nghe ba người đối với mình nhục nhã lời nói, nàng không nhịn được đứng dậy, giơ tay lên đánh vào Hoàng Mỹ Lệ trên mặt. Hoàng Mỹ Lệ, ngươi đừng quá ức hiếp người. Là bùn cũng có ba phần tính tình đâu. Huống chi ta là một người, các ngươi mong muốn để cho ta nghỉ học. Ta thôi học, thậm chí giải thi đấu ta đều không tham gia, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ không phải muốn đem ta bức cho chết sao? Một tát này đánh rất đống nhiên. Hoàng Mỹ Lệ cùng có ngoài hai người đều chưa kịp phản ứng. Em đi, ngươi lại dám đánh ta. Hoàng Mỹ Lệ che lấy mặt mình, phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Điểm. Đứng bên cạnh hai nữ sinh, lập tức đưa tay bắt lấy Dương Điểm. Hoàng Mỹ Lệ căm tức nhìn Dương Điểm, sau đó cũng đi theo tay giơ lên. Đánh ta? Ngươi cái này bẩn thỉu nông dân, cũng dám động thủ đánh ta? Ta để ngươi biết, chọc giận kết quả của ta là cái gì. Hoàng Mỹ Lệ giơ tay lên, tại sắp đánh xuống thời điểm, cửa bị đá một cái bay ra ngoài. Mà đứng tại cửa ra vào người, chính là đạt được Giang Bắc mệnh lệnh đến đây xem xét Dương Điểm Nhậm Thiên Thiên. Hoàng Mỹ Lệ nhìn thấy Nhậm Thiên Thiên đứng tại cổng, tay của nàng cũng đi theo ngừng lại. Mấy người đồng thời nhìn về phía nàng, toàn bộ đều là vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi là ai a? Hoàng Mỹ Lệ tâm tình vốn cũng không thuận, tại tăng thêm Nhậm Thiên Thiên đứng tại cửa phòng cắt ngang nàng trừng phạt Dương Điểm. Cái này khiến tâm tình của nàng càng thêm không xong. Nhậm Thiên Thiên đứng tại cửa ký túc xá miệng, mang trên mặt nụ cười nói rằng: "Các ngươi nhiều người như vậy, khi dễ người ta một cái, có phải hay không có chút không tốt lắm à?" Hoàng Mỹ Lệ cau mày: "Lão nương cha hỏi ngươi đâu? Ngươi là ai a?" Nhậm Thiên Thiên nhún vai: "Tuổi của ta lớn hơn ngươi, ngươi một cái học sinh miệng đầy thô tục, không tốt lắm u." Chương 1844, nhận lầm. Chương 1844, nhận lầm. Trầm Nhậm Thiên Thiên trực tiếp đi tiền đến, cũng đi tới Dương Điểm trước mặt, đem nắm lấy bạn học của nàng tay cưỡng ép đẩy ra. Nhậm Thiên Thiên cũng là trực tiếp đem Dương Điểm bảo hộ tại phía sau mình. Ngươi là ai? Chúng ta làm chuyện gì, cần ngươi đến cờ tay múa chân? Còn có, nàng là gì của ngươi, tại sao lại muốn tới quản cái này nhàn sự? Nhậm Thiên Thiên trả lời hết sức đơn giản. Ta chỉ là không quen nhìn các ngươi khi dễ người khác, cho nên mới trượng nghĩa đứng ra. Thế nào? Chỉ cho phép các ngươi đối với nàng, không cho phép ta đến giúp đỡ nàng. Vậy các ngươi không khỏi cũng quá bá đạo một chút ta. Còn có, nơi này là trường học, vẫn là trong nước đỉnh tiêm trường học. Cũng không phải các ngươi những này tố chất đều không có người, đánh nhau, khi phụ người địa phương. Dừng lại. Hoàng Mỹ Lệ nhìn xem Nhậm Thiên Thiên muốn đem Dương Điểm cho mang đi. Nàng cũng là lập tức gọi lại hai người. Đã ngươi như thế ưa thích làm người tốt, ta không ngăn ngươi. Hoàng Mỹ Lệ trực tiếp nhìn về phía Dương Điểm nói rằng. Ngươi cứ như vậy bằng lòng đi theo nàng đi sao? Đi cũng có thể, ngươi có thể cân nhắc rõ ràng. Hiện tại Hoàng Mỹ Lệ trong tay, nắm lấy Dương Điểm được điểm. Mà nàng cán, chính là viên kia huân chương. Dương Điểm nghe được câu này, cũng không dám lại tiếp tục đi về phía trước. Nàng cũng sợ hãi Hoàng Mỹ Lệ sẽ thật đem không đem huân chương cho mình. Dương Điểm buông lòng ra Nhậm Thiên Thiên tay nói rằng. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi bằng lòng giúp ta, nhưng chuyện này, ngươi không còn được. Ngươi đi đi. Ta là sẽ không theo ngươi rời đi. Nhậm Thiên Thiên nghe được nàng, người đều đi theo sửng sốt một chút. Có thể nàng nhìn thấy một bên Hoàng Mỹ Lệ phách lối dáng vẻ đắc ý, trên mặt cũng mười phần không vui. có thể khiến cho Dương Điểm như thế nghe lời. Dương Điểm khẳng định có thứ gì nắm giữ tại trong tay của nàng. Đúng rồi, nàng tại cửa ra vào nghe thời điểm, giống như nghe được Dương Điểm nâng lên một cái gì hơn trương. Xem ra vật này đối nàng mà nói hết sức trọng yếu. Nhậm Thiên Thiên cũng là trực tiếp về tới Hoàng Mỹ Lệ trước mặt, cũng nhìn thấy trong tay của nàng cầm một cái hơn trương. Mà nàng khi nhìn đến hơn trương thời điểm, vẻ mặt cũng không khỏi biến khẩn trương lên. Đây là Nhậm Thiên Thiên một phát bắt được Hoàng Mỹ Lệ cổ áo, đem đồ vật giao cho ta. Hoàng Mỹ Lệ cao mày, cũng là nắm lấy Nhậm Thiên Thiên tay. Ngươi làm gì? Thả ta ra, nhanh lên buông ra. Cái khác hai nữ sinh cũng là lập tức bắt đầu chỉ trích lên Nhậm Thiên Thiên. Ngươi người ngoài này xâm nhập chúng ta ký túc xá, còn muốn đánh chúng ta người đúng không? Chúng ta bây giờ liền đem đạo viên cho tìm đến, xem chúng ta ai sẽ bị mắng. Đi ha. Nhậm Thiên Thiên căm tức nhìn mấy người các nàng. Tốt nhất đem chuyện này huyên náo toàn trường đều biết, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn xem các ngươi làm ra chuyện buồn nôn. Nhậm Thiên Thiên nhìn trên mặt đất vứt xuống tới chăn mền, truyền đơn các thứ. Ba người các ngươi kết phường ức hiếp một người còn chưa đủ, còn muốn dám dõng dạc nói ra ta ức hiếp các ngươi loại lời này. Các ngươi không phải ưa thích thì mạnh hiếp yếu sao? Các ngươi không phải ưa thích lấy nhiều khi ít sao? Hiện tại ta đứng tại chỗ nào, có bản lĩnh liền đến ức hiếp ta à? Nhậm Thiên Thiên nói chuyện mười phần khí phách, mà nàng nói chuyện tiền ồn ào, cũng dẫn tới cái khác không ít học sinh đều tới xem xét. Nhậm Thiên Thiên răn dạy xong các nàng, vừa nhìn về phía trước mắt Hoàng Mỹ Lệ. Nàng cũng không có ý định tiếp tục cùng nàng lãng phí miệng lưỡi, mà là trực tiếp theo trong tay của nàng, đem viên kia vân chương cho đoạt lại. Nhậm Thiên Thiên cầm vân chương cẩn thận nhìn một chút, chính mình cũng xác thực không có nhìn lầm. Đây đúng là quốc gia ban phát vân chương. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Điểm dò hỏi, đây là người sao? Dương Điểm nhẹ gật đầu. Nhậm Thiên Thiên cũng trực tiếp đem đồ vật giao cho Dương Điểm. Mấy người các ngươi xuất sinh. Nhậm Thiên Thiên căm tức nhìn trước mặt mấy người, biết cái này Mai Vân Chương đại biểu cho cái gì sao? Các ngươi lại còn dám đối nàng đạo thủ? Đi, ta hiện tại liền mang theo các ngươi đi tìm các ngươi đạo viên cùng hiệu trưởng nói rõ ràng chuyện này. Mặc cho Thiến Thiến gắt gao nắm lấy Hoàng Mỹ Lệ tay liền hướng bên ngoài đi. Không không không, ta không đi, thả ta ra. Hoàng Mỹ Lệ sợ, nàng biết mình ức hiếp không được Nhậm Thiên Thiên, cũng biết chính các nàng mấy cái là không để ý tới. Vì cái gì không đi? Hiện tại biết sợ hãi. Ba người các ngươi đang khi dễ nàng thời điểm, liền không có nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy sao? Đi, đi theo ta cùng đi. Nhậm Thiên Thiên nắm chặt Hoàng Mỹ Lệ cổ tay, trực tiếp đem nàng theo ký túc xá cho túm ra ngoài. Nàng mong muốn nắm lấy vết tường, mà Nhậm Thiên Thiên thì đem hai tay của nàng vác tại sau lưng, sau đó đi xuống lầu dưới. Giang Bác dưới lầu chờ đợi, nhìn thấy Nhậm Thiên Thiên mang theo Hoàng Mỹ Lệ đi ra, hắn đều đi theo buồn bực lên. Đây là thế nào? Nhậm Thiên Thiên chỉ vào trước mặt Hoàng Mỹ Lệ nói rằng, chuyện trên cơ bản đều đã làm rõ ràng. Dương Điểm nghỉ học nguyên nhân là bị nàng túc xá mấy cái cho bắt nạt, mà ta bắt lấy người này chính là cả kiện sự tình kẻ đầu sỏ. Nàng cầm thuộc về Dương Điểm huân chương, mà viên kia huân chương cũng là liệt sĩ huân chương. Giang Bắc nghe được câu này, sắc mặt cũng đi theo biến nghiêm túc lên. Dương Điểm là liệt sĩ về sau, lại bị mấy người các nàng xuất sinh như thế ức hiếp. Chuyện này thì còn đến đâu? Đi, mang theo các nàng đi tìm hiệu trưởng. Không, ta không đi, thả ta đi. Hoàng Mỹ Lệ luôn cuống, nàng cũng là bắt đầu khẩn cầu lên. Ta là cùng Dương đồng học đùa giỡn, chúng ta chính là cùng nàng nói đùa. Thả ta đi. Ta thật không có cùng nàng chăm chú, cũng không có ức hiếp nàng. Hơn nữa, toàn bộ sự kiện cũng đều là nàng bởi vì trộm đồ trước đây. Một bên Dương Điểm lập tức mở miệng không thừa nhận. Ta không có trộm đồ, ta cũng không biết vật kia là thế nào tiến vào trong bọc sách của ta mặt. Các ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không có trộm. Giang Bác nhìn xem Dương Điểm dáng vẻ, nàng trung thực bản phận, căn bản không giống như là sẽ làm ra đến trộm đồ chuyện. Cũng là trước mặt Hoàng Mỹ Lệ, lại rất như là loại người này. Tính toán, đã ngươi không muốn đi phòng làm việc của hiệu trưởng, vậy ta bắt hắn cho gọi tới. Giang Bác lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Uy, phiền phái ngài có thể đến một chút nữ sinh ký túc xá 6 hào lâu sao? Đúng, có chút việc còn cần ngươi đến xử lý một chút. Tốt, ta chờ ngươi. Giang Bác cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía trước mặt Hoàng Mỹ Lệ. Hoàng Mỹ Lệ nhìn xem nam nhân trước mặt, lại có thể trực tiếp gọi điện thoại làm cho động hiệu trưởng. Hắn đến cùng là thân phận gì? Mà tại Hoàng Mỹ Lệ đang nghi ngờ thời điểm, Tiểu Lưu xuất hiện. Chủ tịch. Tiểu Lưu đi tới Giang Bác bên người. Ngài muốn mẫu đơn ta đưa cho ngài tới. Tiểu Lưu cầm trong tay chính là một phần nghèo khó xin giúp đỡ mẫu đơn. Đây là Giang Bác nhường Tiểu Lưu cho Dương Điểm mang. Mà Tiểu Lưu cũng nhìn thấy đứng trước mặt Hoàng Mỹ Lệ. Hoàng đồng học, đây là thế nào? Tiểu Lưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Giang Bắc, vừa nhìn về phía nàng. Giờ phút này Hoàng Mỹ Lệ mới biết được, đứng ở trước mặt mình người chính là Giang Thị tập đoàn chủ tịch.